Chu Hưng Vân đích tay nghề tự không cần phải nói, lão Khang kinh doanh khách sạn đi chủ nhiều năm, cũng có tương đương an tâm chủ nghệ bản lĩnh, cho nên Chu Hưng Vân chỉ cần chuyển thụ hắn chế biến thức ăn bí phương, lão trưởng quầy sẽ xảy đến thuận buồm xuôi gió địa chiêu đãi khách hàng. Duy Túc Diêu cùng Nô Kiệt Văn phụ trách mang thức ăn lên, Hứa Chỉ Thiên tắc thì thanh toán ký sổ cùng tính tiền, nguyên bản sinh ý tàn lụi khách sạn, lập tức tiểu tài vận hành thông náo nhiệt lên. Bất quá, đang lúc thiếu niên thiếu nữ bận tối mày tối mặt, Vân Hiệp khách sạn đột nhiên nên đón một đám khách không mời mà đến. Trưởng quầy, nhanh đem các ngươi chiêu bài đồ ăn thịt nướng cuốn bánh trình lên đến. Thật sự thật có lỗi, bổn điếm cuốn bánh đã ban xong, thỉnh mấy vị thiếu hiệp ngày mai lại đến. Lão Khang vội vàng hấp tấp tiến lên tiếp đãi, hắn ở kinh thành ngây người lâu như vậy, rất rõ ràng trước mắt một đám côn đồ lai lịch. Tục ngữ nói được tốt, Ninh Phạm quân tử, không gây tiểu nhân, bọn này rắn rít địa phương ỷ vào hồng bang chỗ dựa, thường xuyên tại khu thương mại hoành hành ngang ngược, thực gọi người chán ghét. Cái gì? Bán xong hả? Lão tử đại thật xa chạy tới quý điếm, ngươi rõ ràng nói với ta bán xong hả? Các ngươi còn có nghĩ là muốn ở kinh thành việc buôn bán? Đừng nói chúng ta chưa cho ngươi cơ hội, một phút đồng hồ thời gian, các ngươi nếu không thể dâng lên cuốn bánh, đừng trách đại gia ta ngay tại chỗ dương ai. Bảy tên hán tử khí thế hung hung, giống như cường đạo nhập thất trở mình bàn ngược lại băng ghế, đem trong khách sạn khách hàng dọa chạy, chính mình mà chuyển biến thành hưởng thụ thức ăn. Nô Văn Kiệt nhìn thấy tâm muốn ra tay khiển trách các đồ, lại bị Lao Khang kéo về bên người, ám chỉ hắn không nên vọng động. Bất quá, mấy cái hán tử nói rõ là tới bới móc, chú ý của bọn hán lực, đảo mắt liền tụ tập tại duyên dáng yêu kiều Hứa Chỉ Thiên trên người. Đại ca nhìn bên cạnh. Nhìn bên cạnh. Trong tiệm tiểu nha đầu tốt xinh đẹp a. Chậc chậc chậc, chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng lại để cho cái này tiểu tỷ nữ đến bồi chúng ta uống rượu mua vui. Hứa Chỉ Thiên vô ý thức cảnh giác nguy cơ, không biết làm sao nàng chưa tới kịp lảng tránh, bảy đại hán đã đem nàng vây quanh. Tiểu mỹ nhân, không. Đại mỹ nhân năm nay bao nhiêu niên kỷ? Còn có kết hôn tiểu tướng công. Không đúng sự thật, nhìn ta như thế nào? Nơi này là kinh thành, các ngươi như vậy liều lĩnh thật sự được chứ? Hứa Chỉ Thiên yếu ớt địa rút lui về sau, hiếm có đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ, hôm nay rốt cục bị nàng gặp được. Trước kia bản thân Vân Du tứ hải, Hứa Chỉ Thiên đều không thành đụng với qua cái này việc sự tình, ai ngờ vừa vào giang hồ sâu giống như biển, lập tức tiểu đưa tới vô cớ thị phi. Kinh thành đều là do ta định đoạt. Tiểu mỹ nhân theo ta, bao ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Các ngươi mở ra. Hứa sư muội đừng sợ, có ta ở đây. Nô Kiệt Văn làm việc nghĩa không được chùn bước ngăn tại Hứa Chỉ Thiên trước mặt, phòng ngừa mấy người đại hán tới gần thiếu nữ. Ơ, tiểu gia hỏa muốn xính anh hùng. Wow, hôm nay chúng ta sẽ tới khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Ta cảnh cáo các ngươi, Vân Hiệp khách sạn là Kiếm Thục Sơn Trang kinh doanh chi nhánh, chúng ta là Kiếm Thục Sơn Trang đệ tử, các ngươi dám can đảm làm ẩu, hưu trách chúng ta thế bất lưỡng lập. Nô Kiệt Văn mục trừng bảy đại hán tới gần, có chút trột dạ trên báo sư môn, hy vọng mượn này dọa lùi bọn hắn. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, bảy tên đại hán dáng người khôi ngô, xem xét tựu là luyện qua gia đình vũ phu. Kiếm Thục Sơn Trang, các ngươi nghe qua sao? Chưa từng nghe qua. Là ở đâu ra ở nông thôn môn phái nhỏ? Rõ ràng không biết xấu hổ chạy tới kinh thành mở cửa tiệm, hỏi qua chúng ta hồng bàng không vậy? Các ngươi, xem chiêu. Nô Kiệt Văn không cách nào dễ dàng tha thứ sư môn chịu nhục, không khỏi chủ động ra tay giáo huấn ác đồ. Chỉ tiếc, kinh nghiệm thực chiến còn thấp hắn, chống lại suốt ngày ẩu đấu phố phường côn đồ, lộ ra thập phần không lý trí. Hắc, tiểu tử này thật đúng là có gan, rõ ràng dám đối với gia gia của ngươi ra tay. Cầm đầu đại hán dễ dàng tránh ra Nô Kiệt Văn công kích, cũng đưa chân đẩy ta hắn một chút, một danh khác hán tử tắc thì thuận thế đạp Nô Kiệt Văn bờ mông một cước, lại để cho hắn ngã bỏ tới cái bàn thượng. Lão Khang nhìn xem một màn này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, Nô Kiệt Văn là cái mới xuất đạo Kiếm Thục Sơn Trang đệ tử, thực lực vẹn vẹn tại tam lưu trung bình, mà đến tìm phiền toái bảy cái hán tử, cơ bản đều là nhị lưu cao thủ, ai mạnh ai yếu thắng bại vừa xem hiểu ngay. Quả thật, có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ, hồng bang đệ tử như đến lệ điếm, Lão Khang tạm thời khả dĩ nhu nhịn, nhưng bọn hắn nếu dám động lòng người, cái kia không thể khoanh tay đứng nhìn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, mất hồn nhi. Bất quá, ngay tại Lão Khang ra tay giải vây nháy mắt, Duy Túc Diêu đoạt trước một bước chém ra trong tay xiềng xích. Thiếu nữ dừng lại ở phòng bếp rửa chén đũa, thẳng đến vừa rồi nghe nói ngoài phòng động tĩnh, mới cùng Chu Hưng Vân ra đến xem tình huống, ai ngờ lại có người đến khách sạn quấy rối. Duy Túc Diêu am hiểu kiếm cây roi song võ, nàng dùng trường tiên, là một đầu mảnh khảnh làm bằng bạc xiềng xích, liệm dây xích đầu treo một thanh sắc bén đầu mâu. Liệm dây xích cây roi tựa như một đầu độc xà, lập tức quấn quanh ba gã đại hán thân hình, sau đó Duy Túc Diêu cánh tay kéo một phát, ba người tựa như xoay tròn con quay, binh binh bằng bằng ngã ra ngoài cửa. Người là ai? Rõ ràng dám làm chúng ta bị tổn thất hồng ba người. Và a. Cầm đầu đại hán phẫn nộ nhìn chăm chú Duy Túc Diêu, nghĩ thầm dùng hồng bang trấn nhiếp tiểu nữ. Chỉ tiếc, Duy Túc Diêu không chút nào đem hắn lời nói để trong lòng, tam quyền lưỡng cước sẽ đem ác nhân tỉnh ra ngoài cửa. Đàn bà thúi ngươi nhớ kỹ cho ta, việc này chúng ta không để yên, hồng bang sẽ không bỏ qua ngươi. Đi thong thả không tiễn. Bảy tên đại hán té biến mất tại đầu đường hẻm nhỏ, Duy Túc Diêu giống như vừa quét dọn xong vệ sinh, thần sắc lãnh diễm vô vô ống tay áo, đẹp trai lăng nhưng đích tư thái, không khỏi làm Chu Hưng Vân xem lên người. Này, Chỉ Thiên tiểu sư muội, ngươi hổ thẹn không hổ thẹn, xem người ta nhiều lợi hại, mà ngươi thì sao? Ngũ thập tiếu bách bộ, Hưng Vân sư huynh cũng không cái gì đều không làm. Hứa Chỉ Thiên ủy khuất quật khởi cái miệng nhỏ nhắn, vừa rồi nàng bị người xấu cuốn lấy, đều nhanh dọa khóc, Chu Hưng Vân nếu không bất an an ủi nàng, còn nhìn có chút hả hê chê cười nàng, thật sự là không có tim không có phổi. Hảo hảo hảo, ngươi đừng sợ, đến tương lai ta võ công đại thành, nhất định hảo hảo bảo hộ ngươi. Chỉ Thiên thiếu chút nữa sẽ tin rồi. Hứa Chỉ Thiên trợn trắng mắt, cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào. Tam thiếu gia, Hồng ba người không dễ chọc, hôm nay chúng ta sớm chút đóng cửa, sau đó đi thành Bắc kiếm thuộc tiêu cục tránh đầu gió a. Lão Khang một bên đóng cửa vừa nói, Vân Hiệp khách sạn chỉ có hắn một người, khẳng định bảo hộ không được Chu Hưng Vân ba người. May mắn kiếm thuộc sơn trang trong kinh thành có vài chỗ gia nghiệp, mà trong tiêu cục có không ít cao thủ nhất lưu, lượng Hồng ba người cũng không dám tùy ý làm bậy. Ta xem coi như hết. Chu Hưng Vân quyết đoán bác bỏ Lão Khang đề nghị, cùng hắn thượng kiếm thuộc tiêu cục tị nạn, còn không bằng báo quan xin giúp đỡ. Ai bảo hắn là kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, Hồng Bang tìm tới cửa Hưng sư vấn tội, tiêu cục bắt con tuyệt tất nhiên đem hắn chắp tay giơ ra. Người là ta đánh chính là, bọn hắn có bản lĩnh liền tới tìm Thủy Tiên các phiền toái. Duy Túc Diêu lực lượng mười phần, phản phất không chỉ một lần giáo huấn Hồng Bang côn đồ. Tóm lại chúng ta trước đóng cửa, khác sau đó lại nghị. Lão Khang cảm thấy bội phục Duy Túc Diêu, tuổi còn nhỏ tiểu đạt cao thủ đứng đầu hàng ngũ, thật đúng hậu sinh khả úy. Có người đến Vân Hiệp khách sạn quấy rối, khiến cho Lão Khang không thể không sớm đóng cửa. Hứa Chỉ Thiên ba người bất đắc dĩ tụ tập tại Chu Hưng Vân gian phòng thương thảo, xem có thể hay không tìm ra giải khốn chi pháp. Hưng Vân sư minh, người ta cảm thấy việc này không đơn giản ở. Kinh thành cũng không phải là tạp vụ chi địa, Hồng Bang không tiếc ban ngày ban mặt đến Vân Hiệp khách sạn quấy rối, khẳng định có mưu đồ khác. Chỉ Thiên cho rằng nhất định là ngươi làm cuốn bánh ảnh hưởng đến những người khác lợi ích, cho nên nàng mới thuê Hồng Bang môn đồ khách đến tham sạn quấy rối. Hứa Chỉ Thiên đạo lý rõ ràng phân tích, Chu Hưng Vân diệu thủ hồi xuân, một đêm ở giữa lại để cho tên không kinh chuyện khách sạn nhỏ sinh ý nóng bỏng, đặc biệt phong vị cuốn bánh càng là danh dương kinh thành, muốn không nhận người ghen ghét cũng khó khăn. Ngươi thật giống như rất quen thuộc. Hẳn là đã biết trận này cho khôi hài phía sau màn người là ai. Chu Hưng Vân yên lặng địa nhìn chăm chú thiếu nữ, Hứa Chỉ Thiên do dự một lát, khó có thể mở miệng nói, ta đoán phải. Nhất phẩm học phủ nhị đương gia, kinh thành nhất đại thực thành phố, tụ tiên lâu lão bản Cẩn Nhuận Nhi. Cùng ngươi nói, đương kim hoàng cung ngự thiện phòng ngự chủ, cơ hồ đều là nàng chọn lựa đảm nhiệm. Nói nàng là ngự thiện phòng phía sau màn trưởng thiện cũng không quá đáng. Nữ. Ừ, ta nhị tỷ tinh thông chủ nghệ, am hiểu kinh doanh, là giới đầu bếp người đứng đầu. Ngươi nhị tỷ? A a, chỉ là kết nghĩa, không phải thân sinh. Hứa Chỉ Thiên phát hiện nói lộ ra lời nói, không khỏi âm thầm chật lưỡi. Chỉ Thiên tiểu sư muội nói sớm đi, nếu như là người trong nhà, vậy cũng xử lý nhiều hơn. Làm cho nàng cùng Hồng Bang thông cái khí, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Hưng Vân sư huynh có chỗ không biết, ta cùng với nhị tỷ không hợp, nàng làm việc chỉ luận thành bại, bất luận thủ đoạn, mọi thứ ưa thích đem đối thủ cạnh tranh bóp chết trong trứng nước, cho nên Chỉ Thiên lực bất tòng tâm. Muốn ngươi làm gì dùng? Chu Hưng Vân chán nản túi ngược lại, thầm mắng tài nữ cái gì thiệt tình vô dụng, nô kiệt văn thân cường lực kiện còn có thể hỗ trợ xách hành lý, làm việc nặng. Hứa Chỉ Thiên ngoại trừ động động cái miệng nhỏ nhắn ra nhi, tự là lấy ra lại để cho khách hàng ngắm cảnh, cùng vật biểu tượng tựa như, nguy nan tiến đến chút nào không phải sử dụng đến. Nếu như Hưng Vân sư huynh gia nhập nhất phẩm học phủ, ta nhị tỷ không thể đối với ngươi ra tay rồi. Không nghĩ tới nhất phẩm học phủ, đúng là bầy tự cao thanh cao ý thế hiếp người thế hệ. Duy Túc Diêu lời nói lạnh nhạt. Thủy Tiên các đệ tử chủ yếu ở kinh thành vùng hoạt động, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua nhất phẩm học phủ. Vô cùng hắn nhưng, chỉ là mỗi người tác phong bất đồng, chẳng lẽ Duy cô nương cũng hiểu được Chỉ Thiên tự cao thanh cao sao? Thật có lỗi, ta nói lỡ. Cũng không có. Duy cô nương ngươi cũng đã biết nàng lúc trước lên núi tìm ta lúc thái độ. Chu Hưng Vân lập tức nắm bắt cái mũi cố làm ra vẻ, nói theo Hứa Chỉ Thiên giọng điệu say sưa vui mừng mà nói, thứ cho người ta nói thẳng, Chỉ Thiên nguyên lai tưởng rằng Chu công tử hiểu biết chính xác, có thể nhìn thấu thế tục, không nghĩ tới. Chu công tử thực chất ngu không ai bằng, để cho ta cực kỳ thất vọng. Nếu như Chu công tử cảm thấy Chỉ Thiên vô lễ, muốn vãn hồi mặt, không ngại lại đoán một lần. Vận khí tốt nói không chừng có thể đoán đúng ở. Phốc ha ha. Tam sư huynh đừng như vậy, quá mẹ rồi. Ta ra lông sẽ xảy ra a. Nô Kiệt Văn lập tức cười đến gãy lưng rồi, mà ngay cả Lãnh Diễm Duy Túc Diều cũng thân bất do kỷ che miệng cười khẽ, duy chỉ có Hứa Chỉ Thiên tình làm sao chịu nổi, xấu hổ giống như cái cà chua. Hưng Vân sư huynh đại đồ đẩn, người ta không cùng các ngươi hàn huyên. Thiếu nữ ra mặt không nhịn được, vội vàng chạy ra Chu Hưng Vân gian phòng. Dù cho giai nhân tuyệt đỉnh thông minh, có thể gặp gỡ thối không biết xấu hổ tay ăn chơi, nàng cũng chỉ có thể cam bái hạ phong chạy trối chết. Chu Hưng Vân mới tới kinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên không hiểu được như thế nào cùng Hồng Bang nghị hòa. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi một bước tính toán một bước. Hứa Chỉ Thiên phiền muộn trở về phòng, nàng vạn không có lường trước Chu Hưng Vân vào kinh còn không có hai ngày, rõ ràng đã bị Cẩn Nhuận Nhi nhìn chằm chằm vào. Chuyện này phải lập tức xử lý, nếu không khẳng định phải gặp chuyện không may. Vừa rồi tại Chu Hưng Vân gian phòng, Hứa Chỉ Thiên không có nhiều cơ hội nói, Cẩn Nhuận Nhi hội nhanh như vậy tìm tới Vân Hiệp khách sạn phiền toái, 89/10 là đã gặp nàng hôm qua viết thư, biết được nàng cùng Chu Hưng Vân vào ở Vân Hiệp khách sạn. Cho nên, đem làm cuốn bánh tin tức truyền ra về sau, Cẩn Nhuận Nhi trước tiên liền làm ra phản ứng, hắn mục đích có ba. Một, lôi kéo Chu Hưng Vân. Cẩn Nhuận Nhi thích nhất theo trong tay nàng giật đổ, vô luận bằng hữu hay là yêu thích chi vật. Hai, cướp lấy cuốn bánh gia vị bị phương. Cẩn Nhuận Nhi không cho phép người khác sáng tác ra so nàng chế biến thức ăn đẹp hơn vị sách dạy nấu ăn, trừ phi sách dạy nấu ăn quy nàng sở hữu tất cả. Ba, đơn thuần địa cùng nàng đối nghịch. Hứa Chỉ Thiên cùng Cẩn Nhuận Nhi quan hệ, cùng hắn nói là kết nghĩa kim lan, còn không bằng nói là lá mặt lá trái đối đầu. Cần Nhuận Nhi ra tại nguyên nhân nào đó, một mực xem nàng là uy hiếp, thực gọi Hứa Chỉ Thiên thúc thủ vô sách. Chu Hưng Vân ăn xong bữa tối, một mình trở lại gian phòng nghỉ ngơi, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới cùng cô gái mặc áo đen ước định, đêm nay giờ hợi ở kinh thành Nam ngoại ô gặp. Bất quá, cẩn thận cân nhắc một phen về sau, Chu Hưng Vân cảm thấy hay là đừng đi ứng ước ổn thỏa. Đến một lần Duy Túc Diêu nói rất đúng, người giang hồ tâm hiểm ác, hắn cần nhiều hơn đề phòng, cô gái mặc áo đen mời hắn đi Nam ngoại ô, làm không tốt là cái bẫy giờ. Thứ hai hôm nay trùng hợp cùng Hồng Bang phát sinh xung đột, hắn đêm hôm khuya khoắt một người chuẩn đi mò mẫm đi dạo, chẳng phải là tìm đường chết sao? Vạn nhất lại để cho Hồng Bang bang chúng bắt lấy, hắn kêu cha gọi mẹ đều không có dùng. Cuối cùng, cũng là rất quan trọng yếu một điểm, hắn đến kinh thành không đến hai thiên, Nam ngoại ô ở đâu hắn căn bản không biết. Từ trên tổng hợp lại, đêm nay hay là đường đi ra trêu chọc phiền toái, sớm chút rửa ngủ đi. Chu Hưng Vân hạ quyết tâm, liền đem Hắc Y thiếu nữ ước định ném chi sau đầu, phản đúng lúc là thiếu nữ tự chủ trương mời hắn gặp mặt, hắn cũng không có đồng ý đi ứng ước. Nghĩ tới đây, Chu Hưng Vân yên tâm thoải mái tọa lạc mép giường, chuẩn bị trên giường nằm trong chốc lát. Nhưng mà, ngay tại Chu Hưng Vân túi đầu xuống cởi giày lập tức, một cái trắng non bàn tay nhỏ bé, đột nhiên theo đáy giường vươn ra, gắt gao bắt lấy chân của hắn mắt cá chân, tiếp theo một đầu hắc ti phát ra, lén lút theo dưới giường chui đi ra, âm trầm khủng bố hiện tượng quái dị, lập tức sợ tới mức Chu Hưng Vân bắn ra đứng dậy. Trong bất hạnh vận hạnh, Chu Hưng Vân sắp sửa dọa nước tiểu nháy mắt, một cái quen thuộc giọng nữ chuyện lọt vào trong tai. Ta bụng thật đói. Là ngươi? Chu Hưng Vân mục trừng lưỡi lưỡi, nay giữa chưa độn không mà trốn cô gái mặc áo đen, tại sao lại theo hắn dưới giường chui đi ra? Đấy, ngươi có thể giúp ta làm cho điểm ăn ngon đấy sao? Cô gái mặc áo đen một bên sạch sẽ trên người bụi bặm vừa nói, ngươi không phải ước ta giờ hợi tại Nam ngoại ô gặp mà sao? Như thế nào hiện tại bỏ chạy đã đến? Ta biết nói ngươi sẽ không đi, cho nên ta trước tới tìm ngươi. Ta mới không phải cái loại lời nói không giữ lời ra hỏa. Ngươi không thấy ta đang muốn lên giường nghỉ ngơi? Chính là vì buổi tối đi Nam ngoại ô ước. Chu Hưng Vân mặt không đỏ tim không nhảy nói mỏ đại lời nói thật. Chúng ta không nói trước cái này, ngươi đi phòng bếp giúp ta làm ăn chút gì, ta nhanh đói dẹp bụng. Này bì bì, giảng đạo lý, chúng ta ở đây là khách sạn, ngươi quang minh chính đại yêu cầu ăn cơm chùa, khả năng sao? Căn cứ sáng nay thượng tình huống, Chu Hưng Vân cơ bản có thể kết luận Hắc Y thiếu nữ người không có đồng nào. Ngươi mời ta ăn được không nào? Dựa vào cái gì? Ngươi biết ta là ai không? U Minh giáo giáo chủ phu nhân. Đúng. Cho nên ngươi không hầu hạ tốt ta, sẽ chết vô cùng thảm a. Đại trượng phu thả chết chứ không chịu khuất phục. Hắc Y thiếu nữ lại chuyển ra U Minh giáo hù dọa Chu Hưng Vân, không biết làm sao đối phương đã không ăn bộ này, kết quả nàng chỉ có thể đổi một loại phương thức. Đấy, tiểu đệ đệ không muốn như vậy keo kiệt nha. Ta thế nhưng mà giang hồ năm đại mỹ nữ một trong, ngươi mời ta ăn bữa cơm không quá phận. Cái gì? Ngươi là giang hồ năm đại mỹ nữ? Thật sự là hội hay nói giỡn? Chu Hưng Vân ghé mắt nhìn sang Hắc Y thiếu nữ, giai nhân dáng người lồi lõm nổi bật, dùng quỷ dị y học tri thức cân nhắc, nàng nhỏ có lẽ tiếp cận e, so về trẻ trung thiếu nữ đầy đặn rất nhiều, xác thực cũng coi là gợi cảm ưu vật. Nhưng là, giang hồ năm đại mỹ nữ cũng có chút hữu danh vô thực, bởi vì hai người ở chung được tốt trận, Chu Hưng Vân hoàn toàn không có cảm giác kinh diễm, thiếu nữ thậm chí không bằng Đường Viễn Doanh như vậy diễm quang chói mắt. Không tin ngươi nhìn kỹ yêu. Hắc Y thiếu nữ đối với mỹ mạo của mình tràn ngập tự tin, không khỏi chủ động nhen nhóm trong phòng ngọn đèn, cũng đem rủ xuống bên hông khoát trên vai đầu tóc đen vãn mà bắt đầu, lại để cho Chu Hưng Vân xem cho rõ ràng. Đến đến, xem tự xem, ta còn sợ hãi bị ngươi mê. Ngược lại, không thành. Chu Hưng Vân yên lặng nghẹn lời, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào thiếu nữ khuôn mặt, trong lúc nhất thời mất hồn nhi. Chương 41, hiểu lầm. Hắc Y thiếu nữ đẹp rất đặc biệt, không giống bình thường tuyệt sắc mỹ nữ, mặc dù thân ở biển người mênh mông, cũng có thể một mắt tìm được thân ảnh của các nàng. Vẻ đẹp của nàng như là hoa mai, phóng mắt nhìn đi cảm giác vẹn vẹn là cái dáng người mỹ lệ nữ tử, sau khi ngươi hai mắt, ngưng mắt nhìn đến mặt mũi của nàng, cũng sẽ bị cái kia xảo đoạt thiên công mỹ mạo hấp dẫn, từ nay về sau không cách nào tự kiềm chế. Đấy, ta đẹp không? Đẹp. Hắc Y thiếu nữ thừa dịp hư hỏi, Chu Hưng Vân vô ý thức nhẹ gật đầu, lập tức mừng rỡ thiếu nữ tại chỗ xoay quanh, hướng hắn làm cái thắng lợi thủ thế, ha ha ha, là ta thắng nha. Ngươi mau mời ta ăn cái gì a? Chu Hưng Vân há to miệng, tựa hồ muốn nói xạo vài câu, che giấu chính mình bị ma quỷ ám ảnh lên tiếng, nhưng cuối cùng nhất hay là không phản bác được. Đây là lừa dối. Chân chùi lừa dối. Thiếu nữ dung mạo mới nhìn bình thường mỹ lệ, nhìn kỹ giật nảy mình, thuộc về càng xem càng tinh mỹ loại hình. Lại nói, các ngươi không phải đắc tội cái gì giúp cùng học phủ nhị đương ra sao? Ta là U Minh giáo giáo chủ phu nhân, môn hạ đệ tử ngàn ngàn vạn. Hơn nữa, ta võ công của mình cũng không tệ, ngươi định nọt ta không có chỗ hỏng. Hắc Y thiếu nữ gặp Chu Hưng Vân như trước thờ ơ, đành phải lại tìm biện pháp khuyên nhủ. Làm sao ngươi biết chúng ta đắc tội Hồng Bang cùng nhất phẩm học phủ nhị đương ra? Ta một mực tại dưới giường, cho nên đều nghe thấy được. Tỷ tỷ ngươi thực sự mới. Chu Hưng Vân cảm giác sâu sắc xấu hổ, trước khi hắn và Hứa Chỉ Thiên tại gian phòng thương thảo, ít nhất cũng có hơn nửa canh giờ, thiệt thòi nàng có thể ẩn nút đến bây giờ. Như vậy liệu mạng phần giáo chủ phu nhân, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ lần này một nhà không tiếp tục chi nhánh. Ta đói bụng. Hắc Y thiếu nữ chán trường ghé vào mặt bàn, bày làm ra một bộ chơi xấu tư thái. Chu Hưng Vân nhìn thấy chỉ có thể giao động thủ thở dài, khanh bản giai nhân, không biết làm sao đùa nghịch lưu manh. Thua ở ngươi rồi. Chờ ta ở đây. Ta muốn ăn cuốn bánh. Thiểu được một tấc lại muốn tiến một thước. Chu Hưng Vân tức giận không có khí địa tiến vào phòng bếp, là thiếu nữ làm chén tay xé mặt.
A, ăn ngon, ăn quá ngon rồi, ta quyết định bổ nhiệm ngươi là U Minh giáo ngự dụng đầu bếp. Về sau chuyên môn phụ trách của ta thực hiện.
Thực không nói, ngủ không nói. Chu Hưng Vân chống cái cằm tĩnh quan thiếu nữ, thầm khen cô gái mặc áo đen thật sự là càng xem càng xinh đẹp, hôm nay cặp mắt của hắn có chút không bị điều khiển tự động, tổng hội kìm lòng không được liếc trộm giai nhân, chỉ tiếc cái kia đen nhánh tóc dài thường xuyên ngăn trở vẻ đẹp của nàng khuôn mặt. Ta nói thật, chỉ cần ngươi gia nhập U Minh giáo, có thể đạt được trời cao che chở, đời này đều vận may vào đầu.
Cảm ơn, ta đã là Kiếm Thục Sơn trang đệ tử, không có khả năng phản bội sư môn.
Ngươi không cần phản bội sư môn cũng có thể gia nhập ta giáo. Chúng ta lòng dạ khoáng đạt, không ngại ngươi thân kiêm nhiều môn phái.
Ta chú ý. Chu Hưng Vân quyết đoán cự tuyệt, tuy nhiên Kiếm Thục Sơn trang đại bộ phận người đối với hắn có phần có thành kiến, nhưng sư tổ, đại bá, cậu đối với hắn vừa vặn rất tốt, hắn có thể nào làm ra khinh nhẫn sư môn loại này đại nghịch bất đạo sự tình.
Ngươi tiểu gia nhập ta giáo nha.
Dù sao chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, ta sẽ không đối ngoại tuyên truyền, dưới đời này chỉ có ngươi biết ta biết, không có vấn đề.
Cái này vấn đề hôm nào lại trò chuyện, chúng ta trước tiên là nói về nói Hồng Bang cùng nhất phẩm học phụ sự tình, ngươi thực nguyện ý giúp chúng ta không?
Chu Hưng Vân cẩn thận suy nghĩ một lát, hắc y thiếu nữ võ công không tệ, hơn nữa lại là U Minh giáo giáo chủ phu nhân, nếu như nàng chịu hỗ trợ, nói không chừng có thể trấn trụ Hồng Bang, lại để cho địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Ta có một điều kiện.
Bao ăn bao ở, ta đã giúp ngươi.
Nói trắng ra là chính là ta dưỡng ngươi đối với a.
Đã rất rẻ rồi, ngươi tỉnh mặt khác cao thủ đứng đầu làm bảo tiêu, khẳng định còn phải thêm vào giao tiền công.
Thành giao.
Chu Hưng Vân không muốn quá nhiều, cảm thấy tóc đen thiếu nữ nhất định là cái ăn hàng, luyến thượng hắn chế biến thức ăn mỹ vị món ngon, mới cả ngày quấn quýt lấy hắn.
Ta gọi Mạc Niệm Tịch, U Minh giáo giáo chủ phu nhân.
Ngươi thì sao?
Chu Hưng Vân, Kiếm Thục Sơn trang đệ tử.
Đúng rồi, đây là sáng nay coi trọng ngươi tại phòng bếp rơi xuống lệnh bài.
Không cần trả ta rồi, về sau ở kinh thành bị người bắt nạt, ngươi mượn lệnh bài kia báo danh hiệu ta.
Mạc Niệm Tịch hùng hồn đem một chế lệnh bài đưa cho Chu Hưng Vân, lập tức vô vô trướng phình bụng nhỏ ra, quay người liền út sấp Chu Hưng Vân trên giường, rất lâu không có trên giường để đi ngủ.
Chu công tử, ngủ ngon.
Cái gì?
Ngươi sao có thể như vậy, cái kia là của ta giường.
Chu Hưng Vân có chút há hốc mồm, nữ nhân này không muốn quá xấu, công khai ăn cơm chùa còn chưa tính, hiện tại còn dám chiếm lấy giường của hắn.
Ta là giáo chủ phu nhân, ngươi là của ta trung thực giáo đồ, cho nên ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên mặt đất.
Ta cũng không đáp ứng gia nhập U Minh giáo.
Ngươi đáp ứng rồi.
Ngủ ngon.
Này bi bi.
Chu Hưng Vân thiệt tình cầm thiếu nữ không có cách, Mạc Niệm Tịch ôm chăn lông đẹp đẹp chìm vào giấc ngủ, hắn cũng chỉ có thể ở bên dương mắt nhìn.
Có đạo là, nam nữ thụ thụ bất thân, hắn cũng không thể nhào tới, cưỡng ép đem giai nhân kéo xuống giường.
Vạn một áo đen thiếu nữ không gì kiêng kỵ hô to phi lễ, hắn cả đời tên tuổi anh hùng chẳng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?
Không thể làm gì phía dưới, Chu Hưng Vân chỉ có thể được thông qua nằm trên sàn nhà qua đêm.
Bành đông, đinh đương, đông két, đùng đùng.
Trong lúc ngủ mơ Chu Hưng Vân đột nhiên bị một hồi lục tung tạp âm đánh thức, mơ mơ màng màng địa bò dậy, hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào ngủ thẳng tới trên giường.
Bất quá, hiện tại không phải do Chu Hưng Vân nghĩ lại, bởi vì ngoài phòng tiếng đánh nhau không ngừng, hẳn là Hồng Bang đệ tử đã tìm tới cửa nháo sự.
Chu Hưng Vân vội vàng hấp tấp cầm lấy đầu giường bội kiếm, không sợ hãi lao ra phòng trọ, các ngươi bọn này phố phường côn đồ không muốn khinh người quá.
Ồ, dừng tay.
Đừng đánh, nàng là người một nhà.
Chu Hưng Vân một câu không có hô xong, liền phát hiện tại khách sạn đầu đả hai người, nguyên lai là Duy Túc Diêu cùng Mạc Nhật Tịch.
Ai cùng nàng là người một nhà?
Cái này yêu nữ dưới ban ngày ban mặt câu dẫn đảng hoàng phu nam.
Hôm nay ta không phải vì dân trừ hại không thể.
Cái gì cùng cái gì hả?
Chu Hưng Vân không hiểu đấu, bất quá Duy Túc Diêu tự nghĩ ra đảng hoàng phu nam, ngược lại là rất có ý tứ.
Duy Túc Diêu cầm trong tay lợi kiếm bay tứ tung cuồng loạn nhảy múa, Mạc Niệm Tịch tràn đầy nguy cơ né tránh.
Nhưng mà, mặc dù tại như vậy nghiêm trọng dưới tình huống, Mạc Niệm Tịch như trước không gì kiêng kỵ nói.
Là yêu.
Là yêu.
Ta không chỉ có câu dẫn hắn, vẫn cùng hắn ân ân ái ái cả đêm, có bản lĩnh ngươi đã bắt ta cùng hắn đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước nhà.
Không biết liêm sỉ.
Thiên hạ nữ nhân mặt đều bị ngươi mất hết rồi.
Hắn nói hắn tiểu ưa thích giống như ta vậy phóng đãng không biết xấu hổ nữ tử.
Ngươi còn có thể thì sao nào?
Có bản lĩnh ngươi cũng câu dẫn hắn nha.
Ngươi.
Này.
Ta gọi các ngươi dừng tay, đừng đánh nữa.
Ta thích thần, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra?
Chu Hưng Vân sứt đầu mẹ chán kêu to, không biết làm sao hai vị mỹ nữ có thai như điếc, như trước binh binh bằng bằng đánh cho không để yên.
Hưng Vân sư minh, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi tối hôm qua đối với vị kia hắc ý cô nương làm cái gì ở?
Ta chẳng phải nấu mặt bát bát mì cho nàng ăn.
Dùng được lấy thủ sâu như biển sao?
Tam sư minh, cô nam quả nữ chung sống một phòng, cùng giường chung gối ngủ một đêm, ta không tin các ngươi cái gì đều không có làm.
Nô Kiệt Văn tín thể thản thản nói.
Cùng giường chung gối là cái quỷ gì?
Tối hôm qua ta ngủ trên sàn nhà được không?
Húng chi nàng là U Minh giáo giáo chủ phu nhân.
Hưng Vân sư huynh lời ấy sai rồi, chúng ta gặp phải tình huống lại không phải như thế ở.
Hứa Chỉ Thiên không vội đừng vội nói, sáng nay bọn hắn tụ tập tại Chu Hưng Vân trước phòng, nghĩ thầm gọi hắn rời giường làm bữa sáng, nào có thể đoán được cửa phòng đột nhiên rộng mở, một gã cô gái mặc áo đen quần áo không chỉnh tề đứng khi bọn hắn trước mắt rối người.
Ba người kinh hãi ngoài, ngắm đến đồng dạng y quan không cả, nằm ở trên giường ngọt ngào đi vào giấc mộng Chu Hưng Vân, về sau tình huống không cần nói cũng biết, Duy Túc Diêu giận tím mặt, rút kiếm tiểu đâm về Hắc Y thiếu nữ.
Đợi một chút. Vân vân và vân vân. Các nàng trong miệng nhà mẹ đẻ phu nam, chẳng lẽ là nói ta?
Chu Hưng Vân ngu vở cờ lờ rồi, một năm chi kê ở chỗ xuân, một ngày chi kê ở chỗ sáng sớm, hai vị võ công cao cường tỷ tỷ, sáng sớm vì hắn quyết chiến tím cấm chi đỉnh, hắn là nên khóc hay là cười ạ? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Duy Túc Diêu võ công hiển nhiên so Mạc Niệm Tịch hơn một chút, hay hoặc là nói, Mạc Niệm Tịch căn bản không muốn cùng Duy Túc Diêu giao thủ, một mực tại né tránh lần tránh, đến nỗi nàng đang ở hạ phong. Lập tức Duy Túc Diêu mũi kiếm sắp sửa đâm bị thương Mạc Niệm Tịch, Chu Hưng Vân mặc dù biết rõ võ công thấp kém, cũng không khỏi không kiên trì xông đi lên, ngăn cản trận này vô vọng đánh nhau.
Dừng tay.
Chu Hưng Vân bất cứ giá nào rồi, nhìn ra mũi kiếm đâm bị thương Mạc Niệm Tịch nháy mắt, hắn động thân mà ra chắn trong hai người ở giữa. Duy Túc Diêu thấy thế kinh hãi, đáng tiếc nàng đã tới không kịp thu tay lại, chỉ có thể cưỡng ép vận công cải biến kiếm đạo, nhưng dù vậy, lưỡi dao sắc bén hay là đâm vào Chu Hưng Vân bên trái ngực vai mảy may.
Tam sư huynh,
Hưng Vân,
Tam thiếu gia,
Nô Kiệt Văn, Hứa Chỉ Thiên, Lão Khang nhao nhao kinh hãi, Duy Túc Diêu cùng Mạc Niệm Tịch cũng tranh thủ thời gian dừng tay, mọi người cũng không nghĩ tới, Chu Hưng Vân rõ ràng như vậy không muốn sống, dùng thân phạm hiểm trở dừng lại hai người. Nếu như Duy Túc Diêu công lực kém một chút, không cách nào tại mấu chốt một khắc thay đổi kiếm chiêu, hắn cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ tiểu xong đời.
Không có việc gì,
mặc dù tốt đau nhức, nhưng ta không sao. Chu Hưng Vân mạo xưng là trang hảo hán, xem ra chính mình khổ nhục kế hay là rất có tác dụng. Mạc Niệm Tịch nhanh chóng chọn Chu Hưng Vân bả vai huyệt đạo, ngừng miệng vết thương đổ máu, lập tức phẫn nộ trừng mắt Duy Túc Diêu. Nếu không có Chu Hưng Vân nắm chặt tay nàng cánh tay, không cho nàng truy cứu Duy Túc Diêu trách nhiệm, nàng khẳng định thi triển toàn lực cùng đối phương liều mạng.
Ngươi
vì nàng, rõ ràng liền mệnh đều không đã muốn. Duy Túc Diêu thương tâm gần chết nhìn xem Chu Hưng Vân, tựa hồ đã hiểu lầm hai người quan hệ.
Duy cô nương tỉnh táo, ta cùng Mạc cô nương hôm qua mới quen biết, như thế nào đi cậu thả sự tình?
Thỉnh ngươi minh giám a.
Ta không tin.
Ngươi vì cứu nàng, thậm chí cam nguyện hy sinh.
Ta không phải là vì nàng, ta là vì ngươi.
Chu Hưng Vân gặp thiếu nữ có chút không khống chế được, không thể không tốt nói trấn an.
Vì ta?
Tại sao là vì ta?
Duy Túc Diêu bị Chu Hưng Vân mà nói làm cho hồ đồ rồi, hắn xả thân thay cô gái mặc áo đen đoạt kiếm, sao có thể là vì nàng?
Duy cô nương tâm tính ngay thẳng, nếu như ngộ thương người tốt, nhất định sẽ tất cả tự trách, cho nên ta mới bỏ được thân ngăn trở, để tránh tạo thành hiểu lầm mắc thêm lỗi lầm nữa.
Chu Hưng Vân tận tình khuyên bảo kiên nhẫn giải thích, vì kế hoạch hôm nay hắn chỉ có thể dùng hết mọi biện pháp, trấn an cảm xúc kích động thiếu nữ tóc vàng.
Dù sao thiếu nữ đâm bị thương hắn, nội tâm khẳng định thập phần khó chịu.
Hiện tại ta làm bị thương ngươi, chẳng phải là càng thêm hối hận?
Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ?
Duy Túc Diêu tư duy hỗn loạn một mảnh, có chút không biết làm sao.
Sáng nay tại Chu Hưng Vân trong phòng gặp được cô gái mặc áo đen, khiến cho nàng một tấc vương đại loạn, sau đó lại thất thủ suy giảm tới Chu Hưng Vân, đáy lòng sợ hãi được rất, hôm nay nàng hoàn toàn không biết nên như thế nào mặt đối trước mắt tình huống.
Chương 42, khách quý đến tìm hiểu.
Ngươi một nhà.
Ta.
Ngươi.
Ngươi.
Duy Túc Diêu trong lúc nhất thời hỉ nộ ai ố ngũ vị đều đủ, thiếu nữ buồn bã chính là, nàng thất thủ tổn thương Chu Hưng Vân, nội tâm phi thường khổ sở.
Hỉ chính là, Chu Hưng Vân nói hai người bọn họ là người một nhà, đây chẳng phải là.
Duy Túc Diêu một bên tình nguyện nghĩ đến, Chu Hưng Vân nói như vậy, là vì đem nàng coi là vợ.
Đại trượng phu nghiêm luật nội tử, che chở khách mới, chính là thế tục lễ nghi chi đạo.
Tốt rồi, ngươi trước món vũ khí bông, nghe ta chậm rãi giải thích.
Chu Hưng Vân cố nén đau đớn, run run dập đầu dịch chuyển khỏi Duy Túc Diêu lợi kiếm trong tay.
Mạc Niệm Tịch lặng lặng yên nhìn xem hai người, bởi vì nàng còn không rõ ràng lắm Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu đến cùng là quan hệ như thế nào, cho nên chỉ có thể bảo trì trầm mặc, để tránh nói nhiều sai nhiều, lần nữa trở nên gây gắt mâu thuẫn.
Một hồi phong bạo tạm thời dẹp loạn, mọi người ngồi ở khách sạn căn tin, nghe Chu Hưng Vân giảng thuật chính mình nhận thức Mạc Niệm Tịch trải qua.
Nói như vậy, nàng chỉ là tiến phòng bếp ăn vụng thức ăn tiểu tặc, ngươi cảm thấy nàng công phu không tệ, liền thu lưu nàng để phòng hướng bang.
Duy Túc Diêu cẩn thận từng ly từng tí giúp Chu Hưng Vân bôi lên vết đao dược.
Ta là U Minh giáo giáo chủ phu nhân,
không phải tiểu tặc.
Mạc Niệm Tịch tức giận bất bình ổn nắn.
Hồng Bang như tới quấy rối, nhiều người phần lực lượng, cho nên ta cho phép nàng dừng lại ở khách sạn hỗ trợ.
Chỉ là hôm qua trời cũng đã khuya lắm rồi, ta không nghĩ quay rầy Khang Bá Bá nghỉ ngơi, mới khiến cho nàng ngủ phòng ta. Ta ngủ trên mặt đất, nàng thủy sảng, giường ngủ.
Nghĩ thầm hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết.
Còn có,
buổi sáng ta sợ hắn ngủ trên sàn nhà cảm lạnh, liền đem hắn chuyển qua trên giường. Ai muốn các ngươi không hỏi thị phi Hắc Bạch tiểu ra tay đánh người.
Mạc Niệm Tịch khí diễm khó tiêu nói, thầm mắng Duy Túc Diêu không giảng đạo lý.
Thực xin lỗi.
Là ta lỗ mãng.
Duy Túc Diêu xấu hổ địa túi lầu xuống, lúc trước nàng trông thấy Mạc Niệm Tịch cùng Chu Hưng Vân tình huống, lập tức tiểu đánh mất lý trí.
Được rồi.
Sự tình đã qua, mọi người nắm tay giảng hòa ai chúng ta bây giờ muốn đoàn kết nhất trí ứng đối kẻ thù bên ngoài.
Chu Hưng Vân đỉnh đạc cười nói, chỉ cần hai vị tỷ tỷ không đánh nhau, mọi chuyện đều tốt nói.
Tam sư huynh, ngươi như thế nào không mặc khóa lại tử giáp?
Xuyên thẳng mặc vào cũng không cần thụ ra thịt nỗi khổ.
Cái kia kiện tỏa giáp hơn 10 cân nặng, không có việc gì ta mang nó làm gì vậy?
Khó trách thụ.
Chu Hưng Vân buồn bực cười khổ, ai có thể ngờ tới tại nhà mình địa bàn cũng sẽ biết bị thương, hơn nữa còn là bị người một nhà gây thương tích.
Chúng ta hôm nay còn khai chương sao?
Hứa Chỉ Thiên tính một cái thời gian, một phen đùa giỡn về sau,
rõ ràng nhanh đến buổi trưa, điểm bên ngoài đã lục tục có người bồi hồi chờ đợi. Tam thiếu gia ngươi quyết định. Lão Khang đem lựa chọn quyền giao cho Chu Hưng Vân, hiện tại khách sạn tiểu đồng bọn cơ hồ đều xem hắn cầm đầu, cái này xem như một loại đặc thù mới có thể. Khai mở nha. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lão tử hôm nay nhất định hồng phúc tề thiên. Ngao. Ngươi không nên lộn xộn, miệng vết thương còn không có băng bó kỹ. Duy Túc Diêu cẩn thận băng bó, kiếm thương chỉ là vạch phá da thịt, cũng không có trở ngại, không có gì bất ngờ xảy ra, 10 ngày có thể khỏi hẳn. Chu Hưng Vân có thương tích tại thân, không thể tự tay nấu nướng cuốn bánh, may mắn Lao Khang tay nghề không tệ, có thể thế thân công tác. Chỉ cần đồ gia vị không xảy ra vấn đề, cuốn bánh vị đạo tiểu cũng không chênh lệch. Chu Hưng Vân dừng lại ở phòng bếp chế tác gia vị tương, tuy nhiên một tay không tốt hoạt động, nhưng tương liệu cách điều chế chỉ có hắn biết nói. Buổi trưa đã đến, Duy Túc Diêu bọn người bề bộn nhiều việc chiêu đãi khách hàng, Mặc Niệm Tịch ngược lại thừa dịp mọi người bận rộn, không có việc gì tiến vào phòng bếp hướng Chu Hưng Vân nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi cho ta ngăn cản một kiếm kia. Ngoại trừ sư phụ bên ngoài, ngươi là người thứ nhất che chở người của ta nha. Không khách khí, sư phụ ngươi là ai? Một cái người rất lợi hại, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói tương đương chưa nói. Chu Hưng Vân rất nghi hoặc, Mặc Niệm Tịch thân là U Minh giáo giáo chủ phu nhân, vì sao một chút kiêu ngạo đều không có, nhưng lại chơi bời lêu lổng, chẳng lẽ là cùng chồng náo mâu thuẫn rời nhà trốn đi? Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Mặc Niệm Tịch đột nhiên vấn đề. Nàng? Duy cô nương sao? Chúng ta cái là bằng hữu. Có thể ta cảm thấy được nàng thích ngươi. Ách, là ngươi đa tâm. Chu Hưng Vân khẩu thị tâm phi cười cười, hắn không phải cá gỗ, Duy Túc Diêu sáng nay khác hẳn với thái độ bình thường biểu hiện, hoặc nhiều hoặc ít lại để cho hắn phát giác được thiếu nữ tâm ý, hơn nữa thông qua việc này, hắn cũng phát hiện Hứa Chỉ Thiên tám phần cũng ưa thích chính mình. Nhân sinh ba sai lầm lớn cảm giác, ta rất tuấn tú. Ta có thể đi. Nàng yêu ta. Chu Hưng Vân nguyên lai tưởng rằng thiếu nữ đối với chính mình có hảo cảm, chỉ là lỗi của hắn cảm giác, nhưng tinh tế dư vị về sau, hắn hoảng sợ phát hiện cũng không phải là như thế. Đầu tiên, quỷ dị trong trí nhớ lý niệm lại để cho hắn sinh ra ngộ phán, vô ý thức cảm thấy nam sinh nữ sinh cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, quả thật nhân chi thường tình. Nhưng mà, đương đại nữ hải tử đều phi thường hàm xúc, nếu không có đáy lòng ưa thích lấy đối phương, tuyệt sẽ không thân mật khăng khít lẫn nhau hay nói giỡn. Người giang hồ đều gọi hắn là tay ăn chơi, trên thực tế không phải không có lý, bởi vì hắn tác phong làm việc rất lỗ mãng. Khi còn bé chứng kiến xinh đẹp nữ đệ tử, đều tùy tâm sở dục phất tay vân an, đến nỗi xem ra giống như là đùa giỡn thanh thuần thiếu nữ. Nhưng là, Hứa Chỉ Thiên cùng Duy Túc Diêu đều thản nhiên địa tiếp nhận, cũng cùng hắn giao hữu, có thể muốn hai nữ đối với hắn tình thâm nghĩa trọng. Mặc cô nương, ngươi cũng yêu thích ta. Chu Hưng Vân thần sứ quỷ sai hỏi thăm, bởi vì hắn phát hiện đầu góc của mình giống như xảy ra vấn đề, rõ ràng ý nghĩ hao huyền hoài nghi Hứa Chỉ Thiên cùng Duy Túc Diêu đều đối với hắn có cảm tình. Không ghét. Mặc Niệm Tịch thẳng thắn trả lời. Khá tốt. Ta thiếu chút nữa tiểu biến thành tự kỳ điên. Cho rằng thiên hạ mỹ nữ đều yêu ta. Chu Hưng Vân vui sướng địa tại phòng bếp công tác, thầm nghĩ trước kia tại Kiếm Thục Sơn trang thời điểm, Đường Viễn Doanh tổng mắng hắn là con cóc, không chỉ có võ công kém cỏi, người còn rất dài được xấu xí, từ đầu đến chân cái gì cũng sai. Bất quá, hiện tại xem ra hắn hay là rất thụ nữ sinh hoan nghênh. Hưng Vân sư minh, tương liệu tốt rồi sao? Trước khi làm còn thừa không có mấy. Chỉ Thiên ngươi tới vừa vặn, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không yêu thích ta? Chu Hưng Vân đỉnh đạc hỏi thăm, nghĩ thầm nhìn một cái thiếu nữ phản ứng. Nếu như Hứa Chỉ Thiên thẹn thùng, cái kia nói rõ giai nhân sắc thực ưa thích hắn, trái lại thì là hắn tự mình đa tình. Hứa Chỉ Thiên giữ im lặng đi đến phòng bếp nơi hẻo lánh, nói ra một thùng nước phóng tới Chu Hưng Vân trước mặt, sau đó chỉ thanh tịnh mặt nước. Đã hiểu. Chu Hưng Vân dở khóc dở cười đem cuốn bánh đổ gia vị giao cho thiếu nữ, đây là vừa chế tác tốt tương liệu, ngươi cầm lấy đi chiêu đãi khách nhân a. Đấy, nàng đây là ý gì? Mặc Niệm Tịch nghĩ mãi không thông quan sát thùng nước, bên trong ngoại trừ nước trong cái gì đều chưa, Hứa Chỉ Thiên đến tột cùng lại ám chỉ cái gì? Chứng kiến cái bóng của mình chưa? Nàng để cho ta hảo hảo chiếu chính mình suy dạng, ám chỉ ta ăn ở phải có tự mình hiểu lấy. Chu Hưng Vân vẻ mặt kinh ngạc, bành trướng lòng tự tin, lập tức bị Hứa Chỉ Thiên đánh về nguyên hình. Nhân sinh ba sai lầm lớn cảm giác, thật không lừa ta. Ngươi có thể hỏi lại ta một lần có thích hay không ngươi được không? Vì cái gì? Cái này. Mặc Niệm Tịch lập tức chỉ vào thùng nước, tức giận đến Chu Hưng Vân một cái đạn chỉ thần công đâm tại nàng cái hót. Ai ô? Ngươi khi dễ ta. Thiếu nữ bị khuất bụng lấy cái chán, thiếu niên ngẩng đầu dương lên, ngươi tự tìm. Chu Hưng Vân trở lại khách đường nghỉ ngơi. Chỉ thấy Vân Hiệp khách sạn trước cửa chen chúc, thịt nướng cuốn bánh trước sau như một bán chạy. Bất quá, ngay tại mọi người bận tối mày tối mặt, khách sạn nên đón một vị tôn quý khách nhân. Chu công tử, Hứa cô nương, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cảm ơn Hàn công tử quan tâm, Chỉ Thiên cái này mái hiên hữu lễ. Hàn huynh tốt. Chu Hưng Vân chứng kiến Hàn Phong đến thăm, một khỏa treo ở giữa không trung tâm, cuối cùng an ổn xuống. Chỉ cần có hắn tại, Hồng Bang dám đến náo sự, tuyệt hẳn là tự tìm đường chết. Chu huynh, Nô huynh, Duy cô nương, mọi người vừa vặn rất tốt. Từ công tử tốt. Duy Túc Diêu yên lặng gật đầu, Chu Hưng Vân tắc thì kích động được mặt mày hớn hở, từ đại ca, không nghĩ tới liền ngươi cũng vào kinh rồi. Hôm nay quả nhiên là vận may của ta ngày. Đến đây đi. Hồng Bang đệ tử thỏa thích phóng ngựa tới a. Hôm nay Vân Hiệp khách sạn không thiếu hậu trường không thiếu tay chân, ai đến đối móc ai muốn hết. Ta dâng tặng gia sư chi mệnh,
bảo hộ Hàn sư đệ vi phục xuất tuần. Từ Tử Kiện tiểu nhỏ giọng nói cho Chu Hưng Vân.
Hắc hắc, thứ huynh khổ cực.
Mọi người đừng ở ngoài cửa đứng đấy, đều tiến khách sạn nghỉ ngơi đi. Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian thu xếp tiếp đãi, Lão Khang tắc thì có chút thích hứng không rảnh, thầm nghĩ Chu Hưng Vân trên giang hồ thanh danh, vốn nên là phi thường không xong, có thể hắn như thế nào sẽ cùng Nhạc Sơn phái Từ Tử Kiện giao hảo. Giang hồ đồn đãi không phải nói Từ Tử Kiện tính tình lãnh tuấn, không cùng người không có phận sự kết giao. Chu Hưng Vân có thể cùng hắn đứng chung một chỗ, chẳng phải ý tứ hàm xúc hắn đã nhận được Từ Tử Kiện tán thành.
Hứa cô nương, Hàn mỗi ngày trông mong đêm trông mong, cuối cùng đem các ngươi cho trông mong đến kinh.
Hàn công tử nói quá lời, xin hỏi học phủ phỏng vấn như thế nào?
Tiểu sinh bất tài, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra.
Chúc mừng Hàn công tử thành cho chúng ta nhất phẩm học phủ môn sinh, dự chúc công tử con đường làm quan hành thông mọi sự thuận lợi.
Cảm ơn.
Đến đến, các ngươi trước đừng nói chuyện, nếm thử ta đặc chế thịt nướng cuốn bánh.
Chu Hưng Vân bưng một chồng cuốn bánh thượng bàn.
Ngày gần đây kinh thành con đường nhỏ truyền lưu, có vị tuyệt phẩm món ngon được xuất bản, không nghĩ tới đúng là Chu huynh gây nên.
Hàn huynh quá khen.
Chu Hưng Vân bỗng dưng gần sát Hàn Phong bên thai nhỏ giọng hỏi thăm, chỉ thiên biết nói thân phận của ngươi sao?
Không, nơi này chỉ có Tử huynh cùng Chu huynh biết nói, hy vọng ngài có thể cho ta bảo thủ bí mật.
Không có vấn đề.
Chu Hưng Vân chắc chắn sẽ không nói cho Hứa Chỉ Thiên, Hàn Phong thực tế là đại đường vương triều thái tử, không lâu sắp kế thừa ngôi vị hoàng đế cao phú xuất.
Chu huynh, ngươi trái vai hành động khác thường, chẳng lẽ lại bị thương?
Từ Tử Kiện thấy rõ nhạy cảm, một mắt liền xem thấu Chu Hưng Vân có thương tích tại thân.
Không có gì đáng ngại, tiểu tiểu kiếm tổn thương mà thôi, ta đã xử lý tốt.
Là bực nào đạo tặc như thế liều lĩnh, lại dám ở hoàng thành trên căn tùy ý đả thương người.
Hàn Phong hơi có vẻ phẫn nộ, trong mắt hắn, Chu Hưng Vân chính là giường cột nước nhà, hắn hiến cho cung đình ngự y xem xét thảo dược cách điều chế, cơ hồ đều được dùng nghiệm chứng, trong đó không ít độc môn đan phương, càng là có thể làm cho lây bệnh bất trị người bệnh khởi tử hồi sinh. Nếu như có người đối với Chu Hưng Vân bất lợi, làm cho đủ loại bí dược mai một thất truyền, cái kia không chỉ là triều đình tổn thất, mà là khắp thiên hạ dân chúng tổn thất.
Chương 43, gặp khắc tinh.
Là ta. Duy Túc Diêu cắn cắn môi, thập phần áy náy địa đứng ra, nghĩ thầm thừa nhận sáng sớm lô mãng cử động, nhưng Chu Hưng Vân lại vội vàng đem nàng kéo về bên người.
Thực không dám đầu giếm, ngày gần đây có một đám phố phường côn đồ, nhìn chúng ta Vân Hiệp khách sạn sinh ý náo nhiệt, tiểu nghị đến mức hỏi chúng ta đòi hỏi cuốn bánh tương liệu bí phương.
Hôm qua may mắn có Duy cô nương xuất thủ tương trợ, bằng không thì hôm nay các ngươi tới tìm hiểu, chứng kiến chính là một mảnh phế khu.
Đấy, gạt người là không đúng.
Ai ô?
Mạc Niệm Tịch mạo mạo thất thất đứng tại Chu Hưng Vân bên cạnh nói thật, kết quả bị thiếu niên đặt mông đụng vào đối diện bàn đi.
Ngô Kiệt Văn, Hứa Chỉ Thiên nghe vậy chỉ có thể trầm mặc không nói.
Đến một lần Chu Hưng Vân cũng không có nói sai, hôm qua Hồng Bang đệ tử khách đến thăm sạn quấy rối, nếu không có Duy Túc Diêu hỗ trợ, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi.
Thứ hai, Chu Hưng Vân cũng không nói kiếm của mình tổn thương là Hồng Bang đệ tử gây nên, hắn chỉ là xảo diệu tìm từ ngấm ngầm hại người, lại để cho người hiểu lầm là phố phường côn đồ bị thương hắn.
Chu Minh, là Hàn Mỗ vô dụng, lại cho ngươi chịu khổ, ta thật sự không mặt mũi nào đối mặt Chu Minh.
Hàn Phong ấy nay cảm thán, không muốn Chu Hưng Vân đến kinh thành làm khách, rõ ràng còn bị người hãm hại.
Phải biết rằng đây chính là dưới chân thiên tử.
Hàn huynh chỉ giáo cho.
Chúng ta khó được tái tụ họp, cũng đừng đàm luận những này không vui chủ đề.
Chu Hưng Vân lặng lẽ cho Hàn Phong nháy mắt ra dấu, miễn cho hắn lời nói lòi đuôi, lại để cho người phát giác chuyện ẩn ở bên trong.
Trong lúc đó, ngoài khách sạn ồn ào đám người, thái độ khác thường an tĩnh lại, kỳ dị hiện tượng không khỏi khiến cho Chu Hưng Vân bọn người chú ý.
Mở ra,
mở ra.
Chó ngoan không cản đường, các ngươi áp phích đều cho ra phóng điểm sáng, miễn cho ăn không sạch sẽ đồ vật, ngã đầu đến trả được đổ ra.
Gần trăm tên vũ phu đột nhiên xuất hiện tại cửa ngõ, lời nói và việc làm bất thiện tụ tập tại Vân Hiệp khách sạn trước cửa, nguyên bản xếp hàng mua sắm cuốn bánh khách hàng, không khỏi sợ tới mức nhao nhao nhượng bộ.
Bọn hắn là người nào?
Hàn Phong nhíu mày nhìn chung quanh một đám khách không mời mà đến.
Xem bọn hắn trang sức, hẳn là Hồng Bang đệ tử.
Cầm đầu người trẻ tuổi gọi Lý Tiểu Phàm, thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội bằng nhãn, cũng là nội thành nổi danh tiểu côn đồ.
Từ Tử Kiện không vội không chậm giới thiệu, Chu Hưng Vân nghe vậy quá sợ hãi, không phải đâu, tiểu tử kia lại là thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội đệ nhị danh.
So Từ huynh còn lợi hại hơn.
Chu Hưng Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cầm đầu tuổi trẻ tiểu tử, thoạt nhìn như một nhân tiểu quỷ đại quần là áo lượn đệ tử, niên kỷ có lẽ so hắn còn nhỏ.
Người này rõ ràng mạnh hơn Từ Tử Kiện.
Thật sự là bất khả tư nghị.
Lúc trước thiếu niên anh hùng đại hội, Chu Hưng Vân tại lôi đài thi đấu thượng hát tình ca đùa giỡn đàng hoàng nữ tử, đến nỗi bị Dương Lâm cấm túc, không có thể tiếp tục quan sát thiếu niên anh hùng đại hội đằng sau trận đấu.
Cuối cùng nhất thi đấu quả đều là Ngô Kiệt Văn nói cho hắn biết.
Cũng không phải là như thế, cái thằng này võ công xa không bằng Từ công tử, chỉ là vận khí tốt mà thôi.
Duy Túc Diêu lạnh lùng nói ra, Lý Tiểu Phàm có thể đoạt được thiếu niên anh hùng đại hội đệ nhị danh, chỉ vì Từ Tử Kiện tại vòng bán kết thượng trước thua ở nàng.
Hay hoặc là nói, năm đó lôi đài tỷ thí, Từ Tử Kiện là một người duy nhất làm cho nàng vài phần kính trọng đối thủ tốt.
Nói như vậy, lúc ấy Duy cô nương sẽ không phải đối với Từ huynh sinh ra hảo cảm a?
Chu Hưng Vân tập mãi thành thói quen trêu chọc.
Không tính là có hảo cảm, ta chỉ là đem hắn cho rằng một vị khả kính đối thủ.
Ta đây, ngươi đối với ta có hay không hảo cảm à?
Chu Hưng Vân tâm huyết dâng trào hỏi thăm, dù sao trước khi tại phòng bếp, hắn đã thăm dò qua Hứa Chỉ Thiên.
Chỉ là, Hứa Chỉ Thiên phản ứng lại để cho hắn cực kỳ thất vọng.
Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta
và ngươi không quen.
Duy Túc Diêu nơi đây không ngân 300 lượng,
Thất Kinh phủ nhận hai người quan hệ, thẹn thùng bộ dáng ngược lại là vượt quá Chu Hưng Vân đoán trước. Mạc Nghiệm Tịch nhìn thấy e sợ cho thiên hạ bất loạn bổ sung nói, hoa ở. Các ngươi xem, nàng thẹn thùng. Mặt thật là đỏ yêu. Kết quả Duy Túc Diêu quê quá hoa khủng, ánh mắt sắc bén hoành hắc y thiếu nữ một mắt, ngươi câm miệng. Ta phải sợ ngươi a. Hung bà nương. Mạc Nghiệm Tịch mắng xong một câu, tranh thủ thời gian trốn đến Chu Hưng Vân sau lưng. Nàng hiện tại ăn chuẩn Duy Túc Diêu đưa thích Chu Hưng Vân, lượng nàng cũng không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Đổi lại bình thường, hai vị võ công cao cường tỷ tỷ trừng mắt trừng mắt, Chu Hưng Vân khẳng định sức đầu mẹ chán khó có thể xong việc, may mắn này nhất thời không phải kia nhất thời, Hồng Bang tiểu bằng hữu tự giác tìm đến thăm ngăn cả thương, có thể cung cấp hai vị mỹ nữ phát tiết phẫn nộ, thật đúng nhất cử lưỡng tiện tất cả đều vui vẻ. Trưởng bày cút ra đây cho ta. Các ngươi thật to gan, rõ ràng cảm thương ta Hồng Bang huynh đệ. Còn có nghĩ là muốn ở kinh thành việc buôn bán a? Lý Tiểu Phàm hai tay chống nạnh, khí thế khinh người đứng tại cửa lớn hô quát. Hàn Phong lập tức hướng Từ Tử Kiện lần lượt cái ánh mắt, ám chỉ hắn đi xử lý sự cố. Bất quá, Từ Tử Kiện còn chưa kịp lên tiếng, Duy Túc Diêu lại đoạt trước một bước chủ động xin đi dễ dặc, lúc này để cho ta tới xử lý a. Một mình ngươi được không? Chu Hưng Vân hơi có vẻ lo lắng hỏi thăm. Cảm ơn quan tâm, ta không có vấn đề, dù sao không là lần đầu tiên. Duy Túc Diêu trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt, chưa có địa lộ ra một vòng mỉm cười. Đổi lại là những người khác ra mặt, Từ Tử Kiện nói không chừng biết lái khẩu khuyên can, nhưng Duy Túc Diêu tắc thì bất động, thiếu nữ võ công so với hắn lợi hại, hắn tự sẽ không can thiệp vào quản sự. Duy Túc Diêu bước ra khách sạn đại môn lập tức, đứng tại Lý Tiểu Phàm sau lưng hắn tử lập tức chen lên trước, ngón tay thiếu nữ ngu ngơ mắng, "Phàm ca, ngày hôm qua tiểu là cái này xú bà nương đánh làm chúng ta bị tổn thất, ngươi cần phải vì huynh đệ xuất đầu a. Không muốn lãng phí thời gian của ta, các ngươi muốn đánh tiểu cùng lên đi." Duy Túc Diêu lập tức tay trái, một đầu mảnh khảnh màu bạc xiển xích, dọc theo cổ tay nàng rủ xuống, liệm dây xích thủ khảm nạm sắc bén đầu mâu, tắc thì giống như đồng hồ quả lắc tả hữu lắc lư. Lý Tiểu Phàm nhìn qua cô gái tóc vàng, hai mắt manh manh nháy mấy nháy, sống lưng vô ý thức còn mà bắt đầu, hai tay phản xạ có điều kiện giống như địa che đúng quần mấu chốt bộ vị, buồn cười tư thế lại để cho láng giềng dân chúng muốn cười cũng không dám cười lên tiếng đến. "Phàm ca, ngươi mắc tiểu sao? Nếu không đi tiểu tiện một chút lại đến." Hán tử nghĩ mãi không thông hỏi thăm, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Lý Tiểu Phàm tiểu hô to một tiếng, "Hoa đạp nha." Tại mọi người không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, Lý Tiểu Phàm một chiêu thần long bái vĩ, ngón tay giữa mắng Duy Túc Diêu xú bà nương hán tử đá bay ba trượng xa. Chu Hưng Vân không hiểu ra sao chứng kiến kỳ tích, không hiểu nổi Hồng Bang đệ tử vì sao nội chiến. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị tiến lên cố vấn tình huống, đã thấy Lý Tiểu Phàm tựa như cái đại ca móc túi con rồi, cười đùa tí từng xoa xoa hai tay, hấp tấp nên tiếp Duy Túc Diêu. Duy tỷ tỷ giữa chưa tốt, đám kia giá áo túi cơm có mắt như mù, rõ ràng dám đối với tỷ tỷ ngài nói năng lô mãng, tiểu lệ đã thay ngài tiểu trừng phạt đại giới á. Này, ngươi cùng hắn là? Chu Hưng Vân nhịn không được lôi kéo Duy Túc Diêu ống tay áo. Này uy cái gì uy? Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý một chút, đừng không biết lớn nhỏ. Về sau thỉnh gọi Duy nữ hiệp, nếu không coi chừng ta đánh ngươi. Ai yêu? Duy tỷ tỷ tha mạng, tiểu đệ biết nói sai rồi. Lý Tiểu Phàm vung nắm đấm làm bộ muốn động Chu Hưng Vân, Duy Túc Diêu lập tức bắt lấy hắn cánh tay ra bên ngoài nhéo một cái, Chu công tử là bằng hữu ta, hắn yêu bảo ta cái gì đều không tới phiên ngươi quản. Thất kính, nguyên lai thiếu hiệp là Duy tỷ tỷ bạn tốt, tiểu đệ có mắt không trọng, nên đánh, ta nên đánh. Lý Tiểu Phàm khóc không ra nước mắt tự hành vào miệng, một bộ nhược thụ bộ dáng, lập tức gọi người không phản bắt được. Giang hồ thiếu niên có tam lãng, phất cảnh kiếm thuộc tay ăn chơi, hàng ngự hoành mình vô lại, kinh thành Hồng Bang Lý Côn Đồ. Hẳn là Lý Côn Đồ nói đúng là ngươi. Hứa Chỉ Tiên tinh tế phỏng đoán Lý Tiểu Phàm, cảm thấy hắn phong lưu phong khoáng, nhìn như tuấn tú lịch sự. Vị này mỹ lệ tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Ta thế nào lại là Côn Đồ? Ngươi xem ta cái này anh tuấn tiêu sái thư sinh hình dáng, hiển nhiên mặt trắng công tử kiêm như ý lang quân. Lý Tiểu Phàm tranh thủ thời gian thẳng tắp sống lưng, tiện tay sơ sơ hai tu tóc dài, xin hỏi cô nương còn có hôn phối? Không đúng sự thật, ngươi nhìn tiểu sinh như thế nào? Không có sai biệt đối thoại, không khỏi lại để cho Hứa Chỉ Thiên nhớ tới một câu danh ngôn, thượng lương bất chính hạ lương lệnh ra, hôm qua Hồng Bang đệ tử tiểu là như vậy đùa giỡn nàng. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, giang hồ tam lãng quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ Thiên lời này của ngươi không đúng, nghe như thế nào ngay cả ta cũng cho mắng. Chu Hưng Vân tức giận bất bình phản bác. Nhưng hắn là hàng thật giá thật trong sạch tiểu nam đồng, đem hắn xếp vào tam lãng tử một gậy truy toàn bộ đánh chết, có phải hay không quá không có đạo lý? Đợi một chút. Thiếu hiệp lời này cái gì ý tứ? Nửa tháng trước ta từng thấy qua nhị ca Tần Thọ, hẳn là ngươi tiểu là đại ca, kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi. Cái gì cùng cái gì? Lời này của ngươi tính toán cái gì ý tứ? Ta làm sao lại thành ngươi choáng nha đại ca hả? Nhị ca tài hoa hơn người, thanh lâu nữ tử đều đối với hắn vài phần kính trọng, mặc dù không lấy một xu, cũng nguyện cùng hắn cùng đêm đẹp. Ta đối với nhị ca kính ngưỡng có thể nói so biển sâu, cao ngất. Nhưng là, nhị ca lại nói kiếm thuộc tay ăn chơi mới là thật nam nhân. Cho nên tiểu đệ sớm đã đủ rồi. Đã đủ rồi. Ta không muốn giải ngươi cùng Tần Thọ ở giữa cố sự, các ngươi cũng đừng đem ta kéo đi vào, tóm lại một câu, ta với ngươi đám bọn họ không hề liên quan. Chu Hưng Vân một cái đầu hai cái đại, hô tiểu tử không chỉ có kéo đến thanh lâu, còn nói Tần Thọ khoa trương hắn càng cảm xúc, nếu không là võ công của hắn hèn mọn đánh không lại Lý Tiểu Phàm, lúc này sớm vừa bay chân đem đối phương đạp ra ngoài, miễn cho tiểu tử tiếp tục tại mỹ nữ trước mặt chửi bới hắn danh dự. Tam sư minh, ta biết nói ngươi là người tốt.
Nô Kiệt Văn vẻ mặt đồng tình nhìn qua Chu Hưng Vân, tuy nhiên hắn tổng nói muốn dẫn hắn đi dạo thanh lâu, có thể hai người cuối cùng đều là rất trong sạch tiểu nam đồng. Lý Tiểu Phàm ngoài dự đoán mọi người e ngại Duy Túc Diêu, đến nỗi ngang ngược cản rỡ Hồng Bang đệ tử khí diễm toàn bộ tiêu tán. Hứa Chỉ Thiên xuất phát từ hiếu kỳ hỏi thăm hắn, là gì kiêng kỵ như vậy Duy cô nương? Lý Tiểu Phàm lập tức tụ một tay nước mũi một tay nước mắt tố khổ. Nhớ ngày đó, thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt không bao lâu, Lý Tiểu Phàm cùng Duy Túc Diêu trùng hợp ở kinh thành chạm mặt. Nghĩ thầm hai người đều là lừng lẫy nổi danh võ lâm mới thanh tú, Lý Tiểu Phàm tâm huyết dâng trào tiểu tiến lên Vân An, xem có thể hay không cùng mỹ nữ bộ đồ cái giao tình, chỗ cái đối tượng, kết cái hôn nhi, nhập cái động phòng, sinh cái bảo bảo cái gì. Kết quả, Duy Túc Diêu một lời bất hòa tiểu đánh đập tàn nhẫn, suýt nữa đem hắn mệnh căn đều phế đi. Chương 44, Tam lãng tụ họp. Chẳng lẽ trên giang hồ nghe đồn, có người dám can đảm đùa giỡn Duy cô nương, kết quả không được chết già người chính là ngươi. Nô Kiệt Văn cảm thấy kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Phàm, thằng này tốt xấu là thiếu niên anh hùng đại hội bằng nhãn, sao tại Duy Túc Diêu trước mặt đúng là không chịu nổi một kích. Chính là tại hạ. Từ đó về sau, tiểu đệ còn nhiều thêm cái tiếng khen, kinh thành. Hồng Bang, Lý Quân Đồ. Lý Tiểu Phàm chỉ tay họa, vẽ, đủ, cuối cùng còn chỉ khí tăng lên một cước giẫm lên bàn băng ghế, ngẩng đầu vỗ ngực quát lớn. Mạc Niệm Tịch nhìn thấy không khỏi tốt nói bẩm báo, Quân Đồ là mắng chửi người dùng, không phải tiếng khen. Không phải vậy. Ta tại giang hồ, nhất giảng nghĩa khí. Quân Đồ tiểu là nghĩa khí đại ngôn, phát ngôn, từ. Quân Đồ tiểu là trượng nghĩa hóa thân. Dùng trời làm chăn, dùng đất làm chiếu. Gặp chuyện bất bình, nghĩa hẹp tương trợ. Hành đầu giang hồ muốn đúng là phần này hào phóng. Ngươi nói hắn có phải hay không đem hào hiệp cùng Côn Đồ lẫn lộn hả? Chu Hưng Vân tiểu nhỏ giọng nói. Hắn nhìn xem Lý Tiểu Phàm như thế kích tình hùng hồn diễn thuyết, đều không có ý tứ mở miệng đã cắt đứt. Chỉ Thiên cũng thì cho là như vậy. Ta và các ngươi giảng, có thể đừng xem thường Côn Đồ, chúng ta tuy nhiên xuất thân hèn mọn, nhưng chúng ta tuyệt đối trượng nghĩa, vì huynh đệ cam nguyện giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Thế nhưng mà ngươi vừa mới hung hăng đá huynh đệ một cước, hắn hiện tại còn nằm ở đầu đường dậy không nổi nha. Cái đó hũ không mở mang cái đó hũ. Mặc Niệm Tịch mà nói giống như một bàn nước lạnh thêm thức ăn, lại để cho kích tình bắn ra bốn phía. Lý Tiểu Phàm á khẩu không trả lời được. Chu Hưng Vân nhìn tiểu tử vẻ mặt xấu hổ, đáng thương bẹp vào đầu gãi thai, không khỏi vô vô Mặc Niệm Tịch vai. Mặc cô nương, lại để cho ngộ nhập lạc lối huynh đệ quay về chính đạo, cũng là làm người huynh đệ ứng tận chức trách.
Đúng,
nói thật sự quá đúng, không hổ là lãng tử đại ca. Tần huynh nói không sai, tam lãng đứng đầu không phải ngươi không ai có thể hơn. Người tấu khai mở. Chu Hưng Vân suýt nữa cơ lấy nghiêm băng ghế vung đi qua, sớm biết như thế hắn mới không giúp hắn giải vây. Trở lại chuyện chính, a các ngươi vì sao đến Vân Hiệp khách sạn quấy rối? Hàn Phong lặng lặng yên nhìn chăm chú Lý Tiểu Phàm, không có lửa làm sao có khói, Hồng Bang đến tìm phiền toái, sau lưng khẳng định có nguyên nhân.
Cái này,
uy, mấy người các ngươi tới, ngày hôm qua tại sao phải đến khách sạn tìm việc? Lý Tiểu Phàm tựa hồ cũng không hiểu được tình hình thực tế, chỉ biết là huynh đệ ở bên ngoài bị đánh, tìm hắn ra mặt hỗ trợ.
Phàm ca, phải,
là tụ tiên lâu tiểu nhị nhờ chúng ta đến cướp lấy thịt nướng cuốn bánh gia vị cách điều chế. Hắn nói sau khi chuyện thành công, không chỉ có thể được đến phong phú thù lao, còn có thể tụ tiên lâu ăn uống chùa một tháng. Quả thật là nhị tỷ. Hứa Chỉ Thiên bất đắc dĩ thở dài, cần nhuận nhi tài đại khí thô, ở kinh thành quảng kết nhân duyên, dùng Chu Hưng Vân trước mắt tình cảnh, dù cho Minh biết là nàng dở trò, cũng không làm gì được đối phương. Sự tình không thể dạng này tính rồi, ta sẽ đi ngay bây giờ tụ tiên lâu lấy lại công đạo.
Duy cô nương chấm đã.
Chuyện cho tới bây giờ không dễ hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như bọn hắn y nguyên không biết hối cải, chúng ta lại nghĩ biện pháp xử lý. Chu Hưng Vân vội vàng hấp tấp giữ chặt Duy Túc Diêu. Thiếu nữ võ công ở những người bạn cùng lứa tuổi tuy mạnh, nhưng người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, toàn bộ võ lâm không thiếu so nàng nhân vật lợi hại. Cần Nhuận Nhi không chỉ có là nhất phẩm học phủ nhị đương gia, hay là ngự thiện phòng phía sau màn trường thiện, kinh thành nhất đại thực thành phố tụ tiên lâu lão bản. Nói nàng quý phủ không có mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ giữ nhà, có thể nào bảo vệ dạ giống như đại gia nghiệp. Duy Túc Diêu chính là một cái cao thủ đứng đầu tìm tới cửa tính sổ, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Chu huynh nói không sai, đối phương quyền tôn thế trọng, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Từ sư huynh, đối đãi ta hồi phủ về sau, ngươi cũng vào ở Vân Hiệp khách sạn để chiếu ứng lẫn nhau. Hàn Phong mặc dù muốn giúp trợ Chu Hưng Vân, nhưng bởi vì các loại duyên cớ làm cho hắn không thể trực tiếp hỗ trợ, cho nên hắn quyết định lại để cho Từ Tử Kiện ở lại khách sạn dùng phòng ngừa vạn nhất, nếu như sự tình thật sự náo đến tối bụi, hắn cũng chỉ có thể vận dụng hoàng quyền tiến hành dẹp loạn.
Bất quá Hứa Chỉ Thiên thân là nhất phẩm học phụ tam bà thủ, lẽ ra có năng lực xử lý tốt việc này, tự xem nàng có nguyện ý hay không cùng Cẩn Nhuận Nhi triệt để cãi nhau mà trở mặt.
Đã tìm được,
cuối cùng đã tìm được.
Ai yêu, quả thực mệnh chết ta. Vân Hiệp khách sạn như thế nào, hội tại làm sao vắng vẻ hẻm nhỏ? Lại nói tại đây thật sự là kinh thành sao?
Trước kia theo chưa từng tới.
Nhường một chút, phiền toái các vị Hồng Bang huynh đệ nhường một chút, ta và các ngươi thiếu bang chủ Lý Ngận Phiền là thành anh em kết bái, đừng đẩy đừng đẩy, tự chính mình có thể đi.
Đúng vào lúc này, một vị tay cầm ngọc bút bạch tí thư sinh, mạo mạo thất thất chen vào khách sạn.
Tư huynh,
Chu huynh,
Nô huynh,
Hàn huynh,
Chỉ Thiên học tỷ,
Duy cô nương,
đã lâu không gặp.
Ồ,
Tiểu Phàm đệ đã ở.
Mọi người thật đủ. Đều vừa vặn rất tốt ta.
Thân huynh, ngươi như thế nào cũng vào kinh hả?
Chu Hưng Vân không thể tưởng tượng nhìn xem Cầm Thú, thằng này không phải ở tại Hàng Ngự Thành sao? Hàng Ngự Thành rời kinh không xa, khoái mã 2 ngày sẽ chạy đến. Hơn nữa tệ nhân một mực ở kinh thành học tập, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể về nhà nhìn. Ngược lại là chư vị bằng hữu, hôm nay như thế nào đều tụ tại Vân Hiệp khách sạn? Hẳn là có chuyện tốt phát sinh. Trùng hợp mà thôi. Từ Từ Kiện mỉm cười hoan nghênh. Cái gì mùi vị? Thơm quá. Mùi này nhi thơm quá. Cái này của bánh, chớ không phải là gần đây danh dương kinh thành. Bàn voi rồng. Tần Thọ một bên nói nhảm, một bên cầm lấy trên mặt bàn cuốn bánh, như si mê như say sưa cắn miệng lớn. Tên là ngươi vừa định á oa. Vị đạo tốt chính. Lý Tiểu Phàm tiện tay cũng cầm lấy một khối cuốn bánh ngu ngơ bắt đầu ăn. Các ngươi vô lại, cái kia là của ta cơm trưa. Mặc Niệm Tịch e sợ cho cuốn bánh bị hai cái không hỏi tự dứt đồ vô sỉ ăn sạch, tranh thủ thời gian trước cầm một phần nơi tay. Giang hồ tam lãng tề tụ thủ, đang hoàng thiếu nữ muốn gặp nạn nói nhiều. Hứa Chỉ Thiên tùy ý trêu chọc Chu Hưng Vân một câu, cũng cầm lấy cuốn bánh tinh tế thưởng thức. Nô Văn Kiệt thấy tình thế không ổn, cơ trí làm ra phản ứng, bởi vì Lý Tiểu Phàm cùng Tần Thọ tùy tiện gia nhập, khiến cho nguyên bản phận xứng tốt thịt nướng cuốn bánh thiếu đi hai phần. Mà Chu Hưng Vân làm cuốn bánh lại ăn quá ngon, bọn hắn đồng đều không bỏ được khiêm lượng. Chỉ chớp mắt công phu, trên mặt bàn chỉ còn hai phần cuốn bánh, mà Chu Hưng Vân, Duy Túc Diêu, Từ Từ Kiện, Hàn Phong, tắc thì hơi có vẻ xấu hổ cùng nhìn nhau. Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi. Duy Túc Diêu rất tức thời nhượng bộ, Chu Hưng Vân không biết nên khóc hay cười lắc đầu, quay người liền hướng ngoài cửa xem náo nhiệt những khách cũ hô, các vị hương thân phụ lão hàng xóm lắng giềng, hôm nay là cái ngày tốt lành, chúng ta Vân Hiệp khách sạn thịt nướng cuốn bánh vô hạn lượng đem bán, mọi người khả dĩ thỏa thích hưởng thụ. Không phải là mấy cái cuốn bánh sao? Dùng được lấy ngươi tranh ta đoạt sao? Gia vị tương không có hắn làm tiếp là tốt rồi, hôm nay mọi người thỏa thích ăn no. Hồng Bang đệ tử không hề nháo sự, thịt nướng cuốn bánh không giới hạn đem bán, đặc biệt đến đây Vân Hiệp khách sạn thưởng thức cuốn bánh khách hàng, tự nhiên vui vẻ ra mặt. Hơn nữa, Chu Hưng Vân vì Vân Hiệp khách sạn tiền đồ, không tiếc lô vốn định nọ Hồng Bang đệ tử, miễn phí thỉnh bọn hắn sánh ăn. Dù sao cuốn bánh thành phẩm không cao, nếu có thể mượn này đạt được bọn này rắn rít địa phương che chở, sau này làm khởi sinh ý tự nhiên xuôi gió xuôi nước. Hàn Phong cùng Từ Từ Kiện hưởng dụng hết cơm trưa, liền chủ động cáo từ rời đi. Chu Hưng Vân biết nói hắn công vụ bề bộn, liền không nhiều lắm thêm giữ lại, đưa tay cùng kính hắn ly khai. Đại Đường Tiên Đế tại năm trước ống chết, nay do tuổi già thất tuần hoàng thái hậu bông rèm chấp chính, chỉ chờ lương lúc ngày tốt là thái tử tổ chức đăng cơ đại điện. Chu Hưng Vân vừa nghĩ tới chính mình nhân duyên trùng hợp rõ ràng có thể cùng tương lai hoàng đế xưng huynh gọi đệ, nội tâm thật đúng là có chút kích động khó nhịn. Chu Minh, Tần Mỗ lần này tìm đến, nhưng thật ra là muốn nói cho ngươi, ngày mai giờ thìn thỉnh đến nhất phẩm học phủ phỏng vấn. Nhất phẩm học phủ ở đâu? Chu Hưng Vân nhớ rõ Hứa Chỉ Thiên đề cập qua, nhất phẩm học phủ là cái nghe đồn, học giả đám bọn chúng thánh địa, nhưng mọi người cũng không biết vị trí cụ thể. Chu Minh không cần lo ngại, Chỉ Thiên học tỷ hội mang ngươi đi. Tần Thọ ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, một ngụm uống cạn mặt bàn trà thơm, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Hiện tại mới giờ mùi hơn phân nửa, thần huynh cũng có việc gấp. Chu Hưng Vân hiếu kỳ hỏi thăm, nghĩ thầm Hàn Phong thân là thái tử, dù cho chưa đăng cơ, cũng nên học xử lý quốc gia đại sự. Có thể Tần Thọ thượng kinh học tập, tương đương với không có việc gì, hắn sớm như vậy vội vã ly khai, cảm thấy có mưu đồ khác. Tần đại ca, ngươi có phải hay không muốn đi phiêu hương lâu à? Này thời gian các nàng vừa vặn mở cửa. Ngươi hiểu ta không ai qua được tiểu phàm đệ. Chu Minh có thể có hứng thú theo hai ta đi lãnh hội kinh thành tiểu mỹ nhân Ôn Nhu Hương. Wow. Chu Hưng Vân kích động được nhảy dựng lên. Nhìn Tần Thọ cùng Lý Tiểu Phàm nháy mắt ra hiệu hầu gấp dạng, đã biết rõ bọn hắn muốn đi dạo thanh lâu. Bất quá, đang lúc hai người kề vai sát cánh móc lấy Chu Hưng Vân ly khai khách sạn, Duy Túc Diêu cùng Hứa Chỉ Thiên song song kéo lại Chu Hưng Vân tả hữu bả vai, cưỡng ép đưa hắn túm trở lại bên cạnh. Các ngươi muốn đi đâu? Duy Túc Diêu mắt không biểu tình hỏi thăm. Dạo phố a. Chu Hưng Vân khẩu thị tâm phi trả lời. À, theo Chỉ Thiên biết, phiêu hương lâu chính là kinh thành có phần có danh tiếng phong lưu nơi. Chu công tử thật là đi dạo phố sao? Duy Túc Diêu cùng Hứa Chỉ Thiên hầu nghi nhìn chăm chú lên Chu Hưng Vân. Đến nơi hắn có tật giật mình túi đầu xuống không dám nói lời nào. Tuy nhiên giữa ba người bọn họ cũng không có đặc thù quan hệ, nhưng hắn muốn đi dạo thanh lâu tâm tư bị thiếu nữ vạch trần, da mặt dù dày cũng có chút không nhịn được. Họ Lý, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, tự tác dẫm đạp vẫn còn có thể thứ cho, lầm người ti không thể làm cho. Tân Nhân Đệ, đừng trách Chỉ Thiên vô lễ, nếu như ngươi còn muốn dựa nhất phẩm học phụ danh hiệu ở kinh thành vui sướng chơi đùa, nhớ lấy không muốn dạy xui khiến hại người ở. Đúng vậy đúng vậy đúng vậy. Lý Tiểu Phàm cùng Tần Thọ lạnh run dốc sức liều mạng gật đầu, lập tức vô tình vứt bỏ Chu Hưng Vân chạy đi chạy vội. Đảo mắt biến mất tại hẻm nhỏ góc. Tân huynh, ta như thế nào cảm thấy Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi hữu danh vô thực, Chu huynh căn bản không sóng, xem hắn vừa rồi bộ dáng kia, khẳng định liền thanh lâu đều không có đi qua. Tiểu Phàm đệ, ngươi thực nên hảo hảo nghĩ lại nha. Giang hồ tam lãng Kiếm Thục cầm đầu, ngươi rồi biết nguyên nhân. Hắn tại thiếu niên anh hùng đại hội công nhiên ca hát đùa giỡn nữ đệ tử. Đối với một nửa, sai một nửa. Ngươi hãy nghe cho kỹ, hai ta lãng đều là chút ít dòng chi tục phấn phong trần nữ tử, Chu huynh lãng có thể tất cả đều là kim chi ngọc diệp tiểu thư khuê các, cảnh giới của chúng ta kém rất nhiều. So không được bốn. Có đạo lý. Lời ấy có lý. Tần Thọ vừa nói như vậy, Lý Tiểu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, vô luận Duy Túc Diêu hay là Hứa Chỉ Thiên, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt sắc giai nhân, không nói đến hai nữ đẹp không sao tả xiết, không tầm thường nữ tử khả dĩ ganh đua so sánh, chỉ là cái kia phần khí chất có thể lại để cho Phiêu Hương lâu sĩ diện cái láo nữ tử theo không kịp. Tần Thọ cùng Lý Tiểu Phàm tinh tế hồi ức hai nữ mỹ mạo, sau đó nhìn ra xa đứng tại Phiêu Hương lâu bên ngoài thanh y nữ tử, trong lúc đó tiểu thất vọng, không nghĩ lại đi vào uống hoa tiểu. Chương 45, nhất phẩm học phủ. May mắn chúng ta không có đem Chu Minh mang đến, nếu không hắn nhất định đại chỗ thất vọng. Tần Nhị ca, đêm nay hai ta đi quán rượu a, ta cảm thấy được tiếp tục xem các nàng hội nhà. Ai? Chúng ta đi tụ tiên lâu a. Tần Thọ bất đắc dĩ xoay người ly khai, bọn hắn vốn cảm thấy thanh lâu nữ tử đều rất tốt xem, nhưng từ khi gặp được Hứa Chỉ Thiên cùng Duy Túc Diêu về sau, cô gái trước mắt tiểu biến thành vô cùng thê thảm dạng không đứng đắn. Đoán chừng muốn qua một thời gian ngắn, bọn hắn thẩm mỹ giác quan mới có thể hạ thấp trở về. Bất quá, để cho nhất Tần Thọ cùng Lý Tiểu Phàm xoắn xuýt thì là, bọn hắn không chỉ có thẩm mỹ quan trên diện rộng tăng lên, mà ngay cả vị giác cũng bởi vì thịt nướng cuốn bánh thay đổi dạng, tụ tiên lâu món ngon, bọn hắn như thế nào ăn đều cảm thấy không tư vị, thật sự là ngày cái tiên nhân bản bản. Khó trách quán rượu trưởng quầy không tiếc mướn người bới móc, cũng muốn cấp lấy thịt nướng cuốn bánh gia vị cách điều chế. Vân Hiệp khách sạn gian phòng, Chu Hưng Vân nằm ở trên giường, thưởng thụ lấy Duy Túc Diêu cẩn thận chiếu cố. Còn đau không? Duy Túc Diêu nhu tình như nước ngồi ở bên giường, kiên nhẫn, cẩn thận, coi chừng giúp Chu Hưng Vân thay thuốc. Không đau, rất thoải mái. Chu Hưng Vân thư di nhắm mắt hưởng phúc, thiếu nữ rất sợ làm đau hắn, động tác dị thường nhu hòa, khiến cho bả vai hắn vết thương nếu không đau, còn ngứa thật thoải mái. Duy Túc Diêu cho rằng là nàng tổn thương Chu Hưng Vân, cho nên kiên quyết yêu cầu tự mình chiếu cố hắn. Chu Hưng Vân vì không cho giai nhân này nấy, vì vậy lòng từ bi đáp ứng Duy Túc Diêu, tùy ý thiếu nữ phụng dưỡng hắn bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Duy cô nương, lão sinh, học sinh lâu năm, đem rượu súp phóng cái này, tam thiếu gia tiểu xin nhờ ngươi rồi. Làm phiên Khang bà bá. Lão Khang nhịn một chén giảm nhiệt súp đặt ở mặt bàn, lập tức chậm chạp lui ra khỏi phòng, chuẩn bị viết thư hồi trở lại kiếm thuộc sân trang, hướng Dương Lâm bẩm báo ngày gần đây phát sinh sự kiện. Hôm nay Chu Hưng Vân tuy nhiên bị thụ chút ít vết thương nhẹ, bất quá tổng thể mà nói cắt đại tại hùng, kinh hỉ sự tình không ngớt không dứt. Chu Hưng Vân vào thành mới 2 ngày, tiêu điều khách sạn đã chật cứng người, mặc dù mọi người đều là sâu mọt ở trọ không cần trả tiền, nhưng cái này vừa mới có thể thể hiện Chu Hưng Vân kết duyên thâm hậu. Hơn nữa cùng hắn cùng một chỗ tiểu đồng bọn, tất cả đều là dục đem Dương Cánh Võ Lâm mới thanh tú. Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện, Lý Tiểu Phàm, thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội trước top 3 tuấn kiệt, không hẹn mà cùng địa đi vào Vân Hiệp khách sạn. Có lẽ đối với ngày càng suy bại kiếm thuộc sơn trang mà nói, cái này mọi người chưa bao giờ coi được kiếm trang tay ăn chơi, mới được là khôi phục bổn môn duy nhất cứu tinh. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hứa Chỉ Thiên mang theo Chu Hưng Vân tiến về trước nhất phẩm học phủ, hai người thừa lúc ngồi xe ngựa, theo kinh thành khu thương mại tiến vào quan lại quyền quý phủ lệ khu, cuối cùng nhất đến khí thế huy hồng hoàng thành. Hứa Chỉ Thiên theo trong tay háo móc ra miếng kim bài, cửa thành thủ vệ tiếp nhận tay liếc mắt, lập tức rộng mở hoàng thành đại môn cung nên hai người. Nhất phẩm học phủ trong hoàng cung. Chu Hưng Vân có chút giật mình, khó trách không có ai biết nhất phẩm học phủ chính xác vị trí, nguyên lai nó kiến thiết tại hoàng cung trọng địa. Đúng, bằng không thì người ta như thế nào cự tuyệt lại để cho Duy Tỷ Tỷ theo tới. Sáng nay sáng sớm hai người ly khai Vân Hiệp khách sạn, Duy Túc Diêu lo lắng Chu Hưng Vân, rất sợ nhất phẩm học phủ nhị đương gia đối với hắn bất lợi, muốn theo chân bọn họ cùng một chỗ hành động. Cũng may Duy Túc Diêu cũng không phải là man không nói đạo lý nữ sinh, Chu Hưng Vân động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý, ăn nói khép nép làm dịu một phen, thiếu nữ mới đáp ứng lưu thủ khách sạn. Chỉ Thiên, ta phát hiện hoàng cung cung nữ đều không có người xinh đẹp a. Các nàng nùng trang diễm mạn, trang điểm nặng, thoạt nhìn có chút dò người. Hưng Vân sư huynh không được vô lễ. Hứa Chỉ Thiên làm nhanh lên cái yên lặng thủ thế, vừa đi một bên dặn dò Chu Hưng Vân phải chú ý lời nói và việc làm, chớ tại trong hoàng cung làm chuyện ngu xuẩn, nếu không đắc tội vua và dân quyền quý, mà ngay cả nàng cũng không giúp được hắn. Sợ cái gì, ta là giang hồ lùng cỏ, cùng lắm thì vừa đi chi. Bọn hắn có bản lĩnh sẽ tới bắt ta nha. Chu Hưng Vân căn bản không hoảng hốt, hắn nhận thức Hàn Phong, đương kim trên đời còn có so với hắn càng có quyền thế quyền quý sao? Hưng Vân sư huynh, người ta van ngươi tốt sao? Trong hoàng cung nhất định phải nghe Chỉ Thiên lời nói. Hứa Chỉ Thiên sở sở có thể người khoác ở Chu Hưng Vân, nàng sớm đã thăm dò rõ ràng thiếu niên bản tính, trải qua bất trụ nữ hài tử mềm giọng xin giúp đỡ, một khi nàng vận dụng mỹ nhân kế, hắn sẽ gặp vô điều kiện phục tùng. Đã Chỉ Thiên tiểu sư muội thành tâm thành ý cầu khẩn ta, sư ca tiểu lòng từ bi đáp ứng ngươi đi. Chu Hưng Vân chỉ là cùng thiếu nữ hay nói giỡn, nói thật, hắn cũng không dám tại hoàng cung náo sự. Hai người vừa đi vừa nói, tại trong hoàng thành quanh đi quẩn lại 30 phút, không khỏi đi vào một mảnh rậm rạp trúc lâm. Trúc lâm lối vào sắp đặt lệnh cấm, hoàng cung cấm địa, tự ý nhập người chết, ngoại trừ mấy tên thủ vệ tại bên ngoài trông coi, cung đình người hầu đồng đều không dám tới gần nửa bước. Chu Hưng Vân đi theo Hứa Chỉ Thiên, dọc theo đường mòn tiếp tục đi bộ 10 phút, lướt qua tầng tầng trúc lâm, cuối cùng chứng kiến trong truyền thuyết nhất phẩm học phủ. Nhất phẩm học phủ cho người cảm giác giống như là trong hoàng cung thế ngoại đào nguyên, tự nhiên chất phát tạo hình, cùng trúc lâm bên ngoài to lớn kiến trúc hoàn toàn trái lại. Chu Hưng Vân thân ở hoàng thành thời điểm, có lẽ bởi vì kiến thiết trang nghiêm, trong lúc vô hình lại để cho người rất cảm thấy áp lực, nghiêm túc không khí lại để cho hắn không dám thở gấp khẩu đại khí. Nhưng đã đến nơi này, đào nguyên hương tựa như phong mạo, lập tức lại để cho hắn căng cứng thần kinh thoải mái xuống. Chu Minh, Hứa cô nương, Hàn huynh tốt, ngươi như thế nào cũng tới chỗ này à nha? Chu Hưng Vân tại trúc lâm lối ra gặp Hàn Phong, hắn nhìn như sớm ở chỗ này chờ bọn hắn. Hưng Vân sư huynh, Hàn công tử chính là nhất phẩm học phủ môn sinh, chỗ này học tập có gì kỳ quái? Đúng vậy đúng vậy. Ha ha.
Chu Hưng Vân cười xấu hổ cười. Hàn Phong vốn sẽ ngủ ở hoàng cung, hắn ở chỗ này xuất hiện thật đúng một điểm không kỳ quái, kỳ quái chính là hắn quý là đương kim thái tử, vì sao phải đại phí chu trường, tốn công tốn sức, chạy tới Phất Cảnh thành phỏng vấn gia nhập nhất phẩm học phủ. Không, chuẩn xác mà nói, nhất phẩm học phủ kiến trong hoàng cung bộ, khẳng định cùng Hàn Phong thoát không được quan hệ, trong lúc này hẳn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Sáng nay ta đặc biệt chỗ này chờ các ngươi, hy vọng tận mắt nhìn thấy Chu Minh phỏng vấn. Hàn Phong không tiêu ngạo không xiểm định cười nói, Chu Hưng Vân tắc thì đần độn, u mê hỏi, phỏng vấn nội dung là cái gì? Phỏng vấn nội dung không có đặc thù quy định, chỉ cần Chu Minh thể hiện ra năng khiếu cùng tài hoa, phù hợp nhất phẩm học phủ tiêu chuẩn, sẽ đến trở thành học phủ môn sinh. Tài hoa của ta. Chu Hưng Vân vắt hết óc suy nghĩ một phen, lập tức được ra một cái dở khóc dở cười đáp án, ta có thể có cái gì tài hoa? Hắn cũng không nhận ra trong đầu quỷ dị tri thức là loại tài hoa, khiến cho tốt một vốn bốn lời, gây chuyện không tốt nghiêng ra chết. Đoạn thời gian trước hắn nếm thử dùng kim châm đâm huyệt tăng lên công lực, suýt nữa tiểu A Di Đà Phật gặp đi gặp thượng đế, cái này không đáng tin cậy tri thức hay là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Chu Minh khiêm tốn rồi, ngài đại tài chúng ta rõ như ban ngày. Lần trước tại Tô phủ, Chu Minh giải bày trị hết bệnh dịch tả phương pháp kỳ diệu diệu pháp, đã ở nhiều thôn thành có thể thực dụng, hiệu quả không tưởng được tốt. Hàn Phong lúc này đại biểu thiên hạ trăm họ tạ qua Chu Minh. Không khách khí, không khách khí. Chu Hưng Vân lòng tham hư, những này đi học tri thức tất cả đều là lăng không toát ra, không có đinh điểm căn cứ, cái này lại để cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Thời điểm không còn sớm, hai vị công tử trước đường ôn chuyện, chúng ta nhanh đi nhất phẩm phòng sách ra. Nhất phẩm học phủ thực tế như là cái thị trấn nhỏ, hay hoặc là xưng nó là học giả chi thôn, bên trong có rất nhiều thư phòng, học đường, các loại ngành sản xuất dùng thí nghiệm nhà ở của công nhân, cùng với kỳ lạ quý hiếm cổ quái cơ quan công tượng phẩm. Tại Chu Hưng Vân trong mắt, nhất phẩm học phủ tựa hồ thật đúng là như Hứa Chỉ Thiên nói, là đương đại học thức khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh tối tiền tuyến. Nhất phẩm phòng sách là nhất phẩm học phủ nghị sự đại đường. Chu Hưng Vân ba người trước sau tiến vào chính sảnh, chỉ thấy bên trong tĩnh tọa lấy năm vị thiên thu khác nhau tên ái đẹp thủ. Tình huống như thế nào? Chu Hưng Vân hoa mắt nội tâm mất trật tự, nhất phẩm học phủ người như thế nào tất cả đều là muội tử, hơn nữa còn là đẹp đến bước lên cua nữ tử. Dân nữ Chỉ Thiên tham kiến trưởng công chúa. Hứa Chỉ Thiên một gối quỳ xuống hành lễ vân an, nhưng đã qua một hồi lâu, đều không nghe thấy miễn lễ, bình thân không khỏi cảm giác sâu sắc hiếu kỳ dùng ánh mắt còn lại liếc trộm. Quả thật, không nhìn không biết, xem xét đã giật mình. Hứa Chỉ Thiên hoảng sợ phát hiện, Hàn Phong cùng Chu Hưng Vân hai cái kẻ lỗ mãng, rõ ràng cùng đứa đầu đất đồng dạng đứng đấy bất động, thật không sợ công chúa đại nhân trong cơn tức giận đem bọn họ kéo đi ra ngoài chém. Hứa Chỉ Thiên lo lắng kéo động Chu Hưng Vân ống quần, một cái kính nhỏ giọng nhắc nhở hai người nhanh lên quỳ xuống, cho trưởng công chúa thỉnh an. Chỉ Thiên ngươi làm gì thế? Chu Hưng Vân chính mùi ngon thưởng thức mỹ nữ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, vô cùng xác thực mà nói, hắn trong tiềm thức căn bản không có hướng hoàng thân quốc thích quỳ xuống hành lễ thưởng thức, cho nên nghe nói Hứa Chỉ Thiên tham kiến trưởng công chúa, như trước thờ ơ. Hàn Phong tắc thì bởi vì hắn quý là thái tử, về tình về lý đều không cần hướng nhà mình hoàng tỷ quỳ xuống, cho nên cũng không có kịp phản ứng, kết quả cùng Chu Hưng Vân cùng một châu ngốc ở bên trong bẹp đứng như cọc gỗ chào phúng trưởng công chúa. Lớn mật nghịch dân, gặp vịnh mính công chúa lại không quỳ an, là muốn tạo phản phải không? Phong sách tránh đường theo thứ tự có 10 cái ghế, an tọa đệ nhị tịch diêm dúa lẳng lơ nữ tử, đột nhiên nghiêm khắc thét to, đem Chu Hưng Vân cùng Hàn Phong dọa kêu to một tiếng. Lúc này hai người cuối cùng kịp phản ứng, chính mình xông đại họa. May mắn, vị tòa đệ nhất tịch trưởng công chúa đại nhân cũng không chú ý, khoan hồng độ lượng đối với hai người nói ra, nhuận nhi đừng tức giận, Chu công tử sinh ra võ lâm thế gia, khó tránh khỏi không nhìn được trong nội cung quý củ, mà nhất phẩm học phủ chính là học giả chi gia, không ứng luận thân phận giá cả thế nào. Vì rất tốt địa trao đổi học thuật, từ nay về sau chỉ cần tại nhất phẩm học phủ, tất cả mọi người không cần hướng ta hành lễ. Chỉ Thiên ngươi đứng dậy a. Tạ ơn trưởng công chúa. Ừ. Hàn tỷ tỷ hữu lễ. Ừ. Trưởng công chúa nghe nói Hứa Chỉ Thiên nói lời cảm tạ, trước là khẽ nhíu mày, phát ra hơi có vẻ bất mãn nghi kỵ, đãi nàng một lần nữa điều chỉnh xưng hô, trưởng công chúa mới thỏa mãn gật đầu. Hàn Thu Mi yên lặng địa dò xét Chu Hưng Vân, nếu như chỉ có một mình hắn không đúng nàng hành lễ, nàng cũng không phải chú ý lại để cho Cẩn Nhuận Nhi diệt diệt hắn uy phong. Dù sao người mang tuyệt học chi sĩ, khó tránh khỏi có một thân ngạo cốt. Nhưng mà, Hàn Thu Mi cũng không thể lại để cho nhà mình hoàng đệ quỳ xuống thỉnh an, cho nên trải qua một phen nghị sâu tính kỹ, nàng quyết định một giật vĩnh viễn lao, tại học phủ ở trong miễn trừ quỳ lệ chi lễ. Hàn Thu Mi dò xét Chu Hưng Vân đồng thời, Chu Hưng Vân đã ở tinh tế quan sát học phủ chúng nữ. Ở vào bàn tiệc thượng trưởng công chúa, nghi tinh thể rỗi danh cao lạnh đoan trang, lộng lẫy mặt trái xoan không giận tự uy, lập tức lại để cho Chu Hưng Vân liên tưởng tới quỷ thế giới khác ở bên trong, khôn khéo giỏi giang bạch phú đẹp kiêm nữ cường nhân. Thứ tịch Cẩn Nhuận Nhi, tắc thì xinh đẹp phong thái đẹp đẽ, một khỏa linh lung nốt ruồi tựa như vẽ rồng điểm mắt, rơi vào thiếu nữ môi son rắc bên cạnh, làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Bất quá, Cẩn Nhuận Nhi hiển nhiên là cái ngại bần yêu phú mắt cao hơn đầu quý tộc đại tiểu thư. Nàng xem hắn quần áo và trang sức cũ nát, trong thần sắc không khỏi tràn ngập xem thường, trái lại Hàn Phong thời điểm, lại liên tiếp lộ ra vẻ hơn thường. Chương 46, phỏng vấn. Ngay tại song phương giúp nhau phỏng đoán thời điểm, phòng đông nhiên vang lên một tiếng phốc đông. Chu Hưng Vân phản xạ có điều kiện theo tiếng nói mà nhìn, chỉ thấy đệ ngũ tịch nữ tử, vẻ mặt say rượu chưa tỉnh gãi gãi mất trật tự phát ra, cổ họng, thật có lỗi à, tối hôm qua uống nhiều rượu rồi, hôm nay có chút không tại trạng thái. Thiếu nữ cái trán có một dấu đỏ, đoán chừng vừa rồi ngủ hồ đồ,
một đầu túi tại trên mặt bàn. "Tiểu Thiến tỷ tỷ, hôm nay phỏng vấn có lẽ không nhọc ngài ra tay, mệt mỏi trước tiên có thể trở về phòng nghỉ ngơi ở." Hứa Chỉ Thiên thập phần săn sóc nói. Tiểu Thiến mắt mịt mờ địa chớp chớp, lập tức như là phát hiện đại lục mới đồng dạng mừng rỡ. "Chỉ Thiên, ngươi chừng nào thì đã đến?" "Cổ họng, cổ họng, tỷ tỷ thật sự muốn sát người bốn." Tiểu Thiến chỉ chớp mắt tiểu đi tới Hứa Chỉ Thiên bên người, tốc độ nhanh được tin đồn thất thiệt, Chu Hưng Vân hai mắt hoàn toàn theo không kịp nàng hành vi. Bất quá, trước mặt đánh tới mùi rượu, lại làm cho Chu Hưng Vân minh bạch thiếu nữ mới từ bên cạnh hắn lách đi qua. "Thương quá." Chu Hưng Vân trong nội tâm thầm khen, Tiểu Thiến trên người phát ra mùi rượu, nếu không sẽ không để cho người nghe thấy chi nhíu mày, ngược lại xen lẫn ngọt nữ tử hương thơm, thật sự mê người tiếng lỏng, cùng đầu đường hán tử say rượu mùi túi hoàn toàn bất động. Tiểu Thiến khinh công rất cao minh, võ công thâm bất khả chắc, cũng hẳn là người trong giang hồ, nàng có được một đầu cuồng dã tán loạn tóc dài, thể trạng so bình thường trung nguyên nữ tử cao gầy, trọn vẹn cao hơn Hứa Chỉ Thiên một cái đầu, Chu Hưng Vân đứng tại bên người nàng, cũng thấp nửa cái đầu. Quả thật, thiếu nữ cho người cảm giác cũng không thô mãng, một kiện cùng loại chân bên cạnh mở rộng chi nhánh sần sám không có tay váy liền áo, cùng cái kia trước sau lồi lõm dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người phối hợp cùng một chỗ, tiểu thiến nữ tử mị lực có thể nói tương đương cường đại. Chu Hưng Vân ánh mắt không tự chủ được ở giai nhân cổ thấp và áo, và lộ ra ngoài trắng loáng thanh tú trên đùi qua lại quét hình, ra da. Tiểu thiến cho hắn ấn tượng đầu tiên là cái kiệt ngao bất tuân nữ trung hào kiệt, nàng cùng giá lại không mất xinh đẹp dung mạo, tựa như một thất thoát cương con ngựa hoang, có thể người ngự chi. Soát. Trong tích tắc, tiểu thiến chuyển qua Chu Hưng Vân trước mặt, thiếu nữ có chút xoay người thân hình nghiêng về phía trước, tay cầm một tay gấp quản giấy, tựa như đùa giỡn phụ nữ đã có chồng, nhẹ nhàng nâng lên Chu Hưng Vân cái cằm, cùng hắn mục mục đối mặt, hừ hừ. "Tiểu gia hỏa xem làm sao?" Cảm tình Chu Hưng Vân phi lễ chớ nhìn hành vi không kiểm, lại để cho thiếu nữ cảm thấy bất mãn. "Tiểu Thiến tỷ, cái này người xấu từ trước đến nay đều là vô lễ như vậy, ngươi có thể muốn hảo hảo giáo huấn hắn ở." "Hắn cũng đúng ngươi vô lễ." "Tương đương vô lễ." Hứa Chỉ Thiên nhất định, khẳng định cùng với kiên định gật đầu, sợ tới mức Chu Hưng Vân vội vàng hấp tấp lắc đầu sáng người tay, "Hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm, Chỉ Thiên tiểu sư mọi ngươi đừng hại ta a." "Nói tiếng xin lỗi, ta tiểu tha thứ ngươi." Hứa Chỉ Thiên dương dương đắc ý cười nói. Chu Hưng Vân tự nhiên lập tức xin lỗi, "Thực xin lỗi, ta sai rồi." "Được rồi, đã Chỉ Thiên đều nói tha thứ ngươi, bổn cô nương cũng không cùng ngươi so đo." Hứa Chỉ Thiên trong lúc vô hình giúp Chu Hưng Vân hóa giải nguy cơ, miễn cho tiểu thiến tiểu trừng phạt đại giới lại để cho hắn kinh ngạc. Hàn Thu Mi thấy thế không khỏi chân mày lá liêu hơi nhíu, tựa hồ không muốn chứng kiến Hứa Chỉ Thiên giúp Chu Hưng Vân nói chuyện. "Hưng Vân sư huynh, tiểu thiến tỷ chính là trăm năm khó được nhất ngộ luyện võ kỳ tài, năm nay xuân xanh 21, võ công lại đứng hàng giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi nhưng chớ có trêu chọc nàng ở. Ta đã thấy niên cấp nhỏ hơn nàng, võ công so với nàng lợi hại hơn." Hứa Chỉ Thiên ngu ngơ khích lệ, không khỏi lại để cho tiểu thiến hỉ chạy lên não, nhưng Chu Hưng Vân xì xào bàn tán đàm luận lại làm cho thai lực nhạy cảm thiếu nữ như mày. "Ừ, nghe ý của ngươi, ngoại trừ thập lục vương tử bên người Đào phủ Nam Cung Linh, cùng chúng ta tiểu sương song bên ngoài, còn có thể cùng ta thi đấu cùng tuổi thiếu nữ." "Có a." "Phượng Tiên thành thánh nữ Như Nguyệt, Ngọc Bích thì giờ tuổi tác đã là đỉnh điểm cao thủ." Chu Hưng Vân dở khóc dở cười, Hứa Chỉ Thiên trăm năm khó được nhất ngộ thật sự là nói ngoa, tăng thêm tiểu thiến tự ngươi nói, năm nay chẳng phải có 4 cái sao? Phượng Tiên thành thánh nữ không phải là người sao? Tiểu thiến tuy nhiên chưa thấy qua Như Nguyệt, nhưng nàng cũng hơi có nghe thấy, Như Nguyệt chính là giang hồ năm đại mỹ nhân một trong, Phượng Tiên thành thánh nữ hộ pháp. "Tiêu tỷ tỷ ngươi nhất định là tại nhất phẩm học phủ ngốc quá lâu, giang hồ tình báo có chút rất lại phía sau, đương kim người võ lâm người đều biết, Phượng Tiên thành tân nhiệm giáo chủ Như Nguyệt chính là sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh điểm cao thủ." "Cổ họng, cổ họng, nếu như không phải ta uống say sinh ra nghe nhầm, cái kia Phượng Thiên thành tân nhiệm giáo chủ thật là một cái quái vật bốn." Tiểu Thiến ba tích rộng mở trong tay gấp quả giấy, tình làm sao chịu nổi che nửa mặt nói chuyện. Tiểu Thiến bản cho là mình rất lợi hại, ở những người bạn cùng lứa tuổi tìm không ra mấy cái có thể cùng nàng sánh vai cao thủ, đến nỗi nàng căn bản khinh thường tham gia võ lâm tổ chức thiếu niên anh hùng đại hội. Ai biết người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, nàng tại nhất phẩm học phủ sống mơ mơ màng màng hơn 2 tháng sau, trên giang hồ rõ ràng nhảy ra cái sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh điểm cao thủ. Thật sự là 3 tháng không cố gắng, tháng 4 đổ bi thương a. Bộ nghiên mạo muội quấy rầy các vị, thỉnh hỏi chúng ta chừng nào thì bắt đầu phỏng vấn. Đứng hàng đệ cựu tịch bạch y nữ tử nhàn nhạt hỏi thăm. Chu Hưng Vân tiến vào phòng sách tránh đường, hấp dẫn nhất hắn chú ý thiếu nữ, không phải cao lãnh tôn quý trưởng công chúa, không phải yêu chỉ mê người cẩn nhẫn nhi, không phải cuồng dã xinh đẹp tiểu thiến, mà là nằm ở đệ cựu tịch trên chỗ ngồi, xinh đẹp xuất trần bạch y nữ tử. Giai nhân không ăn nhân gian khói lửa, tựa như giao chỉ tiên nữ giống như sắc đẹp cùng khí chất, thật sâu hấp dẫn lấy Chu Hưng Vân. Bạch y nữ tử cho người cảm giác cùng Phượng Tiên thành thánh nữ vừa mới trái lại, chỉ là nhìn xem nàng, nội tâm sẽ cảm thấy rất an ổn cùng an tâm, mọi mệnh tâm linh cũng giống như có thể trị hết, ấm áp, rất thoải mái. Hơn nữa, không biết có phải hay không lòng hư vinh tại quậy phá, đi vào phòng sách về sau, Chu Hưng Vân tổng cảm giác bạch y nữ tử ánh mắt liền từ không ly khai qua hắn. Lập tức, tân tỷ tỷ y thuật cao minh, học phủ cao thấp không ai bằng, hôm nay cuối cùng gặp phải chi âm, nhất định đã đợi không kịp đúng không? Hứa Chỉ Thiên không vội không chậm địa đi đến đệ tam ghế ngồi xuống, "Hàn tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu phỏng vấn a." "Tiểu gia hỏa, ngươi là tỷ tỷ mang đến mới nhất cao thủ trẻ tuổi tin tức, để báo đáp lại, đại tỷ cũng hướng ngươi lộ ra cái tình báo, nhất phẩm học phủ đệ cửu tịch, giang hồ năm đại mỹ nữ chi y tiên, Tần Bội Nghiên." Tiểu Thiến truyền âm nhập mật nói cho Chu Hưng Vân, tiếp theo không đợi hắn há mồm nói lời cảm tạ, liền như bóng với hình trở lại đệ ngũ tịch châu ngồi lặng chờ cho hay. Chu Hưng Vân nghe vậy ngu ngơ gật đầu, khó trách thiếu nữ đẹp như vậy, nguyên lai là giang hồ năm đại mỹ nữ một trong. Lại nói, ngoại trừ Như Nguyệt, Mạc Nhật Tịch, Tần Bội Nghiên bên ngoài, hai gã khác mỹ nữ là ai? Đợi phỏng vấn sau khi kết thúc, phải hào hào hỏi một chút Tiểu Thiến tỷ tỷ. Chu công tử, nhất phẩm học phụ phỏng vấn nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Ngươi chỉ cần tận hắn sở học đem tài hoa của mình bày ra, đạt được chúng ta trong 6 người 4 người tán thành, cho dù phỏng vấn vượt qua kiểm tra. Để cho ta trước hết nghĩ muốn. Xin cứ tự nhiên. Trưởng công chúa Hàn Thu Mi bất ôn bất hỏa mà nói, Chu Hưng Vân tắc thì nhẹ gật đầu lâm vào trầm tư. Thẳng thắn nói, Chu Hưng Vân căn bản không có gia nhập nhất phẩm học phủ ý định, không biết làm sao Hứa Chỉ Thiên trăm phương ngàn kế khuyên hắn đến phỏng vấn, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể kiên trì ra trận. Nhìn Hứa Chỉ Thiên cử động thủ mang mục đích thân sắc, Chu Hưng Vân bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay hắn vừa muốn phá lệ, khoe khoang không hề căn cứ quỷ dị học thức. Nhìn chung quanh đại sảnh Xuân Lan Thu Cúc các thiếu nữ, Chu Hưng Vân đột nhiên có một rất ác tha nghĩ cách, lấy việc công làm việc tư tiết lộ thai nén tánh mạng thực tích, lại để cho các mỹ nữ đại thụ cả kinh. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu Hưng Vân thật đáng tiếc phát hiện, quỷ dị trong trí nhớ tương quan học thức ít càng thêm ít, dù sao hắn kế thừa học thức nơi phát ra không phải phụ khoa bác sĩ, cho nên chỉ có thể khác như cách. Căn cứ Chu Hưng Vân rất hiểu rõ, hiện nay đi học trình độ tương đương rất lại phía sau, cảm mạo phát sốt hơi chút nghiêm nặng một chút, đều bị coi là không có thuốc nào cứu được bệnh nan y lý giống vậy rất thông thường amidan nhiễm trùng hoặc nhánh khí quả viêm, hơi không chú ý tiểu đi đời nhà ma. Chu Minh cố gắng lên. Cảm ơn Hàn huynh. Hàn Phong nhìn Chu Hưng Vân trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết, kết luận hắn đã có chủ ý, liền cổ vũ hướng hắn gật thủ. Hôm nay ta muốn giảng giải nội dung là có quan hệ y học kháng thể, kháng nguyên cùng gần chất kháng sinh. Chỉ Thiên tiểu sư muội phiền toái ngươi giúp ta vẽ bút ký. Chu Hưng Vân rất sợ nội dung quá phức tạp, mọi người mạch suy nghĩ theo không kịp tiết tấu, cho nên lại để cho Hứa Chỉ Thiên dùng bút mực ghi lại, thuận tiện chậm rãi xem cùng suy tư. Hứa Chỉ Thiên tại Kiếm Thục Sơn trang ngây người lâu như vậy, mỗi ngày đều đi theo Chu Hưng Vân tại thư phòng học tập, nàng sớm thành thói quen hắn giảng giải phong cách, bên cạnh nghe, vừa biết, bên cạnh nhớ, bên cạnh phân tích. Chu Hưng Vân hăng hái cao đàm khoát luận, trước hướng mọi người giới thiệu quỷ dị y học trong tri thức, tương đối thông thường penicillin, hồng nấm mốc tố, lục nấm mốc tố đợi chất kháng sinh, sau đó lại kết hợp bất đồng chứng bệnh, đâu vào đấy giải bày các loại chất kháng sinh công hiệu. Cho dù hiện đại y học thiết bị rất lại phía sau, khó có thể bồi dưỡng hồng nấm mốc cùng lục nấm mốc, nhưng theo trên lý luận phân tích, công dụng phổ biến nhất hiện penicillin, lại là có thể tự chế ra. Tần Bội Nghiên đôi mắt triển lộ kinh ngạc, Chu Hưng Vân giảng giải nội dung, tựa như một tòa núi lớn đặt ở nàng trên nó, nghe vớ vẩn đến cực điểm, rồi lại mơ hồ đối được mấu chốt. Hơn nữa, Chu Hưng Vân phân tích mỗi dạng bệnh tình đều tương đương xâm nhập, thậm chí ủng rất có nghề thập phần minh xác tiêu chuẩn, căn cứ chúng chi tiết, tỉ mỉ, quy nạp ra bất đồng loại hình, để đúng bệnh hốt thuốc. Nói một cách khác, Chu Hưng Vân độc đáo y thuật tự thành lưu phái, không thể tưởng tượng cao thâm cảnh giới, xa xa vượt quá đương đại y học thưởng thức, mà ngay cả nàng cũng khó khăn dùng lĩnh ngộ thâm ý trong đó. Xin hỏi Chu công tử, trước kia ngài từng đề cập qua, bệnh dịch tả bệnh người nguy tại sớm tối, có thể chọn dùng tĩnh mạch truyền dịch phương thức tạm bảo vệ tính mạng. Phải chăng cũng là hướng nhân thể rót vào chất kháng sinh? Cũng không thể nói như vậy. Bệnh dịch tả bệnh tình nguy kịch người, bởi vì tiêu chảy nôn mửa làm cho trong cơ thể nghiêm trọng mất nước, cho nên tĩnh mạch truyền dịch bình thường chọn dùng nước muối sinh lý. Bất quá, trị liệu bệnh dịch tả chọn lựa đầu tiên kháng khuẩn dược vật, thì là một loại gọi phất phái đau sót, axit, chất kháng sinh. Cái đồ chơi này quá thâm ảo, trước mắt cũng chế tác không đi ra, nói các ngươi cũng sẽ không hiểu, cho nên chúng ta đổi lại chủ đề. Thiếu nữ đã nâng lên tĩnh mạch truyền dịch, Chu Hưng Vân dứt khoát tiểu thuận thế mà làm, cùng nàng giảng giải nhân thể huyết dịch cấu thành. Tần Bội Nghiên thở nhỏ đi theo phụ thân làm nghề y cứu người, theo gia phụ qua đời về sau, thiếu nữ tin tưởng vững chắc đương kim y thuật giới, rốt cuộc tìm không ra so phụ thân càng có ưu thế thanh tú đại phu. Thẳng đến một tháng trước, nàng đỗng nhiên nhận được mệnh lệnh, phụ trách nghiệm chứng trị liệu các loại nghi nan tạp chứng đặc hiệu phương thuốc. Nhưng mà, tại đây ngắn ngủn trong một tháng, Tần Bội Nghiên có thể nói mở rộng tầm mắt, chứng kiến hoạn thượng bệnh bất trị người bệnh, một người tiếp một người chuyển nguy thành an, tính nhẩm thiên kỳ bách quái phối dược, một phần lại một phần có thể chứng minh là đúng. Giờ phút này thiếu nữ mới lập tức tỉnh ngộ, chính mình không có gì hơn là cái hết ngồi đáy giếng hết ngồi đáy giếng, ý tiên danh tiếng làm trò cười cho người trong nghề. Hiện tại Tần Bội Nghiên cuối cùng minh bạch, Hứa Chỉ Thiên vì sao ca nguyện bái nhập Kiếm Thục Sơn trang môn hạ, lực đẩy Chu Hưng Vân gia nhập nhất phẩm học phủ. Có lẽ ngoại nhân không có thể hiểu được trong đó thâm ảo, nhưng nàng có thể kết luận, Chu Hưng Vân thụ nghiệp lên tiếng, chữ chữ châu ngọc những câu thâm ý, chỉ tiếc nàng tài sơ học tiện, chỉ có thể lãnh hội một hai, nhưng không cách nào trở thành hắn chi âm. Chương 47, một bước ngắn. Chu Hưng Vân cũng mặc kệ mọi người có thể không nghe hiểu, vô vô nói một đống, sau đó ngồi đợi ban giám khảo đám bọn họ thẩm phán. Người giảng xong chưa? Nói. Như vậy các vị biểu quyết ta. Chu Hưng Vân ôm quyền hành lễ ý bảo thụ nghiệp chấm dứt, Hàn Thu Mi tắc thì chuyển hướng Hứa Chỉ Thiên đợi nữ, lại để cho mọi người bỏ phiếu quyết định Chu Hưng Vân đi lưu. Chu công tử học thức bên bác, đối với bệnh hoạn giải thích, tại phía xa Bội Nghiên phía trên, tiểu nữ tử mặc cảm. Ta phi thường đồng ý Chu công tử gia nhập nhất phẩm học phủ. Tần Bội Nghiên mặc dù không biết Chu Hưng Vân miêu tả chất kháng sinh, phải chăng thực có thể chữa trị các loại bệnh bất trị, nhưng nàng dám khẳng định, Chu Hưng Vân đối với các loại bệnh hướng bệnh phát nguyên nhân và bệnh phát bệnh trạng rõ như lòng bàn tay, bằng vào điểm này, hắn thì có tư cách gia nhập nhất phẩm học phủ. Chỉ Thiên lực đẩy Chu công tử gia nhập nhất phẩm học phủ.
Chu Hưng Vân vốn chính là Hứa Chỉ Thiên kéo tới, nàng đương nhiên sẽ không quăng phiếu chống.
Cổ họng, đã Chỉ Thiên cùng Bội Nghiên đều tán thành rồi, ta đương nhiên sẽ không phản đối á.
Tiểu Thiến cuối cùng minh bạch, Hứa Chỉ Thiên vì sao nói nàng sớm chút trở về nghỉ ngơi cũng không sao. Chu Hưng Vân nước miếng tung bay nói một đống lớn thứ đồ vật, nàng nhưng lại liền một câu đều không có nghe hiểu, thật sự là xấu hổ.
May mắn, nghe thấy đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, tương quan y học phỏng vấn, bình thường đều là dùng Tần Bội Nghiên làm chủ, chỉ cần nàng gật đầu, những người còn lại đều sẽ cùng theo nàng tỏ thái độ.
Đảo mắt công phu, Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên, Tiểu Tiến đều đồng ý Chu Hưng Vân gia nhập nhất phẩm học phủ, ngoài dự đoán mọi người tình huống, không khỏi lại để cho hắn đắc chí. Hiện tại chỉ cần bất quá một người gật đầu, hắn tựu là nhất phẩm học phủ người.
Thẳng thắn nói, Chu Hưng Vân luôn mồm cùng Hứa Chỉ Thiên giảng, chính mình tịnh không để ý gia nhập nhất phẩm học phủ, kỳ thật đó là ăn không đến bồ đào nói bồ đào đau xót, à xin, hắn sợ chính mình quỷ dị tri thức không đáng tin cậy, làm cho đối phương vật trần.
Nếu như hôm nay thật có thể nhập chú nhất phẩm học phủ, Chu Hưng Vân tuyệt tất nhiên một phong vạn chữ thư nhà hướng lão mụ tử báo tin vui.
Bất quá, ngay tại Chu Hưng Vân cho đến cất cánh thời khắc, Cẩn Nhuận Nhi lại thình lình dội cho hắn một đầu nước lạnh.
Nhuận Nhi mặc dù không hiểu y thuật, nhưng vị công tử này nói được ba hoa trích chòe, cái gì tố có thể trị bách bệnh,
ta có thể chưa từng nghe thấy. Nhất phẩm học phủ cũng sẽ không thu lưu miệng đầy nói bậy giang hồ thuật sĩ, ta nhìn ngươi là tới lộ chỗ.
Cẩn Nhị tỷ lời ấy sai rồi, Chu công tử đối với chứng bệnh không chế tạo hơi nhập liệu, lại há có thể cùng giang hồ thuật sĩ đánh đồng.
Tần Bội Nghiên trong nội tâm bất bình, đơn thuần y thuật tạo nghệ, nhất phẩm học viện từ trên xuống dưới không có người có thể cùng nàng sánh vai, nàng đều cảm thấy Chu Hưng Vân nói chuyện có lý, Cẩn Nhuận Nhi một cái đầu bếp chi nhân, dựa vào cái gì phủ định giải thích của nàng.
Bội Nghiên tiểu nội tâm địa thiện lương, có thể không được nghe phong tiểu là mưa, thủ cái này ăn nói bừa bãi bọn bị bợm giang hồ giấu kín.
Cùng hắn tin tưởng hắn đầm rồng há hổ, ta còn không bằng tương tín trưởng sinh không giả dược.
Cẩn Nhuận Nhi cố ý làm trái lại, xem như trong dự liệu sự tình, dù sao nàng cùng Chu Hưng Vân sớm từng có quan hệ.
Xem ra Cẩn Nhuận Nhi quyết tâm muốn đoạt lấy thịt nướng cuốn bánh gia vị cách điều chế, không tiếc cưỡng từ đoạt lý ảnh hưởng Chu Hưng Vân gia nhập nhất phẩm học phủ.
Chúng ta lại không luận chất kháng sinh tác dụng, tháng gần nhất ở bên trong, Chu công tử gửi đến gần 100 quyển sách thảo dược cách điều chế, chúng trải qua ta cẩn thận xem xét, tất cả đều là đáng quý phương thuốc.
Bằng vào những này công tích, Chu công tử liền là đủ trở thành nhất phẩm học phủ môn sinh.
Tần Bội Nghiên không thuận theo không buông tha nói,
nàng hiện tại hận không thể lập tức đem Chu Hưng Vân kéo vào học phủ, sau đó thỉnh giáo hắn đủ loại vấn đề.
Bội Nghiên, ta không phải đã nói rồi sao? Những này cách điều chế rất có thể là dân gian truyền lưu phương thuốc, không thể toàn bộ quy công tại Chu công tử.
Nhất phẩm học phủ cần chính là thực học, mà không phải lăng không địa đặt hư ảo chi vật.
Cho nên, ta ủng hộ Nhuận Nhi, phản đối hắn gia nhập học phủ.
Hàn tỷ tỷ, ngươi đây là?
Nếu như nói, Cẩn Nhuận Nhi thái độ từ lúc Hứa Chỉ Thiên dự tính phạm vi, như vậy Hàn Thu Mi thái độ khác thường lựa chọn, tắc thì thực đem Hứa Chỉ Thiên làm cho hồ đồ rồi.
Chỉ Thiên không cần nhiều lời, Chu công tử nói quá không thực tế, tiểu cá nhân ta mà nói, là không đồng ý hắn gia nhập nhất phẩm học phủ.
Xương xong, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao?
Ừ.
Vị ngồi đệ thập danh tịch, một mực trầm mặc không nói thiếu nữ chất phát nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý trưởng công chúa Hàn Thu Mi lên tiếng, cũng phản đối Chu Hưng Vân gia nhập học phủ.
Hoàng.
Hàn Phong chuẩn bị không kịp, không nghĩ tới Hàn Thu Mi hội cự tuyệt lại để cho Chu Hưng Vân gia nhập học phủ, đến nỗi hắn suýt nữa bật thốt lên hô nàng hoàng tỷ.
Nhưng Hàn Thu Mi một ánh mắt chừng tới về sau, Hàn Phong lập tức đổi giọng nói ra, hoàng thiên ở trên, nhật nguyệt chứng giám, Chu công tử vô tư kính dân phương thuốc, có thể trị đủ loại tạp chứng, chính là vạn dân chi phúc.
Đã liền Tần Y Tiên đều khẳng định Chu huynh y thuật tạo nghệ, trưởng công chúa đại nhân lại vì sao phải cự nhân ngàn dặm?
Chu công tử nói lý lẽ đều rời đi thế đạo, chính như giang hồ thuật sĩ giả danh lừa bịp, tại hắn luyện chế ra chính thức dược vật trước, ta sẽ không cho phép hắn gia nhập học phủ.
Hàn Thu Mi chân thật đáng tin nói, tốt rồi, hôm nay phỏng vấn đến đây là kết thúc, Hàn công tử lưu lại, bổn công chúa có chuyện hỏi ngươi, những người khác đi đầu lui ra đi.
Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên vốn định thay Chu Hưng Vân nhiều cầu tình, nhiều nói tốt, nhưng công chúa đại nhân đã hạ lệnh chủ khách, bọn hắn bất đắc dĩ hành lễ cáo lui.
Cần Nhuận Nhi đường nhỏ Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên bên cạnh lúc, hữu ý vô ý cười lạnh hừ một tiếng, phản phất tuyên cáo lấy thắng lợi của nàng.
Hàn Phong nhìn mọi người lục tục ly khai, cuối cùng tránh đường chỉ còn Hàn Thu Mi cùng Sương Song, hắn mới tất cả lo lắng đi đến trước, hoàng tỷ ngươi làm sao?
Chu công tử giải bày nội dung mặc dù cách kỳ cổ quái, nhưng ngay cả ta cái này không hiểu y học người, đều có thể lĩnh ngộ đến hắn riêng một ngọn cờ giải thích, cùng gần thâm bất khả chắc học thức, ngươi làm sao lại đem hắn cự chi môn bên ngoài?
Ngươi hỏi ta làm sao vậy?
Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy?
Ta hao hết tâm tư cho ngươi đi phất cảnh thành, ngươi cho rằng là đùa dẫn sao?
Ta ngàn đinh vạn chúc, dặn đi dặn lại, muốn ngươi định nọt Chỉ Thiên, tranh thủ nàng lọt mắt xanh, kết quả ngươi cho ta mang về cái giang hồ làng chung.
Ngươi đến cùng có hay không đem ta lời nói để ở trong lòng?
Chu huynh học rộng tài cao đầy bụng châu ngọc, nếu có thể là dân trở lệnh, chắc chắn thành giường cột nước nhà.
Chẳng lẽ hoàng tỷ ngươi đã quên thành lập nhất phẩm học phủ tự đáy lòng ư?
Chính là vì ta không có quên, hôm nay mới có thể cự tuyệt lại để cho cái kia tiểu dân thăng ra, xâm nhập học phủ.
Nhất phẩm học phủ không chỉ có muốn lời.
Hiện tại là trọng yếu hơn là ngươi tuyển phi, hoàng đệ ngươi có thể phải biết rằng Hứa Chỉ Thiên mới được là phong hậu không có hai nhân tuyển, chỉ có nàng có thể giúp ngươi ổn định giang sơn.
Hàn Thu Mi tức giận đến không đánh một chỗ ra, Hàn Phong thật sự quá không hiểu chuyện, hôm nay nhất phẩm học phủ mười tịch chức vị, ai mà không có được thành thạo một nghề cô gái tuyệt sắc. cái này có thể cũng là vì hắn làm chuẩn bị. Vừa rồi Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên xem Chu Hưng Vân ánh mắt, hiển nhiên rất không đúng, Hàn Thu Mi đương nhiên không cho phép hắn gia nhập học phủ. Trong lòng không muốn đường đẩy cho người, Hứa cô nương lòng có tư ứng, ta lại có thể nào ép buộc. Hoàng đệ ngươi muốn tức chết ta sao? Ngươi là muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế người? Ngươi cần thống trị quốc gia, cho dù vì thiên hạ dân chúng, ngươi cũng phải lấy cái tài đức vẹn toàn nữ nhân tới phụ trợ ngươi. Hàn Thu Mi vắt hết tâm tư tận tình khuyên bảo, Cẩn Nhuận Nhi mặc dù thông minh, không thiếu thủ đoạn, không thiếu tâm cơ, cũng là phụ trợ ngươi phù hợp người chọn lựa. Không biết làm sao nàng này dã tâm quá lớn, đợi một thời gian ta sợ ngươi cũng không được nàng. Tần Bội Nghiên mặc dù tâm địa thiện lương, không mất mẫu nghi thiên hạ, nhưng nàng vô cùng hồn nhiên, khó có thể trưởng quản hậu cung. Duy chỉ có Hứa Chỉ Thiên, không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, không hề dã tâm, còn tâm hệ vạn dân chúng. Ngươi cho rằng trên đời còn có so nàng thích hợp hơn làm hoàng hậu người sao? Hơn nữa, chỉ cần có nàng tọa trấn hậu cung, sẽ cùng ta liên thủ áp chế, Cẩn Nhuận Nhi cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần, ngoan ngoãn cho chúng ta Hàn gia sanh con dưỡng cái túi đầu hiệu lực. Ta biết nói Hứa tiểu thư là tốt cô nương, nhưng thân là một quốc gia thái tử, nếu không làm gương tốt, lại há có thể thống trị thiên hạ. Mặt khác, Chu Minh cùng Hứa cô nương ở giữa sự tình, khẩn cầu hoàng tỷ không được nhúng tay. Thần đệ đáp ứng ngài, hội hết sức thắng được Hứa cô nương tâm hồn thiếu nữ, thế nhưng mà nàng như có người yêu khác, ta cũng sẽ không biết miễn cưỡng. Chu Hưng Vân như ở đây, nghe nói Hàn Phong lần này lên tiếng, nhất định sẽ tất cả cảm khái, cái này thật là một cái muôn đời khó tìm khả lắm. Nếu là đổi thành chính mình, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy, cường lấy mỹ nữ cái gì thích nhất méo mó rồi. Người cái chết đầu óc. Hàn Thu Mi đã tức giận đến không muốn nói chuyện, nhưng Hàn Phong như trước chưa từ bỏ ý định mà nói, hoàng tỷ, có thể lại để cho Chu Minh gia nhập nhất phẩm học phủ. Ta nói không được là không được. Ngươi nếu thật coi trọng như vậy hắn, giả tên của ta phong hắn cái ý quan liền được, không cần phải lại để cho hắn gia nhập nhất phẩm học phủ. Hàn Thu Mi có thể không có ý định thỏa hiệp, dù cho Hàn Phong có ý kiến, nàng cũng sẽ không khiến một cái giang hồ tiểu tử phá hư nàng đau khổ chủ tính kế hoạch. Chỉ Thiên, ta giống như bi kịch. Chu Hưng Vân phi thường thất ý, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự quá nhanh, khoảng cách gia nhập nhất phẩm học phủ chỉ thiếu chút nữa xa, kết quả lại nên đón bại cục, xem ra hắn quỷ dị học thức, quả nhiên là không thể thực hiện được. Đúng vậy. Hứa Chỉ Thiên thần sắc nghiêm túc, tựa hồ đang tự hỏi vấn đề, cùng dị vãng ham chơi tiểu nữ tử thái độ bản nhược hai người. Ha ha, nhất phẩm học phủ không gì hơn cái này. Chu Hưng Vân lừa mình dối người nhếch miệng, sớm biết tiểu không nên nghe Hứa Chỉ Thiên lời nói, không nên tới nhất phẩm học phủ phỏng vấn. Hiện tại vừa vặn rất tốt, bị Đường Đường trưởng công chúa nói thành là bọn bị bợm giang hồ, thật sự là tất cả đều vui vẻ viên mãn xong việc. Hưng Vân sư huynh không nên tức giận, hôm nay Vịnh Mính công chúa chẳng biết tại sao thái độ khác thường, đổi lại ngày thường ngươi nhất định có thể thông qua phỏng vấn. Cổ họng, không chỉ công chúa, Nhuận Nhi cũng cùng bình thường không giống với. Tiểu Thiến ẩn ẩn phát giác Cẩn Nhuận Nhi đối với Chu Hưng Vân thái độ cực không hữu hảo, lúc nói chuyện ngấm ngầm hại người giấu giếm trầm trọng, cho dù mọi người sớm biết như vậy Nhuận Nhi cùng Hứa Chỉ Thiên chỗ không đến, lại không đến mức trước mặt mọi người nhằm vào Chu Hưng Vân. Cẩn cô nương khá tốt á, dù sao giữa chúng ta có chút ăn tết, quá tiết. Ngược lại là cái kia đệ thập danh tịch xương song tình huống như thế nào? Ta lại không đắc tội nàng, nàng làm mà quăng ta phiếu trống. Không thể trách xương song. Hứa Chỉ Thiên kiên nhận đối với Chu Hưng Vân nói, xương song võ công tuy mạnh, nhưng tính tình phi thường đơn thuần, tâm trí càng là cùng tuổi nhỏ tiểu bằng hữu tương tự, hơn nữa nàng từ nhỏ đi theo, hộ vệ trưởng công chúa, chỉ cần trưởng công chúa nói lời, nàng đều duy mệnh là tử. Thì ra là thế. Chu Hưng Vân ngu ngơ gật đầu, không nghĩ tới đệ thập danh tịch Mỹ lệ đại cô nương, đúng là cái ngự tỷ tính trẻ con, đáng tiếc thiếu nữ ngồi vào dựa vào về sau, hắn đứng tại đường sảnh ở giữa, bất tiện quay đầu lại cẩn thận quan sát giai nhân. Chương 48, lại phát bệnh. Hôm nay trưởng công chúa đến cùng làm sao vậy? Bình thường cùng y học tương quan phỏng vấn, đều là do ta định đoạt, hôm nay các nàng vì sao phải nhằm vào Chu công tử? Chu công tử ngàn vạn đừng nóng vội lấy rời kinh, ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ công chúa, vô luận như thế nào đều cho ngươi gia nhập chúng ta. Tần Bội Nghiên thoạt nhìn rất lo nghĩ, nhỏ nhắn mềm mại mười ngón liên tiếp vuốt ve bạch tí ti góc áo, phảng phất rất sợ Chu Hưng Vân có tài nhưng không gặp thời vừa đi chi. Miễn đi, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Chu Hưng Vân đem thủ hạ ra một phát, gần đây hắn tại Vân Hiệp khách sạn trải qua phi thường vui sướng cuộc sống gia đình tạm ổn, vì sao không phải muốn gia nhập nhất phẩm học phủ tìm khó chịu? Không tệ không tệ, đại trượng phu coi được giãn được, tỷ rất coi trọng ngươi. Tiểu Thiến đỉnh đạc vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Cảm ơn Tiểu Thiến tỷ khích lệ. Chu Hưng Vân ôm quyền, thầm nghĩ Tiểu Thiến quần áo trang phục rất tiểu thư khuê các, thỉnh thoảng còn có thể xuất ra buộc chặt tại trên đùi quạt giấy trang thục nữ bán cái manh, nhưng hành vi cử chỉ lại cùng giang hồ lùn có không nhiều lắm khác nhau, không để ý nam nữ có khác thông đồng bả vai hắn. Hưng Vân sư minh, về ngươi gia nhập nhất phẩm học phủ kết luận, Chỉ Thiên muốn cùng trưởng công chúa lại thương nghị. Các ngươi không bằng bốn phía đi thăm một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Tốt, Chu công tử gia nhập học phủ một chuyện tiểu xin nhờ Hứa muội muội. Tần Bội Nghiên nghe Chu Hưng Vân buông tha cho gia nhập nhất phẩm học phủ, lập tức liền không biết như thế nào cho phải, may mắn Hứa Chỉ Thiên cùng nàng đứng đồng nhất trở tuyến, coi hắn cùng trưởng công chúa quan hệ, nói không chừng có thể khuyên bảo thành công. Hứa Chỉ Thiên dọc theo đường phản hồi phòng sách tìm Hàn Thu Mi, Tần Bội Nghiên tắc thì không thể chờ đợi được mời Chu Hưng Vân tiến đến nàng hiệu thuốc. Thiếu nữ thật sự có quá nhiều y học phương diện nghi vấn muốn thỉnh giáo Chu Hưng Vân. Tiểu Thiến đại khái không có việc gì, cũng đi theo đi Tần Bội Nghiên ra làm khách. Chu công tử mời ngồi, Bội Nghiên cái này là ngài dâng trà. Ngươi ở tại học phủ? Ta bổn gia ở tại Hàng Ngự Thành, nhưng trưởng công chúa cho ta tại học phủ xây xong nhà tranh, cũng cung cấp chuyên môn hiệu thuốc, sách thuốc để cho ta nghiên cứu, nội thành có người hoạn thượng nghi nan tạp chứng, cũng sẽ biết lập tức cho ta biết đi chẩn đoán bệnh, cho nên ta bình thường liền đứng ở học phủ tăng lên y thuật. Chu Hưng Vân ngắm nhìn bốn phía, tần bội nghiên ra là cái không đến 30 mét vuông, mở, đơn sơ nhà tranh bên trái có một gian siêu thượng 100 mét vuông hiệu thuốc đối diện là được một cái ngang nhau lớn nhỏ phòng sách. Hôm nay Chu Hưng Vân cùng Tiểu Thiến, tắc thì ngồi ở ba trong phòng ở giữa bàn đá trên mặt ghế nghỉ ngơi. Thừa dịp tần bội nghiên đi pha trà, Chu Hưng Vân không khỏi tiểu nhỏ giọng hỏi thăm Tiểu Thiến, Tiểu Thiến tỷ, giang hồ năm đại mỹ nữ ngoại trừ tần cô nương, Phượng Tiên Thành yêu nữ, cùng gần U Minh giáo giáo chủ phu nhân bên ngoài, còn có ai hả? Làm là một người nam nhân bình thường, Chu Hưng Vân dĩ nhiên muốn biết nói thêm nữa. Giang hồ mỹ nữ tình báo. À, U Minh giáo giáo chủ phu nhân là ai? Giang hồ mỹ nhân bảng lại có phát sinh thay đổi sao? Tiểu Thiến không hiểu ra sao hỏi thăm. Năm nay giang hồ năm đại mỹ nhân mặc dù có chỗ thay đổi, nhưng U Minh giáo là cái gì? Nàng trước kia tại bên ngoài du lịch, chưa từng nghe qua cái này một giáo phái. Ồ, nàng không phải sao? Chu Hưng Vân phảng phất ý thức được trên mình đem làm bị lừa. Tiểu đệ đệ chắc là mới vào giang hồ không lâu, a nay thiên đại tỷ tiểu cho ngươi phổ cập một chút giang hồ thưởng thức. Cái gọi là giang hồ năm đại mỹ nhân, trên cơ bản mỗi cách 4 năm thay đổi một lần, bình thường là tại thiếu niên anh hùng đại hội sau khi kết thúc, do một thứ tên là Ngọc Thụ Trạch Phương tổ chức đánh giá. Ngọc Thụ Trạch Phương? Ta chưa từng nghe qua này môn phái. Ngọc Thụ Trạch Phương cũng không phải là chính quy môn phái, nó là từ một bầy phong lưu mà lại chuyện tốt giang hồ thanh niên tự tổ mà thành, bọn hắn đến các môn các phái, cụ thể thành viên là ai, cũng chỉ có bọn hắn nội bộ nhân viên mới biết được. Tóm lại những cái thứ này ưa thích du lịch tứ hải ngắm hoa duyệt nữ, mỗi giới thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt, bọn hắn sẽ đối với tất cả môn phái nữ đệ tử bình phẩm từ đầu đến chân, sau đó tổng kết đủ loại khác biệt, cũng cho mỹ mạo xuất chúng nữ tử đối ứng tiếng khen. Nói xong, Tiểu Thiến tựa hồ nghĩ tới điều gì, cổ họng, tiểu đệ đệ ngươi cái kia giang hồ tam lãng đứng đầu, đúng là bọn hắn đắc ý chi tác. Trong thiên hạ duy chỉ có Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi, dám ở thiếu niên a. Nhờ hùng trên đại hội mở ra phong lưu, như thế hành động vĩ đại chưa từng có ai hậu vô lai giả, lãng tử chí tôn bỏ ngươi hắn ai? Cái gì? Tiểu Thiến tỷ ngươi nói là, thanh danh của ta tất cả đều là bị bọn hắn bại hoại. Bọn này phong lưu thành tánh, chỉ biết là ăn chơi đàng điếm ra hỏa, thật sự là khinh người quá đáng. Cho nên, xin hỏi như thế nào mới có thể gia nhập Ngọc Thụ Trạch Phương? Tỷ tỷ biết nói nhất phẩm học phủ chung có mấy cái Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên, ngươi không ngại có thể hỏi hỏi bọn hắn. Bọn họ là ai hả? Chu Hưng Vân rất tinh khiết rất ngây thơ hỏi thăm. Ngươi có lẽ cùng Tần Thọ đã gặp mặt. Tiểu là thông chi ngươi tới phỏng vấn gia hỏa, nhưng hắn là Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên trọng yếu 4. Chu Hưng Vân lập tức ách ngữ, Tần Thọ thân là Ngọc Thụ Trạch Phương thành viên trọng yếu, lại đem mình gọi giang hồ tam lãng chi vô lại, cái này tính toán mấy cái ý tứ? Là có tự mình hiểu lấy. Vẫn là cùng Lý Tiểu Phàm đồng dạng, đem con đồ vô lại coi là lời ca ngợi. Được rồi, chúng ta không đề cập tới cái này, Tiểu Thiến tỷ hay là nói cho ta biết trước giang hồ năm đại mỹ nhân theo thứ tự là ai a? Chủ đề cuốn được có chút xa, Chu Hưng Vân liền trở lại chuyện chính, một lần nữa cố vấn mỹ nữ tình báo. 3 năm trước khi giang hồ năm đại mỹ nữ theo thứ tự là Y Tiên Tần Bội Nghiên, Phượng Tiên Thành Thánh Nữ La Nguyệt Hình, Thủy Tiên các đệ tử Ninh Hưng Di, còn có Huyền Băng Cung Cung Chủ. Gần 3 năm tắc thì do Nguyên Phượng Tiên Thành hữu hộ pháp Nhiêu Nguyệt thay thế La Nguyệt Hình. Nguyên lai Ninh Tiền Bối là năm đại mỹ nữ một trong, khó trách cái kia Phượng Tiên Thành lão người gù như thế chấp nhất. Chu Hưng Vân thầm nghĩ đáng tiếc, lần trước tại Tô Phủ, Ninh Hương Di mang mạng che mặt, đến nỗi hắn không thể mắt thấy thiếu nữ yên nhiên. Không đúng. Tiểu Thiến tỷ ngươi nói mà nói đi chỉ có tứ đại mỹ nữ. Vị thứ năm là ai hả? Chu Hưng Vân âm thầm tính một cái mấy, đại tỷ đầu còn không có nói ra vị thứ năm mỹ nữ. Cổ họng, vị thứ năm mỹ nữ nha. Nàng chính là năm đại mỹ nữ đứng đầu. Khuynh Thành. Khuynh Thành. Khuynh Thành là Ngọc Thụ Trạch Phương vì nàng lấy xưng hô, về nàng nghe đồn, trên giang hồ ít càng thêm ít, tỷ tỷ còn cố ý hỏi thăm qua Tần Thọ, kết quả hắn chỉ nói 8 chữ. Hại nước hại dân, cười cười Khuynh Thành. Có hay không khoa trương như vậy ạ? Chu Hưng Vân hồ nghi nhìn Tiểu Thiến, thầm nghĩ cái này Khuynh Thành nghe đồn có phải hay không quá độc bá, không biết làm sao giai nhân nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, xem ra ngày sau chỉ có thể đi hỏi vòng vèo Tần Thọ. Hai người trò chuyện, Tần Bội Nghiên đã cua trà ngon, bưng lên bi kịch mời đến mọi người. Chu công tử, Tiểu Thiến tỷ thỉnh dùng trà. Tần Bội Nghiên là cái hàng thật giá thật văn nhã thục nữ, mỗi tiếng nói cử động đều cho thấy khuê tú điển hình, xuất trần khí chất rất giống không ăn nhân gian khói lửa trên trời tiên tử, cùng mặt ngoài thoạt nhìn rất trang nhã Hứa Chỉ Thiên hoàn toàn bất động. Chu Hưng Vân đơn cử đơn giản nhất ví dụ, hắn như nói đùa trêu chọc Tần Bội Nghiên, thiếu nữ tuyệt đối sẽ mặt đỏ tới mang tai, túi đầu im lặng là vàng, tùy ý hắn tùy ý làm vậy. Trái lại Hứa Chỉ Thiên, nàng tắc thì hội chọn đúng thời cơ tiến hành phản bác, để tránh Chu Hưng Vân được một tức lại muốn tiến một thước. Đồng, thật sự đồng, cái này trà tốt, tay nghề rất tốt, thần cô nương pha trà thật đẹp vị. Chu Hưng Vân một ngụm uống cạn trà thơm, tuy nhiên hắn căn bản không hiểu thưởng thức trà, nhưng khích lệ mỹ nữ chuẩn đúng vậy, cho dù trà mùi vị của nước cùng vũng bùn đồng dạng, hắn cũng sẽ biết không chút do dự nói ra lời nói này. Tiểu Thiến nhìn không hiểu giả hiểu Chu Hưng Vân cười mà không nói, lập tức cũng nâng chén chậm rãi dùng để uống nước trà. Chỉ có điều, nước trà vào bụng không lâu, thiếu nữ đột nhiên nhíu mày, mặt lộ vẻ thống khổ. "Tiểu Thiến tỷ, có phải hay không lại phát bệnh?" Tần Bội Nghiên lo lắng cầm chặt Tiểu Thiến cánh tay thay nàng bắt mạch. "Thói quen." chỉ là gần đây càng ngày càng nhiều lần. Tiểu Thiến chau mày, sau đó động tác nhanh nhẹn, chọn phần bụng mấy chỗ huyệt vị. Hai tháng trước, Tiểu Thiến khi thì hội cảm thấy đau bụng, liền hồi trở lại nhất phẩm học phủ, lại để cho Tần Bội Nghiên thay nàng chẩn đoán bệnh trị liệu, không biết làm sao hai tháng sau, bệnh tình như trước không thấy khá chuyển. Tiểu Thiến tỉ chờ một chốc, Bội Nghiên cái này cầm y, trước, có là ngươi thi châm. Tâm lĩnh, thi châm vận khí cũng chỉ có thể tạm thời giảm đau, có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua hội càng khó chịu. Tiểu Thiến miễn cưỡng cười khổ. Nàng trở lại kinh thành trước khi, bái phỏng qua không ít giang hồ làng trung, nhưng mà bọn hắn đều đối với bệnh tình của nàng vô kế khả thi, cho rằng nàng là thụ tà linh xâm hại, cần pháp sư khu ma. Tiểu Thiến nếm lượt các loại cũng không có phương pháp dùng, mới quyết định hồi trở lại học phủ tìm Tần Bội Nghiên hỗ trợ. Đáng tiếc, Tần Bội Nghiên đến nay không thể chẩn đoán bệnh ra nàng được cái gì bệnh tật, đến nỗi Tiểu Thiến cho là mình đại thọ buông xuống, liền không có chí tiến thủ đứng ở nhất phẩm học phủ sống mơ mơ màng màng tiêu cực sống qua ngày. Đúng rồi, Chu công tử y học bên bác, không bằng lại để cho hắn giúp tỷ tỷ chẩn đoán bệnh một phen. Ta cũng đang có ý này, mới có thể một đường đi theo làm bạn. Cảm tình Tiểu Thiến sớm muốn cho Chu Hưng Vân vì nàng xem bệnh, cho nên mới cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, cùng hắn nghiên cứu thảo luận giang hồ mỹ nhân. Ngươi xác định là vị trí kia đau đớn? Chu Hưng Vân chỉ thiếu nữ hai tay che phải bụng, đại khái có thể đoán được Tiểu Thiến hoạn bệnh gì. Đúng vậy. Tiểu Thiến yên lặng gật đầu, Tần Bội Nghiên tắc thì ngạc nhiên hỏi thăm, hẳn là Chu công tử biết nói nguyên nhân. Có lẽ vậy. Tiểu Thiến tỉ tỉ gần đây còn có cảm thấy đáng ghét, nôn mửa, muốn ăn không phấn chấn đợi tình huống xuất hiện. Đúng vậy. Nhưng là có khả năng là ta uống nhiều rượu. Tiểu Thiến thật không dám xác định. Gần đây nàng xác thực không biết bị, hơn nữa thường xuyên buồn nôn mửa. Có thể làm cho ta đụng vào xác nhận một chút sao? Chu Hưng Vân thân thủ tới gần thiếu nữ, thẳng đến Tiểu Thiến gật gật đầu, hắn mới dám tiến thêm một bước mạo phạm. A. Chu Hưng Vân tại thiếu nữ phải dưới bụng nhẹ nhàng nhấn một cái, Tiểu Thiến sắc mặt một hồi trắng bệnh, lập tức trải qua bất trụ kịch liệt đau nhức tra tấn phát ra kêu đau. Khá tốt khá tốt, chỉ là viêm ruột thừa mà thôi. Chu Hưng Vân yên lặng địa nhẹ nhàng thở ra, viêm ruột thừa vẫn còn xử lý, mặc dù y thu nhận công nhân, chức có không đồng đều toàn bộ, hắn cũng có thể tiến hành chậm trễ cứu chữa. Nếu như là thận kết sỏi, đó mới là đại phiền toái. Viêm ruột thừa. Tần Bội Nghiên nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Chu Hưng Vân, bởi vì nghe hắn ngữ khí, không chỉ có đã biết nguyên nhân bệnh, còn biết như thế nào trị liệu. Viêm ruột thừa là một loại rất thông thường bệnh tật, tựu là ruột thừa nhiễm trùng, chúng ta chỉ cần đem ruột thừa cắt bỏ, Tiêu cô nương là được lập tức khôi phục. Chu Hưng Vân lời thề son sắt nói. Tại hắn quỷ dị trong trí nhớ, viêm ruột thừa cũng không phải là bệnh bất trị, hơn nữa giải phẫu tương đối đơn giản, không cần quá nhiều công nghệ cao thiết bị. Xin hỏi ruột thừa ở đâu? Chúng ta phải như thế nào bắt nó cắt bỏ? Ruột thừa là nhân thể khí quan một trong, vị ở thể nội ruột non cuối cùng. Chỉ cần tại phần bụng khai mở cái lỗ hổng. Tỷ tỷ đột nhiên nhớ tới trong nhà có việc gấp, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Tiểu Thiến nhìn Chu Hưng Vân giơ tay chém xuống tư thế, lập tức tiểu minh bạch hắn trong lời nói cắt bỏ là chỉ mở ngực bể bụng. Như thế vớ vẩn cách làm, nàng chết cũng không đoá. Tiêu đại tỷ ngươi đừng hoảng hốt nha. Bệnh này tuy nhiên rất tốt chỉ, nhưng ngươi mặc kệ nó nhưng là phải thai nạn chết người. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thà rằng sống mơ mơ màng màng, cũng không muốn mổ bụng mà vong. Ngao a, ngươi xem, ngươi nhìn xem, biết đau đi à? Ngươi bây giờ không cho ta chỉ khẳng định chết. Hơn nữa không phải ta tự đại, đương kim trên đời cũng duy chỉ có ta có thể cứu ngươi. Chu Hưng Vân 100% khẳng định, tại nơi này y học rất lại phía sau thời đại, mặc dù y tiên Tần Bội Nghiên cũng không dám cho người làm giải phẫu. Chương 49, thân kinh bắt chiến. Chu công tử, ngươi vừa rồi ý tứ là chỉ theo Tiểu Thiến tỷ trong cơ thể cắt đứt khí quan. Đây chẳng phải là? Tần Bội Nghiên đột nhiên theo kinh hãi chung lấy lại tinh thần, nàng xem như nghe rõ Chu Hưng Vân mà nói ý, mổ bụng trị liệu phương pháp, sách thuốc chung cũng không phải là không có, nhưng là thành công ví dụ lại ít càng thêm ít. Tần Bội Nghiên khi còn bé nghe phụ thân đề cập qua, từ xưa đến nay từng có danh ý để có thể lợi dụng mổ bụng chi thuật trị bệnh cứu người, mà nàng tại rất nhiều trong sách thuốc cũng đã từng gặp tương quan ý học tri thức. Nhưng là trong sách nội dung chỉ là danh gia suy luận, hơn nữa là trị liệu thất bại tổng kết, mượn này khuyên bảo hậu thế chi nhân chớ để hành động thiếu suy nghĩ, để tránh dẫm lên vết xe đổ. Chẳng phải là cái gì? Tiêu cô nương trong nội tâm khẳng định so với ta còn rõ ràng, bệnh này một ngày không chừng trị, nàng sớm muộn gì đau muốn chết. Chu Hưng Vân tức giận không có khí nói. Hắn có thể không muốn trông thấy Tiểu Thiến mỹ nhân hương tiêu ngọc tổn, thừa dịp hiện tại có năng lực trị liệu, tốt nhất lập tức động tay, vạn nhất quỷ dị trí nhớ sớm biến mất, cái kia thật đúng là hết thuốc chữa. Tiểu Thiến sững sờ đứng tại nguyên chỗ, Chu Hưng Vân nói không sai, phần bụng đau đớn đã đến không thể nhịn được nữa tình trạng, sáng nay phỏng vấn thời điểm, nàng thậm chí đau đến thẳng không dậy nổi eo, một đầu túi tại trên mặt bàn. Đã qua mấy chục giây sau, Tiểu Thiến thần sắc chăm chú nhìn Chu Hưng Vân, "Chu công tử, không muốn giấu giếm ta, ngươi mấy thành năm chắc trị liệu tốt ta?" "Ta có 7 thành 5 chắc, nếu như ngươi lo lắng, ta khả dĩ ký giấy sinh tử, cùng ngươi cùng tồn vong." Chu Hưng Vân căn cứ hiện giai đoạn tình huống phân tích, giải phẫu xác suất thành công khẳng định không bằng trong trí nhớ cao như vậy, nhưng hắn kế thừa tổng sư cấp mổ chính bác sĩ bản lĩnh, điểm ấy tiểu phẫu khẳng định không làm khó được hắn. "Tốt, tốt một cái giấy sinh tử, tốt một cái cùng tồn vong." Tiểu Thiến đột nhiên ngẩng đầu cười to, "Liền ngươi đại phu còn không sợ chết, ta Tiểu Thiến lại có gì sợ hãi? Giấy sinh tử tiểu miễn đi, nay thiên tỷ tỷ cam tâm tình nguyện đem tánh mạng phó thác ngươi. Việc này không nên chậm trễ, làm phiền Chu công tử chỉ giáo." "Tiêu tỷ tỷ không cần phải gấp gáp, động đao trước cần cấm thực, tốt nhất ngày mai lại tiến hành trị liệu." "Không cần, theo hôm qua buổi sáng đến nay, ngoại trừ vừa rồi bội nghiền cua nhất thời nữa khắt chén nước trà, ta liền không ăn qua bất luận cái gì đồ ăn. Hơn nữa cái đau bụng này thật sự lại để cho người khó chịu, cái hy vọng mau chóng trị liệu. Vừa mới còn không muốn tiến hành trị liệu tiểu tiến, chứng kiến Chu Hưng Vân đã tinh trước bộ dáng, không khỏi đem quyết định chắc chắn, quyết đoán địa lại để cho hắn làm nghề y, miễn cho nàng sinh lòng đổi ý. Chu công tử, tiểu thiên tỷ, các ngươi cần phải nghĩ lại, đó cũng không phải đùa giỡn. Tần Bội Nghiên kinh hoàng thất sắc ngăn cản hai người, tại nàng trong trí nhớ, mổ bụng cứu người thành công án lệ cơ hồ không có, y thuật thượng linh đinh ghi lại, cũng là chút ít làm cho người tiếc nuối thất bại kỳ tác. Nghiên tiểu muội không cần nhiều lời, tỷ tỷ tâm ý đã quyết, chỉ mong Chu công tử lập tức làm nghề y. Tiểu thiến người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, làm việc hào nghiêm túc, hay hoặc là nói, nàng lo lắng việc này lại để cho Hàn Thu Mi cùng Hứa Chỉ Thiên biết được, cuối cùng nhất hội ảnh hưởng Chu Hưng Vân giúp nàng trị liệu. Đi. Như vậy làm phiền Tần cô nương cho ta chuẩn bị một ít dược vật cùng tiểu công cụ, còn có hỗ trợ lập một phần giấy sinh tử. Tiểu đệ đệ, chết sống có số phú quý tại thiên, lập giấy sinh tử thì miễn đi. Lời ấy sai rồi. Không thể để cho người bệnh cảm thấy yên tâm đại phu, cũng không phải là một cái tốt đại phu. Cho nên, mặc kệ Tiêu cô nương có nguyện ý hay không, ta này cái thuốc an thần ngươi không phải ăn không thể. Ha ha, tiểu đệ đệ thật là một cái ôn nhu săn sóc tốt đại phu. Không thể để cho bệnh người yên tâm đại phu, không phải tốt đại phu. Tần Bội Nghiên như có điều suy nghĩ tái diễn Chu Hưng Vân trước kia nàng trị bệnh cứu người, trong óc chỉ biết nghĩ đến người bệnh bệnh tình, cực nhỏ sẽ đi cân nhắc người bệnh tâm tình. Nhưng mà, tiểu thiến lúc này nét mặt tươi cười, tắc thì làm cho nàng bị thụ dẫn dắt. Chu Hưng Vân sắp vì nàng khai đau một bụng, có thể nàng không chỉ có không có hiện lộ sợ hãi, còn an tâm thoải mái đàng thiếu. Không thể để cho bệnh người yên tâm đại phu, không phải tốt đại phu. Không thể để cho người bệnh tín mại đại phu, không phải tốt đại phu. Nguyên lai đại phu cùng người bệnh tâm đó, còn có thể có được như thế vi diệu tin cậy quan hệ. Tần Bội Nghiên yên lặng nhìn chăm chú lên Chu Hưng Vân, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, đây mới thực sự là thầy thuốc chi tâm. Thiếu nữ bỗng nhiên phát giác, nàng cùng hắn chênh lệch, không chỉ là y thuật học thức, mà ngay cả thầy thuốc bản tính cũng xa không bằng hắn. Tần cô nương, Tần cô nương, ta thuyết đích đạo, trước có cùng dược liệu, ngươi đều nhớ kỹ sao? Chu công tử ngươi gọi ta. Chu Hưng Vân kêu Tần Bội Nghiên vài thanh âm, cũng không trông thấy thiếu nữ đáp lại, liền biết nói nàng suy nghĩ vấn đề thất thần. Không thể làm gì phía dưới, Chu Hưng Vân đành phải đem cần chữa bệnh công cụ cùng dược liệu lại lần nữa phục một lần, lại để cho giai nhân tranh thủ thời gian chuẩn bị. Nhất phẩm học phủ quý là hoàng gia học đường, tự nhiên chữ bị đương đại tốt nhất dược vật cùng thiết bị chính là cây đao, may vá, thuốc tê vật đợi tiểu đồ chơi. Tần Bội Nghiên không đến một phút đồng hồ tiểu chủ bị hoàn thiện. Hơn nữa, thiếu nữ với tư cách đương triều số một đại phu, rất tự giác đã giúp chữa bệnh khí cụ tiến hành trừ độc, cũng vì Chu Hưng Vân chuẩn bị khâu lại ngoại thương chuyên dụng vỏ cây dâu tuyến cùng gần tương quan dụng cụ cắt gọn. Tại nơi này vũ khí lạnh thời đại, đao thương chúng tên không chỗ nào không có, cho nên Tần Bội Nghiên tiểu hiệu thuốc, không thiếu chấp hành giải phẫu chủ cột khí cụ. Nói một cách khác, đương kim đại phu sớm đã trong lòng còn có giải phẫu cái này mọi khái niệm, chỉ bất quá đám bọn hắn vẹn vẹn hội xử lý một ít lông gà vỏ tỏi bị thương ngoài ra, không dám đối với nhân thể trọng yếu bộ vị tiến hành phân tích. Thứ nhất là bởi vì bọn họ không có tương ứng y học tri thức, không cách nào phán đoán trong cơ thể con người nào bộ vị được bệnh. Thứ hai bọn hắn không biết nhân thể khí quan tác dụng, mặc dù suy đoán ra nguyên nhân gây bệnh nơi nào, cũng không cách nào khởi công thi cứu. Giải phẫu cứu người không được phép chút nào sai lầm, nếu không suy giảm tới trọng yếu khí quan cùng huyết mạch, người bệnh đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu không có thành công án lệ với tư cách quảng cáo dùm beng, đương kim đại phu mặc dù biết như thế nào chậm trễ cứu chữa cũng không có đường nào. Chu Hưng Vân tắc thì không giống với, trong đầu hắn tất cả đều là thành công án lệ, tại kế thừa hiện đại y học tri thức ngắn ngủn trong vòng 3 tháng, hắn tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, từng trị liệu qua vô số người bệnh, các loại kỳ dị liệu pháp rõ mồn một trước mắt, nói thành là thần y phụ thể cũng không đủ phân. Viêm ruột thừa loại này chuyện thường ngày tựa như tiểu phẫu, đối với hắn mà nói căn bản không tính là vấn đề. Chu Hưng Vân cầm qua giấy sinh tử, vung tay lên liền ở phía trên đồng ý, lập tức còn dương dương đắc ý đùa giỡn giai nhân, Tiêu cô nương, từ giờ trở đi, chúng ta tiểu là một đôi cùng sinh cùng tử hoạn nạn nguyên lương. Ngươi có phải hay không nên nói với ta hai câu lời tâm tình à? Ngươi thực không cần phải cho ta làm đến nước này bốn. Câu này lời tâm tình không dễ nghe, có thể đổi một câu sao? Chu công tử, thiến nhi không muốn ngắn ngủi vớt ve an ủi, thiến nhi muốn làm bạn ngươi một đời một thế. Mắt điểm. Chu Hưng Vân lập tức giơ ngón tay cái lên, tiểu thiến làm bộ yêu tiếc thật sự mê người, nam nhân nhìn thấy đều tâm động. Tiểu thiến tỷ, lời này ngươi là từ đâu học được? Tần Bội Nghiên không cho rằng phong khoáng tiểu thiến có thể nghĩ ra lời nói này. Phiêu Hưng lâu. Tiểu thiến ăn vào Tần Bội Nghiên điều phối ma phi tán, sau đó không lâu liền ngủ thật say. Chu Hưng Vân tắc thì liên tục kiểm tra y dùng dụng cụ cắt gọt cùng dược vật, bảo đảm mọi sự đã chuẩn bị mới bắt đầu khởi công. Chu công tử, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không sợ sao? Kế tiếp ngươi nhưng là phải là người mổ bụng. Sợ, ta sợ được phải chết, đây là đánh bạc tính mạng giải phẫu, ta khả năng không sợ sao? Hay hoặc là nói, mổ chính chậm trễ cứu chữa người bệnh lúc, không có đại phu hội không sợ hãi. Vậy ngươi vì sao phải ra vẻ chấn định? Của ta bất an chỉ biết tăng thêm Tiêu cô nương gánh nặng, hơn nữa ảnh hưởng của ta phát huy, cho nên cho dù sợ hãi, ta cũng phải gắng giữ tỉnh táo. Hơn nữa trước khi ta nói rồi, không thể để cho bệnh người yên tâm đại phu, không phải tốt đại phu. Hết thể cũng là vì người bệnh. Đúng đích. Tần cô nương, nếu như ngươi muốn trở thành một đời danh y, vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào gì đấy, đang tại cùng bệnh ma đối kháng người, không phải bác sĩ, mà là người bệnh.
bác sĩ chỉ có thể toàn lực phụ trợ người bệnh chiến thắng bệnh ma, người bệnh muốn sống ý chí, có đôi khi có thể quyết định hết thảy. Bội Nghiên thụ giáo: Tần cô nương, ta muốn tiến hành giải phẫu rồi, thỉnh ngươi hảo hảo xem, ngàn vạn đừng nhiễu loạn ta. Chu Hưng Vân yên lặng địa hít vào một hơi, Tần Bội Nghiên nhìn không chuyển mắt nhìn xem, chỉ thấy hắn cầm lấy y, trước, có nháy mắt, cả người thần sắc đều thay đổi. Không lâu còn chuyện trò vui vẻ, hoa ngôn xảo ngữ trêu chọc tiểu thiến lỗ mảng thiếu niên, hôm nay tựa như thay đổi cá nhân, biểu lộ nghiêm túc và trang trọng nghiêm cẩn, ánh mắt lợi hại như phong, phảng phất kinh nghiệm xa trường cái thế danh tướng, tinh thần cao độ tập trung, lại để cho người tìm không ra một tia sơ hở. Nhìn xem thần sắc chuyên chú giơ tay chém xuống Chu Hưng Vân, Tần Bội Nghiên trong nội tâm ngoại trừ kinh hãi hay là kinh hãi. Cho đến giờ phút này, thiếu nữ mới dám vững tin Chu Hưng Vân không phải hay nói giỡn, hắn thật sự muốn mở ngực bể bụng chậm chế cứu chữa tiểu thiến. Nhưng mà, càng làm cho Tần Bội Nghiên khiếp sợ chính là, Chu Hưng Vân động tác đi như nước chảy, ra tay không chứa một chút do dự cùng mê mang, quen việc dễ làm liền tìm được tiểu thiến bị bệnh căn nguyên. Nếu như muốn dùng một cái thành ngữ để hình dung giờ này khắc này Chu Hưng Vân, Tần Bội Nghiên cho ra đáp án chính là thân kinh bắt chiến. Tần Bội Nghiên trăm mối vẫn không có cách giải, Chu Hưng Vân đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu đạo lý đối nhân xử thế, chậm chế cứu chữa qua bao nhiêu bình dân dân chúng, mới có thể có được như vậy lão luyện thủ pháp, mới có thể lĩnh ngộ như thế bác đại tinh thâm ý thuật. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, Tần Bội Nghiên kiến thức đến Chu Hưng Vân xuất thần nhập hóa y công kỹ xảo, không khỏi tự thẹn hình huế, hôm nay nàng rõ ràng thần kiêm dám khảo bình luận Chu Hưng Vân, thật sự là mất mặt xấu hổ không biết tự lượng sức mình. Chu Hưng Vân tâm không chuyên tâm thay tiểu thiến trị liệu, chú ý cẩn thận sạch sẽ có hại mụ dịch, mỗi một cái động tác đều là như vậy vững vàng, như vậy cẩn thận, như vậy tinh diệu. Tần Bội Nghiên tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình sinh thời có thể thấy tận mắt chứng nhận một màn này kỳ tích, chứng kiến Chu Hưng Vân đỏ xanh rượu thủ khởi tử hồi sinh tuyệt thế y thuật. Chơi ạ, các ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, Hứa Chỉ Thiên cùng Hàn Thu Mi chợt nếu như đến, hai nữ không biết tiền căn hậu quả, chỉ thấy Chu Hưng Vân cầm trong tay hung khí lăng trì tiểu thiến, lập tức liền sợ tới mức mặt xanh môi trắng kinh hồn mất phách. Không muốn làm âm thanh. Chu công tử tại vì tiểu thiến tỷ chữa bệnh. Cái này giang hồ thuật sĩ rõ ràng tại sát hại tính mệnh. Tần Bội Nghiên thất kinh vội vàng giải thích, Hàn Thu Mi tắc thì giận tím mặt, không muốn chính mình hơi không chú ý, nhất phẩm học phủ nội lại phát sinh như thế vớ vẩn sự tình, đáng hận Tần Bội Nghiên nhìn xem tiểu thiến chịu khổ lại nhìn như không thấy. Trưởng công chúa tỉnh táo. Tiểu thiến tỷ hô hấp vững vàng, lẽ ra không có co sinh mạng chi nguy, nhưng ngại như ảnh hưởng bọn hắn, chỉ sợ sẽ làm cho tình huống trở nên càng thêm nguy cấp. Chúng ta không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, biết rõ ràng tình thế làm tiếp kết luận. Hứa Chỉ Thiên đưa tay ngăn lại cho đến tiến lên Hàn Thu Mi, tuy nhiên nàng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt tình thế không được phép các nàng hành động thiếu suy nghĩ, hơi có sai lầm tiểu thiến sẽ gặp mất mạng. May mắn, Chu Hưng Vân như trước đâu vào đấy, nếu không người bên ngoài tiến hành bài tập, hắn hết sức chăm chú vững như bàn thạch khí độ, ẩn ẩn lại để cho Hứa Chỉ Thiên nhẹ nhàng thở ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, đáp ứng hay là không đáp ứng? Công chúa, đây là Chu công tử lập hạ đích giấy sinh tử, xin ngài xem qua. Tần Bội Nghiên vội vàng cầm ra sinh tử hình dáng, hy vọng Hàn Thu Mi xem sau có thể minh bạch, Chu Hưng Vân cử động lần này cũng không phải là hại tánh mạng người. Hàn Thu Mi nhìn lướt qua giấy sinh tử, đáy lòng không khỏi toát ra hoang đường hai chữ, nhưng mà đang ở nàng không để ý khuyên can, cho đến kêu gọi ngoài phòng xương xong thời gian. Hắn bị thương. Hàn Thu Mi tùy tiện phát giác, Chu Hưng Vân quần áo ngực vai, thẩm thấu ra đỏ tươi huyết dịch. Bị thương. Tần Bội Nghiên nghe vậy quay đầu lại, cũng trông thấy Chu Hưng Vân và táo nhuộm đỏ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu công tử hôm qua bị thụ kiếm thương, chắc là miệng vết thương đã nứt ra. Hứa Chỉ Thiên bình thản nói, Hàn Thu Mi nghe nói muốn nói lại thôi, ánh mắt khó kìm lòng nổi địa rơi vào Chu Hưng Vân kiên nghị khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, túp lều nhỏ ở bên trong lặng ngắt như tờ, tam nữ đều yên lặng nhìn chăm chú lên Chu Hưng Vân, cho dù hắn hai đầu lông mày hơi lộ ra vẻ thống khổ, nhưng trên tay động tác không chút nào không bị thương thế ảnh hưởng, như trước nhìn không chớp mắt hết sức chuyên chú là tiểu thiến trị liệu. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Thu Mi bị Chu Hưng Vân mảnh khảnh cử động hấp dẫn, cho dù nàng là cái người ngoài nghề, kiến thức đến trước mắt xảo đoạt tiên công đích tay nghề, cũng thật sâu ý thức được, trước mắt nam tử y thuật tạo nghệ vượt qua xa cung đình ngựa y có thể so sánh, coi như là Tần Bội Nghiên đều theo không kịp. Ruột thừa cắt bỏ thành công, kế tiếp tiến hành mụ dịch sạch sẽ. Hồi lâu không mở miệng Chu Hưng Vân, thói quen thành tự nhiên giống như nói ra một câu. Các thiếu nữ nhìn hắn theo tiểu thiến phần bụng cắt đứt một ít khối thịt vật, cũng nhẹ nhàng phóng tới bên cạnh chậu, lập tức lại nín thở ngưng thần, cẩn thận tỉ mỉ tiến hành mụ dịch công tác vệ sinh. Chuyện cho tới bây giờ, ba vị mỹ nữ đều bị Chu Hưng Vân thiên nhân với tư cách kinh ngạc đến ngây người, đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng. Thẳng đến gần nửa canh giờ đi qua, Chu Hưng Vân lô hỏa thuần thanh khâu lại tốt miệng vết thương, bình tĩnh lui về sau hai bước, ruột thừa cắt bỏ giải phẫu. Thành công. Hưng Vân sư minh. Ngươi. Tốt rồi sao? Hứa Chỉ Thiên tiểu nhỏ giọng hỏi thăm. Chu Hưng Vân là tiểu thiến trị liệu lúc, trong lúc vô hình tản mát ra một cổ uy áp, khiến cho các nàng không dám lên tiếng hỏi nhiều. Tốt rồi. Đợi ma phí tán dược lực thoáng qua một cái, tiêu cô nương lại có thể sinh long hoạt hổ cùng chúng ta nói chuyện phiếm. Chu Hưng Vân sâu sắc tích nhẹ nhàng thở ra, chán nản ngồi dưới đất. Cứu người nửa canh giờ công tác. Quả thực so với hắn chăm chỉ tu luyện đến chưa võ công còn mệt mỏi. Xin hỏi Chu công tử, ta có thể tới gần đi xem sao? Tần Bội Nghiên lòng tràn đầy chờ mong địa hỏi thăm, Chu Hưng Vân vô lực phất phất tay, đi thôi đi thôi. Coi chừng đừng đụng đến miệng vết thương là được. Tạ công tử.
Tần Bội Nghiên không thể chờ đợi được đến gần bên giường quan sát, Hứa Chỉ Thiên, Hàn Thu Mi cũng nhao nhao đi đến trước trông mong nhìn quanh.
Trời ạ, vết thương này khâu lại chỗ đẹp quá. Là ta đã thấy hoàn mỹ nhất khâu lại thuật. Theo ta thấy, không tới 3 năm năm thứ 5, tiểu thiến tỷ phần bụng chỉ sợ liền vết sẹo đều xem không lấy.
Thật tinh mắt. Chu Hưng Vân dương dương đắc ý nở nụ cười. Tần Bội Nghiên tựa như cái khoan khoái chim chóc, cần cù chăm chỉ thay tiểu thiến bắt mạch, xác nhận thiếu nữ thân thể tình huống, lập tức lại chạy đến chậu bên cạnh, tinh tế quan sát làm cho tiểu thiến đau bụng đầu sỏ gây nên ruột thừa.
Hưng Vân sư huynh, xin hỏi ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh, là Chỉ Thiên không biết ta. Ngươi gả ta làm vợ, cùng ta cả đời, đã biết rõ ta có bao nhiêu bản lĩnh á?
Hưng Vân sư huynh mau tỉnh lại, thiên vẫn sáng.
Hứa Chỉ Thiên thấy tận mắt chứng nhận Chu Hưng Vân siêu phàm nhập thánh y thuật, ngoại trừ cảm khái hắn tạo nghệ khôn cùng, đã không biết nên như thế nào bình luận.
Bội Nghiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiến đến tột cùng hoạn gì bệnh, cần phải lại để cho người này mổ bụng trị liệu.
Tiểu Thiến tỷ 2 tháng trước đã cảm thấy thân thể không thoải mái.
Tần Bội Nghiên như thế như vậy giải thích.
Về Tiểu Thiến đau bụng công việc, Hàn Thu Mi 2 tháng trước đã hơi có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, chính là đau bụng, lại sẽ như thế nghiêm trọng.
Hàn Thu Mi cuối cùng minh bạch Hàn Phong cùng Hứa Chỉ Thiên vì sao như vậy coi trọng Chu Hưng Vân, như thế thần ý như lưu lạc dân gian, tuyệt đối là Hàn độc chiếm thiên hạ một tổn thất lớn. Có hắn chăm sóc đế hoàng long thể, ít nhất cũng có thể kéo dài bệnh 10 năm.
Chu công tử, tuy nhiên nhất phẩm học phụ không để cho ngươi gia nhập, nhưng bổn công chúa nhìn ngươi xác thực có chút bổn sự, hôm nay liền theo Chỉ Thiên nói, phong ngươi là cung đình y quan, sau này liền trong cung chuyện ý thụ nghiệp a.
Hàn Thu Mi bất ôn bất hòa nói, dù sao nàng đã đáp ứng Hàn Phong, lại để cho Chu Hưng Vân lưu lại là triều đình hiệu lực.
Công chúa đại nhân thực xin lỗi, bây giờ không phải là nhất phẩm học phụ cho không giới ta, mà là ta khinh thường ở tại chỗ này.
Theo cá nhân ta giải thích, các ngươi không có gì hơn là một đám tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng nít ngồi đáy giếng.
Chu Hưng Vân một ngụm từ chối Hàn Thu Mi yêu cầu, hắn tiêu giao giang hồ thời gian còn không có hưởng thụ đủ, mới không cần tiến cung khổ thân.
Hơn nữa, y thuật của hắn tiếp qua cả tháng muốn thất truyền, đến lúc đó y người chết người nào chịu trách nhiệm?
Lớn mật,
ngươi cũng biết mình ở cùng ai nói chuyện.
Hàn Thu Mi nổi giận, trước mắt gia hỏa quá không tán thưởng, rõ ràng dám cự tuyệt nàng trưởng công chúa Chiêu An.
Công chúa bất giận, Chu công tử vô tâm nói lỡ, xin ngài xin đừng trách.
Tần Bội Nghiên lập tức sợ hãi, tựa hồ không có ngờ tới Chu Hưng Vân dám đối với Hàn Thu Mi vô lễ.
Là ngươi nói tại học phủ nội chẳng phân biệt được giá cả thế nào mỗi người ngang hàng.
Ngươi đừng nói chuyện.
Hứa Chỉ Thiên vội vàng đem Chu Hưng Vân kéo ra phía sau, cũng hướng Hàn Thu Mi thỉnh tội, trưởng công chúa xin bớt giận, Chu công tử chính là người trong giang hồ, tính tình tùy ý không bị cản trở, không khỏe trong nội cùng sinh hoạt, nhìn qua ngài cho hắn 2 ngày thời gian cân nhắc, Chỉ Thiên nhất định thuyết phục hắn cho ta hướng hiệu lực.
Chu Hưng Vân há to miệng, 2 ngày thời gian quá ngắn, tốt xấu kéo dài cái 1 năm nửa năm mới có thể không giải quyết được gì.
Tốt, đừng nói buồn công chúa không để cho ngươi thời gian chuẩn bị, Chu công tử 2 ngày này cần phải hiểu rõ.
Thiên hạ tuy lớn, không ai qua ta Hàn gia chi địa, có một số việc ngươi nguyện làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm.
Hàn Thu Mi lạnh nhan bức hiếp, hiển nhiên không có ý định đơn giản để cho chạy Chu Hưng Vân.
Tạ công chúa khai ân.
Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên một trái một phải khoác ở Chu Hưng Vân cánh tay, cưỡng ép đè nặng hắn cùng một chỗ túi đầu tạ tội, miễn cho tiểu tử ngốc không nhìn được quý củ, lần nữa chọc giận công chúa đại nhân.
Hàn Thu Mi nhẹ nhàng điểm thủ, xem như tha thứ Chu Hưng Vân vô lễ cử động.
Các ngươi tốt nhau nhau, không thể để cho ta ngủ thêm một lát à?
Nhu nhược vô lực giọng nữ, khoan thai truyền vào mọi người trong thai.
Tiểu Thiến tỷ đã thức chưa? Có hay không cảm thấy ở đâu không khỏe?
Tần Bội Nghiên chuyển hướng thiếu nữ, cho đến giờ phút này, nàng mới tính toán chính thức yên lòng.
Cổ họng, hiện tại toàn thân đều không khỏe, khiến cho không xuất ra một điểm khí lực, hơn nữa tốt muốn uống rượu.
Không được uống.
Chu Hưng Vân lời lẽ tầm thường dặn dò thiếu nữ, nửa tháng này nội ngươi chỉ có thể ăn chút ít thanh đạm đồ ăn, cấm khai chay, ăn mặn sau khi hết ăn chay, uống rượu.
Tiêu một ly.
Rượu thuốc cũng được.
Không có thương lượng.
Chu Hưng Vân bắt đầu bô bô nói chút ít chú ý hạng mục công việc, miễn cho Tiểu Thiến không chú ý khiến cho miệng vết thương nhiễm trùng, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất.
Hàn Thu Mi gặp Tiểu Thiến tỉnh lại, hơi chút quan tâm hai câu, liền khởi giá hồi cung.
Về phần Chiêu An Chu Hưng Vân sự tình, tất thì toàn quyền giao cho Hứa Chỉ Thiên xử lý, hiển nhiên phi thường tín nhiệm năng lực làm việc của nàng.
Bất quá đem nói trở lại, nguyên lai ngươi chỉ một bụng, chỉ là tại trên thân thể khai mở cái nhỏ như vậy lỗ hổng.
Sớm biết ta cũng không cần lo lắng như vậy.
Tiểu Thiến xốc lên quần áo dò xét vết thương, chỉ thấy cái kia bất quá là cái 2 thốn tả hữu lỗ hổng nhỏ, quả thực tiểu cùng bình thường kiếm thương không có khác nhau, hại nàng ngạc nhiên một hồi.
Tiểu Thiến tỷ lời ấy sai rồi, Chu công tử chính là thần y hoa đà trên đời, dù cho Bội Nghiên khổ tu trăm năm, cũng không bằng Chu công tử nhỏ tí tẹo, ngài có thể bảo toàn tính mạng, thật sự là phúc tinh cao chiếu tam sinh tích đức.
Tần Bội Nghiên bưng cắt xuống đến ruột thừa lại để cho Tiểu Thiến chính mình xem.
Cổ họng, thứ này cùng con giun đồng dạng.
Thật buồn nôn muốn.
Tiểu Thiến tranh thủ thời gian đẩy ra chậu, nàng chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi.
Tiểu Thiến lòng còn sợ hãi liếc mắt cạnh góc tường máu chảy đầm địa băng gạc cùng màu vàng mù dịch, sau đó lại túi đầu nhìn xem trên phần bụng tinh xảo hoàn hảo khâu lại miệng vết thương, dù cho không đi hỏi nhiều, nàng cũng minh bạch Chu Hưng Vân khẳng định phí hết thật lớn một phen công phu, mới đưa nàng theo quỷ môn quan cứu được trở về.
Đúng lúc này, Tần Bội Nghiên đôi má ửng đỏ, khó có thể mở miệng địa khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, thẳng đến mấy giây qua đi, nàng mới phảng phất quyết định, đột nhiên chuyển hướng Chu Hưng Vân túi đầu hành lễ.
Bội Nghiên hôm nay có hạnh mắt thấy Chu công tử phong thái,
đối với công tử nhân tâm nhân thuật cực kỳ kính ngưỡng. Tiểu nữ tử bất tài, nguyện hiến dùng thể sắc và tinh thần phụng dưỡng công tử, theo ngài làm nghề y cứu người, nhìn qua Chu quan nhân không chê, thu nhận bội nghiên. Tần Bội Nghiên lời này vừa nói ra, Hứa Chỉ Thiên biết vậy nên sấm sét giữa trời quang, một cổ khó có thể nói rõ cảm xúc một nhưng phun lên nàng trong lòng. Tần Bội Nghiên lời nói tuy nhiên huyền chuyển, nhưng trong lời nói thâm ý rất rõ ràng, nàng thập phần khâm phục Chu Hưng Vân y thuật, cam chịu gả cho làm tiếp, dùng bề ngoài nàng đối với hắn lòng ngưỡng mộ. Nói quá lời, nếu như Tần cô nương muốn cùng ta học ý đi, ta dạy cho ngươi là được, không cần đi này đại lễ. Chu Hưng Vân hoàn toàn không có ý thức được, đương triều nữ tử lựa chọn làng quân, không hề giống thế kỷ mới thiếu nữ như vậy chú ý rất nhiều văn nhân nhà sĩ, chỉ dựa vào một đôi lời thi từ ca phú, sẽ xảy đến đả động thục nữ tâm hồn thiếu nữ. Thời đại này yêu đương phương thức cực kỳ đơn giản, đơn cử thường thấy nhất tình huống, một nhà nào đó công tử tại bên đường mỏ mẫm đi dạo, xảo ngộ một vị mỹ lệ cô nương, hắn nếu muốn tốt cầu thục nữ, sẽ gặp đứng tại nữ tử bên cạnh ngâm thơ một thủ. Nếu như nữ tử là hắn tài văn chương khuynh đảo, tắc thì hồi trở lại thơ một thủ, hoặc là lưu lại tùy thân khăn tay. Sau đó mỗ công tử chỉ để ý đến thăm cầu hôn là được. Nói một cách khác, đương đại tiểu thư khuê các, một khi bị nam tử phong thái khuynh đảo, sẽ gặp cam tâm tình nguyện làm hắn thế thiếp, thậm chí làm nô tỳ cũng không quan tâm. Không, Bội Nghiên ngưỡng mộ không chỉ có là Chu quan nhân y thuật, còn có ngài là người bệnh suy nghĩ thầy thuốc chi tâm. Bội Nghiên chỉ mong tương theo tại quan nhân tả hữu, thời khắc mắt thấy ngài thiên nhân với tư cách. Tần Bội Nghiên không thuận theo không buông tha nói, Hứa Chỉ Thiên tâm muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại tìm không thấy lý do, kết quả chỉ có thể ngây ngốc sững sờ tại nguyên lo lắng phát sốt. May mắn, Chu Hưng Vân hiện đại hóa quan niệm quậy phá, căn bản không có lý giải đến Tần Bội Nghiên tâm ý, thậm chí cảm thấy được thiếu nữ có chút chết đầu óc, hắn nói tất cả nguyện ý truyền thụ nàng y thuật, nàng còn muốn cùng hắn khách sáo, lại như vậy xuống dưới thực hội không dứt. Tần cô nương, quan nhân gọi ta Bội Nghiên sẽ xảy đến. Bội Nghiên cô nương, ngực ta trên vai kiếm thương lại bị vỡ, ngài có thể giúp ta trị liệu sao? Chu Hưng Vân dứt khoát dùng thực tế hành động nói cho Tần Bội Nghiên, hắn không ngại truyền thụ nàng suốt đời y thuật, hiện tại theo trụ cột khâu lại thuật bắt đầu thụ nghiệp. Bội Nghiên tạ ơn Chu quan nhân. Tần Bội Nghiên mặt lộ vẻ vui mừng, tuy nhiên Chu Hưng Vân không có trực tiếp đáp ứng, có thể tại thiếu nữ trong mắt, cái này tương đương với hàm xúc tiếp nhận nàng, làm cho nàng phụng dưỡng hắn. Hưng Vân sư huynh, ngài đây là đáp ứng hay là không đáp ứng? Hứa Chỉ Thiên nhẹ giọng hỏi thăm, bởi vì Chu Hưng Vân thái độ rất mờ, đến nỗi nàng không làm rõ được hắn đến tột cùng có hay không tiếp nhận Tần Bội Nghiên tình nghĩa. Chỉ Thiên tiểu sư muội, ngươi theo ta lăn lộn lâu như vậy, còn không biết ta tính cách sao? Ta không phải nhỏ mọn như vậy người, Tần cô nương muốn học ý ỉa, ta nhất định sẽ giáo nàng. Hứa Chỉ Thiên một hồi tráng vắng đầu, nàng đi theo Chu Hưng Vân lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên hiểu được hắn lòng ngông dạ thú, cả ngày tưởng tượng cưới vợ nạp thiếp hưởng hết tề nhân chi phúc. Trong bất hạnh vạn hạnh, Chu Hưng Vân tựa hồ không có ý hội Tần Bội Nghiên nghĩ cách, nếu không tình huống có thể đại đầu nói nhiều. Chu công tử các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta tuy nhỏ ngủ một hồi, tối nay rời giường về sau, tỷ tỷ có một tin tức tốt nói cho ngươi biết. Tiểu Thiến giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Chỉ Thiên cùng Chu Hưng Vân, nàng nội công thâm hậu hai lực kinh người, hai gia hỏa lặng lẽ lời nói tự nhiên không thể gạt được nàng. Tại đây ngắn ngủn mấy phút đồng hồ ở bên trong, Tiểu Thiến đã minh bạch bị thiếu niên khuynh đảo nữ tử, tựa hồ không chỉ có Tần Bội Nghiên một người. Người bệnh vốn nên nghỉ ngơi nhiều, Tiêu tỷ tỷ xin cứ tự nhiên. Buổi trưa an. Tiểu Thiến điểm thủ mỉm cười, nghĩ thầm Chu Hưng Vân lớn lên không tính anh tuấn, nhưng trực lai trực vãng tính cách, lại rất đối với nàng khẩu vị. Chỉ tiếc võ công của hắn thấp kém, mặc dù cứu nàng một mạng, cũng không cách nào dùng chuyển trái tim của nàng, cho nên báo ân phương thức chỉ có thể thay cách. Chương 51, đường về gặp nạn. Ước chừng đã qua một phút đồng hồ, Tần Bội Nghiên bưng một bộ hoàn toàn mới y, chức, có đi vào Chu Hưng Vân bên cạnh, làm phiền Chu quan nhân xin hãy cởi áo ra. Bội Nghiên cô nương, ta chính là người trong võ lâm, quan nhân xưng hô này có chút không được tự nhiên, ngươi hay là gọi hồi trở lại ta công tử a? Bội Nghiên thất lễ, Hưng Vân công tử thỉnh thứ lỗi. Tần Bội Nghiên hơi có vẻ thẹn thùng, nàng chưa về nhà chồng tiểu hô Chu Hưng Vân quan nhân, quả thật có chút nóng nổi. Không khách khí. Chu Hưng Vân cẩn thận từng ly từng tí cởi áo nuôi dây lưng, mới vừa rồi giúp Tiểu Thiến làm giải phẫu, ngực vai miệng vết thương vô ý vỡ ra, máu tươi phốc suy chảy xuôi, thực gọi hắn đau lòng. Là công tử dị thuốc băng bó miệng vết thương người, nhất định là cái phi thường ôn nhu con gái tốt tử. Tần Bội Nghiên xuất kỳ bất ý nói, theo băng bó tinh tế tỉ mỉ trình độ, nàng đại khái có thể đoán được giúp Chu Hưng Vân xử lý miệng vết thương người là một gã phi thường quan tâm hắn nữ tử. Vậy sao? Coi như không tồi. Chu Hưng Vân cẩn thận hồi tưởng, duy túc diêu tính cách, có lẽ không tính là ôn nhu, nhưng có chút thời điểm, nàng lại ôn nhu được hư không tưởng nổi. Sau này có cơ hội, công tử nhất định phải giới thiệu tỷ tỷ cho Bội Nghiên nhận thức. Tần Bội Nghiên cảm thấy hiểu rõ, như là Chu Hưng Vân như vậy tài đức gồm nhiều mặt tuổi trẻ tuấn kiệt, bên người khẳng định có không ít ái mộ hắn nữ tử. Không có vấn đề. Chu Hưng Vân ngu ngơ gật đầu, nếu như lòng của thiếu nữ ở bên trong lời nói muốn cho hắn nghe thấy, hắn đoán chừng hội kêu trời trách đất kêu to oan uổng a, một tháng trước hắn còn là một bị vị hôn thê ghét bỏ tay ăn chơi. Tiểu nữ tử đeo xấu. Tần Bội Nghiên yên lặng nín hơi, cầm trong tay may vá chuẩn bị giúp Chu Hưng Vân khâu lại kiếm thương, nghĩ thầm nhất định hào hào biểu hiện, không thể để cho hắn ghét bỏ chính mình. Bất quá, ngay tại Tần Bội Nghiên khám bệnh từ thiện khâu lại nháy mắt, Chu Hưng Vân đột nhiên cả kinh, ai ơi. Bội Nghiên cô nương, ngươi là bác sĩ thú y ư? Như vậy thô bạo khâu lại thủ pháp ngươi cũng dám dùng? Vạn nhất lưu lại vĩnh cửu tính vết sẹo, ngươi bồi gả cho ta sao? Hứa Chỉ Thiên nghe vậy lập tức buồn bực, thầm mắng Chu Hưng Vân hay là trước sau như một hồ đồ, lúc trước hai người tại Kiếm Thục Sơn trang thư phòng học tập, hắn cũng không ít trêu chọc nàng Hứa cô nương ngươi là heo sao? Đơn giản như vậy vấn đề còn muốn hỏi ta? Không thể mình mở động đầu góc tìm kiếm đáp án. Ta. Tần Bội Nghiên quả nhiên là cái nhu muội tử, Chu Hưng Vân hơi chút một trận, thiếu nữ liền sợ được hai mắt lưng tròng, thân thể mềm mại run rẩy sợ hãi. Chớ hoảng sợ, ta đến dạy ngươi, may và có lẽ như vậy mang. Chu Hưng Vân đột nhiên cầm chặt thiếu nữ hai tay, tay bắt tay giáo nàng hiện đại hóa khâu lại y thuật. Mới đầu Tần Bội Nghiên phi thường kinh hoàng, sợ đến cũng không dám tiếp tục ra tay, may mắn Chu Hưng Vân ôn nhu địa cầm chặt nàng, kiên nhẫn cực kỳ giáo nàng như thế nào khám bệnh từ thiện. Đương đại khâu lại thuật phi thường phổ cập, hành tẩu giang hồ càng già càng lao luyện đám bọn họ, cơ hồ đều hiểu sơ ngoại thương khâu lại, chỉ là khâu lại kỹ xảo rất thô ráp, thường thường hội lưu lại giữ tận vết sẹo. Tần Bội Nghiên khâu lại thuật, ở thời đại này có lẽ thiên hạ vô song, nhưng ở Chu Hưng Vân trong mắt, lại có vẻ thập phần không song. Chu Hưng Vân nghĩ thầm y thuật của mình rất nhanh tiểu qua thời hạn có hiệu lực, Hứa Chỉ Thiên lại là cái chỉ hiệu được học tập, rồi lại tay chân vụ về, không biết thực tế cứu người manh vật. Cho nên, Tần Bội Nghiên là được kế thừa hắn y bắt tốt nhất người chọn lựa. Vì không cho thần kỳ y thuật thất truyền, Chu Hưng Vân ý định đem sở hữu tất cả có thể dạy đồ vật, hết thể dốc túi tương thụ, để lại để cho Tần Bội Nghiên tạo phúc hậu thế chi nhân. Tần Bội Nghiên không hổ là y tiên, Chu Hưng Vân hơi chút chỉ điểm, thiếu nữ liền ngầm hiểu, không cần hắn quan tâm từng giải. Chỉ có điều, Chu Hưng Vân lập tức kiếm thương sắp khâu lại hoàn tất, thiếu nữ cử chỉ lại đột nhiên thay đổi. Dùng một loại không thể tưởng tượng thủ pháp chấm dứt thu châm. Này Bibi, ngươi cái này là cố ý a, có biết hay không này sẽ lưu đứng lại cho ta vĩnh cửu vết sẹo. Chu Hưng Vân mục trừng lưỡi lưỡi, không hiểu nổi thiếu nữ vì sao đột nhiên đến như vậy một tay, chẳng lẽ là trả thù hắn vừa rồi nắm nàng bàn tay nhỏ bé lợi nhuận nàng tiện nghi. Bội Nghiên chính là muốn tại công tử trên người lưu lại vĩnh viễn không phai mở dấu vết. Tần Bội Nghiên tất cả ngượng ngùng ư một câu, lập tức thu thập y, chức, có, quay người chạy ra tốt liều nhỏ. Ai? Vẫn chưa xong a. Dị thuốc. Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt kêu to. Không biết làm sao giai nhân cũng không quay đầu lại địa đi xa, Hưng Vân công tử thỉnh tự tiện. Chỉ Thiên ngươi tới giúp ta như thế nào? Chu Hưng Vân bất đắc dĩ xin giúp đỡ Hứa Chỉ Thiên. Chính mình cho mình dị thuốc không là vấn đề là rõ ràng khả dĩ hưởng thụ ôn nhu hương, hắn tội gì không có việc gì tìm việc. Người ta muốn đi ăn cơm chưa nói nhiều, Hưng Vân sư huynh thỉnh tự tiện. Hứa Chỉ Thiên quyết đoán bước xuống Chu Hưng Vân, mọi người bận rộn cho tới trưa, là thời điểm tiến về trước ngự thiện phòng ăn non nê. Này, không mang bọn ngươi như vậy đùa, Chỉ Thiên chờ một chút, nhớ rõ giúp ta làm cho một ít thức ăn. Hứa Chỉ Thiên không đề cập tới khá tốt, vừa nói Chu Hưng Vân cũng hiểu được đã đói bụng luống cuống. Các nàng đều đi hả? Đều đi nha. Tiểu cô nương không ngủ hả? Tỷ tỷ muốn báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi, cho nên chuẩn bị nói cho ngươi biết cái bí mật. Bí mật gì chống đỡ mà vượt ân cứu mạng nha? Chu Hưng Vân cảm thấy hào hứng nhìn xem Tiểu Thiến. Tần Bội Nghiên nghĩ lầm hắn nhân đức cực cao, trên thực tế cũng không phải là như thế, hắn sở dĩ ân cần hoan hoan cứu Tiểu Thiến, lý do tóm lại có ba. Một là Hàn Thu Mi cự tuyệt lại để cho hắn gia nhập nhất phẩm học phủ, Chu Hưng Vân trong nội tâm khu phục. Lập tức có cơ hội biểu hiện ra phong thái, hắn dứt khoát tiểu lộ thân thủ làm cho đối phương kinh diễm một phen. Hai là Tiểu Thiến chính là vạn trung không một mỹ nữ, có cơ hội thi ân định nọt giai nhân, Chu Hưng Vân tự nhiên nghĩa bất dung tử. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất một điểm hay là Tiểu Thiến bệnh tình sát thực nghiêm trọng, hắn nếu không cho viện thủ, thiếu nữ chắc chắn hương tiêu ngọc tổn. Cổ họng, bí mật này tỷ tỷ chỉ có thể cho ngươi cái manh mối, có thể hay không cởi bỏ nó, muốn xem tiểu đệ đệ bổn sự. Tiểu tỷ tỷ mới nói, nhất phẩm học phủ đệ thất tịch. Học phủ đệ thất tịch làm sao vậy? Tỷ tỷ chỉ có thể đem lời nói đến đây, bằng không thì lại để cho công chúa đại nhân biết nói ta rực dây ngươi đi gặp tiểu huynh muội, xác định vững chắc sẽ đem ta hoành ra kinh thành bốn. Còn có, ngươi có thể ngàn vạn đừng đi hỏi Chỉ Thiên, cái kia cô gái nhỏ quá thông minh, ngươi vừa nói nàng nhất định có thể đoán được là ta cản trở. Tiểu Thiến thần thần bí bí mua cái nút, chỗ hấp dẫn, cả Chu Hưng Vân không hiểu ra sao, bất quá, có thể đảm nhiệm nhất phẩm học phủ 10 tịch nữ tử, nhất định là tài mạo gồm nhiều mặt tuyệt đại giai nhân, có cơ hội gặp một lần cũng không sao. Tiểu Thiến vừa làm xong giải phẫu, Chu Hưng Vân nghĩ thầm lại để cho giai nhân nghỉ ngơi thật tốt, thoáng cùng nàng hàn huyên vài câu, liền chủ động rời khỏi nhà tranh, tiến về trước thư phòng cách vách giết thời gian. Tuy nhiên Chu Hưng Vân bản tính đối với mấy cái này sách thuốc để không nổi hứng thú, nhưng thầy thuốc thói quen quấy phá, lại để cho hắn thần sứ quỷ sai nghiên cứu bắt đầu. Trong thư phòng chân quý rất nhiều quyển trục, có lẽ đều là lịch sử còn sót lại cổ y bút tích thực. Chu Hưng Vân thô sơ giản lược lật xem vài lần, cảm thấy nội dung thường thường không có gì lạ, đồng đều tại miêu tả một ít tiểu tạp bệnh chứng bệnh cùng phương pháp trị liệu. Quả thật, tại Chu Hưng Vân trong mắt không quan hệ đau khổ da lông ngắn bệnh, đối với thời đại này người mà nói, chỉ sợ đều là nghe rợn cả người bệnh nan y. Ồ, đây là. Trong lúc đó, Chu Hưng Vân tại thư phòng phát hiện một loại rất thần kỳ sách thuốc, trong sách ghi lại nội dung đã hoàn toàn vượt qua hắn nắm giữ hiện đại y học phạm chủ, là quỷ dị trong trí nhớ vĩnh viễn không cách nào chạm đến y học lĩnh vực. Khí liệu thuật, đơn giản nói, tự là thân có nội công tu vi võ lâm nhân sĩ, ngự khí chữa thương đích phương pháp xử lý. Chu Hưng Vân kế thừa quỷ dị trí nhớ, tương quan nội công học vấn sớm đã thất truyền. Vận khí chữa thương càng là lời nói vô căn cứ, hay hoặc là nói, quỷ dị trong trí nhớ bỏ qua võ theo văn đại đại tương truyền, sớm đã không chuẩn bị tu luyện cao thâm nội công thể chất, bọn hắn không cách nào cảm thụ trong cơ thể vi diệu khí tức, tựa như lui biến thành gà nhà đồng dạng, đã mất đi bay lượn năng lực. Cái này không thể không nói là loại tiếc bối.
Chu Hưng Vân lẳng lặng yên lật xem sách thuốc, không khỏi quy nạp ra phía dưới hai điểm kỳ hiệu. Hơi chút nông cạn vận khí liệu pháp, có thể nhanh hơn nhân thể sự trao đổi chất, sinh động tế bào tái sinh, có trợ ngoại thương khép lại tám. Hơi sâu một tầng vận khí công hiệu, tắc thì có thể tăng cường nhân thể kháng tính, trì hoãn tế bào già yếu, tăng lên nhân thể ngũ giác nhạy cảm, thanh trừ trong cơ thể tụ huyết. Bởi vì vừa mới tiếp xúc khí liệu chi thuật, Chu Hưng Vân cũng không cách nào tổng kết ra quá nhiều ảo diệu, nhưng hắn khả di khẳng định, nếu như hiện đại y học cùng thất truyền khí liệu thuật kết hợp, nhất định có thể sinh ra hóa học hiệu ứng, lại để cho hiện đại y học đánh vỡ bình cảnh, đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Chu Hưng Vân nếm qua cơm trưa, liền một mực đứng ở dược vật thư phòng nghiên cứu ngự khí chữa thương, Tần Bội Nghiên đáy lòng có rất nhiều về viêm ruột thừa giải phẫu vấn đề muốn tỉnh giáo, không biết làm sao hắn quá nhập thần, đến nỗi nàng kiếm cả buổi cũng không dám quấy rầy. Cuối cùng vẫn là Hứa Chỉ Thiên nhìn không được, đã cắt đứt Chu Hưng Vân trầm tư, cùng Tần Bội Nghiên cùng nhau thỉnh giáo hắn giải phẫu học vấn. Thời gian qua mau, bất chi bất giác đã đến giờ thần, Hứa Chỉ Thiên tính một cái thời gian, hai người cũng nên hồi trở lại khách sạn. Chu Hưng Vân hướng Tần Bội Nghiên cho mượn hai quyển khí liệu y thuật, sau đó tại thiếu nữ lưu luyến không rời dưới ánh mắt, theo Hứa Chỉ Thiên ly khai nhất phẩm học phủ. Chỉ Thiên, ta và ngươi giảng, đừng có lại khích lệ ta gia nhập nhất phẩm học phủ, cũng đừng có lại khích lệ ta vào triều làm quan. Hưng Vân sư huynh, ngươi tiểu đáng thương Chỉ Thiên, đáp ứng trưởng công chúa triều an tốt sao? Bằng không thì người ta sẽ có đại phiền toái. Ngươi có phiền toái quan ta chuyện gì? Ta là muốn trở thành minh chủ võ lâm nam nhân. Sai rồi, trưởng công chúa sẽ không dễ dàng thả ngươi ly khai kinh thành, đến lúc đó đừng nói trở thành minh chủ võ lâm, liền nhân sinh của ngươi cũng có thể bi hề hề. Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên đã ly khai hoàn thành, thừa lúc ngồi xe ngựa phản hồi Vân Hiệp khách sạn, đường này đổ lên, Hứa Chỉ Thiên không dứt khuyên bảo Chu Hưng Vân vào triều làm nghề y, huyên náo lỗ thai hắn đều khởi kén. Muốn ta vào triều làm nghề y cũng không phải không được, nhưng ta có một điều kiện. Người ta không đáp ứng. Ai? Ngươi đều không có nghe điều kiện, vì sao tiểu không đáp ứng à nha? Hưng Vân sư huynh, điều kiện đơn giản là yếu nhân ra lấy thân báo đáp, Chỉ Thiên mới không nốc, kiên quyết không lấy chồng cho một cái miệng bà hòa tay ăn chơi. Chỉ Thiên, ngươi rõ ràng như vậy đối với ta, sư huynh thật sự tốt cây dầu tâm nha. Ồ, xe ngựa như thế nào ngừng? Ai yêu thực xin lỗi, tiểu sinh thất lễ. Hai người trò chuyện, đi về phía trước bên trong đích xe ngựa đột nhiên dừng lại, Chu Hưng Vân phản ứng trì độn, thân bất do kỷ lấn thân áp gần Hứa Chỉ Thiên, cũng hai mặt nhìn nhau ra vẻ kinh hoàng làm bộ xin lỗi. Hứa Chỉ Thiên không còn cách nào khác lường hắn một cái mị nhãn, đang muốn tố giác vạch trần Chu Hưng Vân ác tha hành vi, nào có thể đoán được một tiếng tê tâm liệt phế mã rít gào vang vọng phía chân trời, đỏ tươi huyết dịch khoảng cách tung tóe nhập trong xe, sợ tới mức nàng khuôn mặt trắng bệnh. Chu Hưng Vân thấy tình thế không ổn, lập tức đem nhu nhược Hứa Chỉ Thiên kéo vào ôm ấp, dùng thân thể che chở thiếu nữ. Chương 52, nhân vật phản diện đại bản doanh. Chỉ Thiên, ngươi sau này tăng điểm, ngàn vạn chia ra đến, ta nhìn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Đột nhiên xuất hiện huyết quang, không khỏi lại để cho hai người kinh hồn táng đảm sợ hãi cùng một chỗ. Đã qua tốt trận, Chu Hưng Vân mới run run dập đầu xốc lên rèm vải, nhìn một cái bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chu Hưng Vân xuyên thấu qua rèm vải khe hở, chứng kiến người chăn ngựa sống chết không rõ té xịu trên đất, kéo xe ngựa tắc thì chặn ngang chặt đứt, ngũ tạng lục phủ chạy xuôi đầu đường. Ánh mắt theo con đường kéo dài, Chu Hưng Vân chỉ thấy một vị tay cầm đặc chế đường đao tóc dài nữ tử, mặt không biểu tình địa đứng tại con đường ở giữa. Nữ đao khách niên kỷ 20 có thừa, thân cao ước là 1m8 tả hữu, thân thể đầy đà bão hòa thước tha nổi bật, mềm mại tóc đen, uyển như thác nước chỉnh tề văn nhã rủ xuống bên hông. Nàng cái kia tuấn lệ tiêu sái đẹp nhan, không chỉ có thể làm cho thế gian nam nhân điên cuồng, còn có thể mê đảo thiên hạ nữ tử. Chỉ có điều, nữ đao khách phát ra nguy hiểm khí tức, lại như sát tinh chuyển thế, Chu Hưng Vân nhìn qua nữ tử thân ảnh, không khỏi sợ hãi được lạnh run. Tiểu nữ tử Nam Cung Linh, dâng tặng thập lục hoàng tử chi mệnh, khẩn cầu Chu công tử đến hoàng tử phủ tụ lại. Nam Cung Linh bạch đi nhuốm máu, toàn bộ trường bảy xích đặc chế đường đao, giống như lưới hái tử thần hành ở bên cạnh, đỏ tươi huyết dịch giọt dọc theo lưới đao chảy xuống. Thập lục hoàng tử, nàng là các ngươi nhất phẩm học phủ người. Chu Hưng Vân tâm kinh đảm hàn hỏi thăm Hứa Chỉ Thiên, tại nhất phẩm học phủ phỏng vấn thời điểm, hắn giống như nghe được qua thập lục hoàng tử cùng Nam Cung Linh cái này hai gã chữ. Không. Tiên hoàng nguyện vọng truyền ngôi thái tử vĩnh phong, thập lục hoàng tử lòng có khương phục, vẫn đối với ngôi vị hoàng đế nhìn chằm chằm, kết bè kết cánh. Hứa Chỉ Thiên phi thường lo lắng hướng Chu Hưng Vân giải thích, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, một đám đao phong gặp thoáng qua, xe ngựa thùng xe bá nhé một tiếng phân thành hai đoạn. Nữ hiệp dừng tay. Nhận được thập lục hoàng tử nâng cao, dân đen hết sức vinh hạnh, làm phiền nữ thiếu hiệp dẫn đường ý kiến. Chu Hưng Vân liền trở mình mang lăn leo ra thùng xe, Nam Cung Linh hình như là cái khuyết thiếu kiên nhẫn lanh huyết sát thủ, một lời bất hòa tiểu vùng đao đập võ, hắn thiệt tình sợ hai đối phương không giảng đạo lý, trực tiếp đưa hắn cùng Hứa Chỉ Thiên chém giết. Chu công tử bên này thỉnh. Nam Cung Linh hữu lễ có tiết nhẹ gật đầu, tao nhã làm cái mời tư thế, phản phất trước khi chạm mã bổ mái hiên vô lễ cử động, cùng nàng không hề liên quan. Bất quá, đang lúc Hứa Chỉ Thiên không yên lòng Chu Hưng Vân, chui ra thùng xe bước nhanh đuổi kịp hai người lúc, Nam Cung Linh lại giơ lên đường đao, mũi lao chống đỡ nàng dưới cổ xương quai xanh. Hôm nay thập lục hoàng tử cái mời gặp Chu công tử, Hứa tiểu thư mời trở về đi. Đương nhiên, Hứa tiểu thư nếu muốn tự tiện xông vào hoàng tử phủ, thập lục hoàng khẳng định nhạc gặp hắn thành, chúng ta có tất cả thủ đoạn đối phó khách không mời mà đến, nhất là giống như ngươi vậy mới sát xong tuyệt tiểu thư khuê các. Chỉ Thiên, ngươi về trước đi, ta không có việc gì. Chu Hưng Vân một cái kính hướng Hứa Chỉ Thiên nháy mắt ra dấu, làm cho nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ.
Mới đầu Chu Hưng Vân rất lo lắng Hứa Chỉ Thiên an nguy, may mắn đối phương mục tiêu là hắn, hôm nay Hứa Chỉ Thiên chạy về cung hướng trưởng công chúa xin giúp đỡ, không chuẩn còn có thể giúp hắn biến nguy thành an. Và lại, không thể không nói Nam Cung Linh Trảm Mã Lập Uy hiệu quả không thể tầm thường so sánh, này sẽ Chu Hưng Vân căn bản tiểu không dám phản kháng nàng ý chỉ. Hứa Chỉ Thiên trầm mặc tự định giá, thập lục hoàng tử mời gặp Chu Hưng Vân, lẽ ra sẽ không ra hại cho hắn, chỉ là Nam Cung Linh mời người đích thủ đoạn quá cực đoan, đem hắn lưỡng đều sợ hãi. Phải biết rằng, ba người đang đứng ở thiên chi dưới chân, cho dù thập lục hoàng tử quyền nghiêng vua và dân, cũng không dám tại đây tùy ý làm bậy xem mạng người như cỏ rác. Hưng Vân sư huynh chờ ta lập tức hồi cung xin giúp đỡ trưởng công chúa. Đợi ngươi cả đời cũng không có vấn đề gì. Chu Hưng Vân chết sĩ diện cường trấn định, phất phất tay liền đi theo Nam Cung Linh tiến về trước hoàng tử phủ. Thập lục hoàng tử phủ đệ ở vào ngoài hoàng thành quý tộc khu đông nam phương hướng. Tiên hoàng qua đời lập nhiều di chúc, sắc phong thập lục hoàng tử là Đồng Trinh thân vương, hôm nay thập lục hoàng tử phủ cũng có thể xưng là Đồng Trinh phủ thân vương, đại thái tử Vĩnh Phong chính thức đăng cơ, thập lục hoàng tử được gọi là thập lục vương gia. Chu Hưng Vân theo sát Nam Cung Linh cất bộ, run run dập đầu đi vào hoàng tử phủ, đem làm hắn đầu trầm thấp đi vào xa hoa đường sảnh lúc, không khỏi gặp phải hai cái hắn không muốn nhất chứng kiến người. Phượng Tiên Thành yêu nữ cùng Cẩn Nhuận Nhi vì cái gì đều tại. Chu Hưng Vân mục trừng liễu lưỡi nhìn qua đường trong sảnh sáu người, trong đó có ba người hắn đều gặp, theo thứ tự là Phượng Tiên Thành giáo chủ Nhiêu Nguyệt, Tả hộ pháp Thành Sâm, cùng với nhất phẩm học phủ nhị đương gia Cẩn Nhuận Nhi. Vừa rồi nghe Hứa Chỉ Thiên nói, thập lục hoàng tử không phục tiên hoàng an bài, đối với ngôi vị hoàng đế nhìn chằm chằm, xem như nhất phẩm học phủ đối thủ một mất một còn. Hôm nay Cẩn Nhuận Nhi thái độ khiêm tốn đứng ở một cái y quan hoa lệ khí vũ tuyên dương nam tử sau lưng, nàng chẳng phải là cái học phủ nội gian. Chu Hưng Vân lập loè cười khổ, tổng cảm giác mình ngộ nhập nhân vật phản diện đại bản doanh. Khởi bẩm điện hạ, Chu công tử đã đưa đến. Tiểu dân bái kiến thập lục hoàng tử điện hạ. Nam Cung Linh không tiêu ngạo không xiểm định ôm quyền hành lễ, Chu Hưng Vân thuận thế ngoặt, không, xoay người. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Chu Hưng Vân không biết thập lục hoàng tử triệu kiến hắn có gì muốn làm, nhưng hắn hiểu được không tán thưởng kết quả, tất nhiên là chịu không nổi. Chu tiên sinh miễn lễ. Bổn hoàng tử nghe nói tiên sinh trên thông thiên văn địa lý, hạ hiểu trung ngoại cổ kim, nhưng lại người mang tuyệt thế vô song y thuật, cho ta triều kính dâng hơn trăm loại cứu thế phương thuốc. Bổn hoàng tử phi thường thưởng thức tiên sinh bác học, mới không thể chờ đợi được lại để cho thị vệ triệu ngài yết kiến, nhiều có mạo phạm chỗ kính xin tiên sinh tha thứ. Khách khí, hạnh được thập lục hoàng tử điện hạ triệu kiến, tiểu dân quả thật vinh hạnh đã đến. Chu Hưng Vân tâm tính thiện lương sợ, tranh thủ thời gian hư tình giả ý nói chút ít lời khách sáo. Hiện tại không chỉ mà còn dừng lại thập lục hoàng tử cùng Cẩn Nhuận Nhi dụng tâm kín đáo nhìn xem hắn. Mà ngay cả tổng yêu cười tủm tỉm Phượng Thiên Thành giáo chủ Như Nguyệt, lúc này cũng lạnh lùng như băng đôi mắt đẹp nén giận theo dõi hắn xem, đây là lập tức muốn ra đại sự tiết tấu. Chu Hưng Vân không phải rất rõ ràng, chính mình đến tuột cùng làm sai cái gì, lại nhắm trúng Phượng Thiên Thành yêu nữ như thế sinh khí. Còn có lần trước tại Tô phủ sư phòng, nàng rõ ràng có cơ hội sát hại hắn, có thể cuối cùng lại cả ra một phen trò khơi hài, thật sự là không hiểu nổi cô gái này đấy lòng đang suy nghĩ gì. Ngay tại Chu Hưng Vân không yên lòng lúc, thập lục hoàng tử lần nữa mở ra kim khẩu không đội đường nội nói. Buồn hoàng tử còn nghe nói hôm nay Chu tiên sinh tiến về trước nhất phẩm học phủ phỏng vấn, kết quả không được để ý mà buồn hoàng tử lần này triệu kiến tiên sinh, chính là vì đối với tiên sinh ngài có tài nhưng không gặp thời tình cảnh cảm giác sâu sắc bất bình. Ồ, Cẩn cô nương cũng thì cho là như vậy sao? Chu Hưng Vân tận dụng mọi thứ nói sang chuyện khác, thứ nhất là vì kéo dài thời gian, đợi Hứa Chỉ Thiên tìm công chúa đại nhân tới cứu giá. Thứ hai là Cẩn Nhuận Nhi rõ ràng khả dĩ quăng tán thành phiếu vé, lại để cho hắn gia nhập nhất phẩm học phủ, có thể nàng chẳng những không có ủng hộ hắn, còn đạo lý rõ ràng nói hắn bọn bị bợm giang hồ. Hôm nay nàng có mặt cùng thập lục hoàng tử đứng cùng một chỗ, tỏ vẻ đối với hắn có tài nhưng không gặp thời tình cảnh cảm giác sâu sắc bất bình. Thực con mẹ nó hội chứng. Ta nếu không là Chu công tử tâm cảm giác bất bình, còn cảm thấy nhất phẩm học phủ học giả, không có gì hơn là một ít tự kiểm chế thanh cao không coi ai ra gì cổ hủ chi nhân. Ta tự giác Chu công tử dừng lại ở nhất phẩm học phủ thật sự nhân tài không được trọng dụng, mới không được đã qua đời làm người xấu, hy vọng công tử có thể ở càng địa phương tốt đại triển kế hoạch lớn. Chu tiên sinh, bổn hoàng tử cố ý để cử ngươi là thái y tự thừa, quan cư theo bát phẩm xuống. Không biết tiên sinh định như thế nào. Chu Hưng Vân cuối cùng minh bạch thập lục hoàng tử ý đồ rồi, nguyên lai đối phương muốn vậy ôm hắn. Cái này là vì sao nha? Chu Hưng Vân càng ngày càng không hiểu nổi rồi, hắn căn bản chính là cái không quan hệ nặng nhẹ giang hồ tiểu nhân vật, trưởng công chúa cùng thập lục hoàng tử vì sao thậm chí nghĩ chiêu hắn nhập sĩ. Nói thật, Cẩn Nhuận Nhi mắng hắn là bọn bị bợm giang hồ cũng không đủ phân, dù sao hắn trong đầu quỷ dị học thức, toàn bộ đều không có căn cứ. Ta có thể cân nhắc. Chu Hưng Vân vốn định thoái thác, không biết làm sao lời còn chưa nói hết, Nam Cung Linh trong tay đường đao đã để ngang hắn hầu kết. Dễ nói, chuyện gì cũng từ từ. Hoàng tử điện hạ thực không dám đầu giếm, nay giữa trưa trưởng công chúa dục ý phong ta y quan, cho nên Chu Hưng Vân ấp úng qua loa tắt trách, không biết làm sao lưỡi đao một mực khung trên cổ, đến nỗi hắn càng nói càng không dám nói. Ờ, Vĩnh Minh công chúa rõ ràng cũng ý định chiêu ngươi vào triều. Vậy được rồi, buồn hoàng tử tiểu đi thẳng vào vấn đề, ngày mai ta đem vào triều tự mình để cử tiên sinh là đại ý thự, quan tư chính bát phẩm thượng, tuyệt sẽ không so Vĩnh Minh công chúa sắc phong ngài chức vị thấp. Thập lục hoàng tử bề ngoài giống như hiểu lầm Chu Hưng Vân lời nói ý, cho rằng Hàn Thu Mi phong cho Chu Hưng Vân chức quan, so với hắn lúc trước đề nghị theo bát phẩm hạ rất cao, khiến cho Chu Hưng Vân khó có thể lấy hay bỏ. Dù sao trưởng công chúa cho đãi ngộ rất tốt, Chu Hưng Vân không có lý do tiếp nhận hắn mời chào. Thập lục hoàng tử tự cho là thông minh cho rằng, Chu Hưng Vân là cái hám lợi gia hỏa, chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi ích, hắn sẽ gặp vì hắn hiệu lực. Hay hoặc là nói, thập lục hoàng tử từ trước đến nay đều thì cho là như vậy, chỉ có lợi ích mới có thể khiến được quỷ xoa đầy. Chu Hưng Vân nếu không dám hướng hắn có kẻ mặc cả, hắn thật đúng là hội xem thường hắn. Thập lục hoàng tử điện hạ ngài định đoạt, nhưng là cái đồ chơi này có chút nguy hiểm, hắc hắc. Chu Hưng Vân xấu hổ đẩy trước mắt lưỡi dao sắc bén, Nam Cung Linh bảy xích trường đao sắc bén vô cùng thổi tóc tóc đức, cực bén, đặt tại cổ của hắn thượng dâm mát, rất là đáng sợ. Nam Cung thị vệ, không được đối với Chu tiên sinh vô lễ. Thập lục hoàng tử lắc lắc tay, ý tứ thiếu nữ lui ra. Không cần sợ, ngươi cũng không có tư cách chết ở ta dưới đao. Nam Cung Linh tiêu sái vung đao thu nhập trong vỏ, trong lúc căn bản không thấy Chu Hưng Vân một mắt, đại khái cảm thấy võ công của hắn quá hèn mọn, đối với cái này không có hứng thú. Hay hoặc là nói, từ khi tiến vào đường sảnh về sau, Nam Cung Linh tuấn lệ khuôn mặt, một mực hiển lộ lấy thợ săn bắt giết con mồi giống như phấn khởi mỉm cười, ánh mắt gắt gao tập trung tại Nhiêu Nguyệt trên người, phảng phất tùy thời cũng có thể kìm nén không được xúc động, rút đao chém giết thiếu nữ, nồng đậm sát ý mà ngay cả võ công tam lưu Chu Hưng Vân cũng có thể cảm thụ sâu vô cùng. Tới đối ứng, Nhiêu Nguyệt tắc thì hoàn toàn không thấy Nam Cung Linh, vẻ mặt không thoải mái nhanh chằm chằm Chu Hưng Vân, cái kia cắt bỏ không ngừng lý còn loạn ánh mắt, thật đúng cứ gọi hắn không hiểu ra sao. Sinh khí, phẫn nộ, ưu oán, cứu thị, không hiểu. Cái này yêu nữ, Chu Hưng Vân thực xem không hiểu. Nam Cung Linh lui ra về sau, thập lục hoàng tử liền đem lại nói khai mở, chỉ cần Chu tiên sinh nguyện làm gốc hoàng hiệu lực, trợ bổn hoàng đăng cơ làm đế, bổn hoàng có thể bảo đảm ngài con đường làm quan vĩnh viễn hưởng thông. Chu Hưng Vân không phản bác được, há to miệng, tâm kế tiếp tính tại niệm A Di Đà Phật. Đã xong, cái này thật sự muốn xong đời. Thập lục hoàng tử cố ý xuyên phá cái này kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại bí mật, lại để cho hắn nghe được như thế đại nghịch bất đạo, cái này không tương đương với nói cho hắn biết. Ngươi cũng biết bí mật thật sự quá nhiều, hôm nay tuyệt sẽ không đơn giản thả ngươi rời đi. Chương 53, sợ tới mức không nhẹ. Quả nhiên, Chu Hưng Vân vừa nghĩ vậy, liền nghe thập lục hoàng tử nói, "Nhiêu Nguyệt cô nương, Chu tiên sinh sắp cùng chúng ta đồng mưu đại sự, ngài có thể ban thưởng hắn một quả Phụng Thiên đan dùng bảo vệ hắn Phụng Thiên chi mệnh, là bản hoàng tận tâm tận lực." Độc dược. A. Cô lỗ. Chu Hưng Vân chưa kịp phát ra nghi vấn, Nhiêu Nguyệt liền lấn trên người trước, khơi mào hắn cái cằm, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, đem một viên thuốc nhét vào hắn tiếng nói mắt. "Ngươi uy ta ăn hết cái gì?" Chu Hưng Vân sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, không biết làm sao hôm nay Nhiêu Nguyệt tâm tình không tốt, căn bản không ra phản ứng đến hắn, đảo mắt lại nhớ tới chỗ ngồi, nhìn không chuyển mắt căm thù lấy hắn. Phụ Thiên đan là một loại có thể cường thân kiện thể thuốc bổ, chỉ cần mỗi tháng ăn, một năm về sau sẽ xảy đến bình an vô sự. Thập lục hoàng tử hời hợt mà nói. Bất quá Chu Hưng Vân càng muốn biết đình chỉ ăn dược vật sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Bằng không thì, sẽ như cái kia dạng. Thập lục hoàng tử vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, ba cái hoàng tử phủ vệ binh, dùng xiềng xích kéo lấy một gã toàn thân bọc mủ tù phạm tiến vào tránh đường. Điện hạ ta sai rồi. Cầu điện hạ ban thưởng ta giải dược. Ta nguyện thề sống chết thuần phục điện hạ. Mới ngày thứ mấy, ngươi tựu nhận thua. Lúc trước ngươi không phải thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Bất quá, hiện tại chỉ sợ thì đã trễ. Chu tiên sinh, ngài cảm thấy hắn còn có thể cứu chữa sao? Bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Chu Hưng Vân tại tâm không đành lòng thiết quá mức, lúc này thay cũng không có penicillin đợi kháng dược liệu chưa bảo chế vật, như thế bệnh nghiêm trọng tình, mặc dù hắn bản lĩnh lại cao, cũng vô lực hồi trở lại thiên. Đem hắn quan hồi trở lại địa lao. Thập lục hoàng tử nhíu mày phất phất tay, đại khái tù phạm bệnh trạng quá ác tâm, không khỏi lại để cho hắn buồn nôn. Để cho ta chết đi. Khẩn cầu điện hạ ban thưởng ta vừa chết. Điện hạ. Cực kỳ bi thảm rên rỉ dần dần đi xa, Chu Hưng Vân toàn thân lỗ chân lông vẻ sợ hãi, thập lục hoàng tử cái này ra vai phủ đầu nhưng làm hắn sợ tới mức không nhẹ, hôm nay hắn thầm nghĩ mau rời khỏi hoàng tử phủ, sau đó dùng biện pháp cũ giải độc, xem có thể hay không đem độc dược viên thuốc nhà hồi trở lại đi ra. Thập lục hoàng tử văn thành võ đức, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thiên thu và tái, nhất thống thiên hạ. Tiểu dân Chu Hưng Vân hướng thiên thể, nhất định toàn lực phụ trợ điện hạ, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian đập một lớp mã thi tân bút, cảm thấy phỏng đoán nên như thế nào ly khai địa phương quỷ quái này. Hảo, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Chu tiên sinh quả nhiên không phụ ta nhìn qua. Thập lục hoàng tử nghe Chu Hưng Vân thề với trời, không khỏi cảm giác sâu sắc thỏa mãn gật đầu. Dù sao tư tưởng của bọn hắn đều tương đương mê tín, cho rằng thề với trời tương đương với cầm tánh mạng để làm tiền đặt cược. Bất quá, nếu có người tinh tế quan sát, tiểu sẽ phát hiện Chu Hưng Vân thề thời điểm, một mực bản lấy bài tú lơ khơ mặt nhiều nguyệt đẹp lông mày, lại buồn cười một tiếng. Cảm tình chỉ có nàng mới hiểu được. Chu Hưng Vân là cái vô thần luận tin người, thề với trời cùng đánh giấm không có khác nhau. Điện hạ, tiểu dân hôm nay có chút ít mỏi mệt, có thể không để cho ta về trước phủ nghỉ ngơi. Chu tiên sinh không ở lại quý phủ ở một đêm. Bản hoàng đã an bài quý phủ tốt nhất ca cơ, tùy thời có thể hầu hạ ngài đi ngủ. Không cần. Vô công bất thụ lộc, ngày khác thuộc hạ là điện hạ lập nhiều công lao hắn mã, điện hạ lại ban thưởng ta mỹ nhân không muộn. Giảng đạo lý, Chu Hưng Vân rất muốn để lại ở một đêm hưởng thụ ôn nhu hương, hoàng tử phủ nuôi dưỡng ca cơ, nhất định đều mỹ lệ động lòng người. Làm cho các nàng trợ hắn cáo biệt đồng nam chi thân, không mất là cái ngọt ngào hồi ức. Làm cho người tiếc nuối chính là, dịch dạ dày không đều người, vạn nhất độc dược tiêu hóa sạch sẽ, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Mỹ nữ thành đáng ngưỡng mộ, cánh mạng giá rất cao. Không thể bởi vì nhất thời sảng khoái hủy diệt chính mình cả đời hạnh phúc. Quan trọng nhất là, hoàng tử phủ ca cơ lẽ ra không kém, nhưng tuyệt tất nhiên không có nhị sư tỷ cùng chỉ thiên tiểu sư muội xinh đẹp, đem đồng trinh lưu cho các nàng mới được là vương đạo. Thập lục hoàng tử mục đích đã đạt thành, liền không được lưu Chu Hưng Vân tại phủ đệ nghỉ ngơi, lại để cho Nam Cung Linh hộ tống hắn ly khai. Nhuận Nhi, ngươi cảm thấy hắn có thể phái thượng công dụng sao?
Điện hạ, ta ánh mắt ngươi không tin được, Hứa muội muội ánh mắt, ngươi cũng không tin sao?
Nếu như người này có thể làm cho chỉ thiên tiểu thư vài phần kính trọng, vậy hắn nhất định là vị đáng quý hiện tại.
Điện hạ, ngài suốt ngày đến muộn nghĩ đến chỉ thiên tiểu thư, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi sẽ không có một điểm được không nào?
Nếu không có bản hoàng cần ngươi tiếp tục lưu lại nhất phẩm học phủ làm nội ứng, bản hoàng hận không thể lập tức đã muốn ngươi.
Ta mới không nghĩ đứng ở chỗ kia, quả thực nhàm chán cực độ.
Còn có trưởng công chúa điểm này mưu ma trước quỷ, thực cho rằng ta nhìn không thấu sao?
Rõ ràng tận hết sức lực là cái kia ngốc tử chiêu hiền nội.
Cần Nhuận Nhi đã sớm nhìn thấu Hàn Thu Mi âm mưu, nhất phẩm học phủ mười tịch ở trong, không khỏi là tài mạo song tuyệt thuần khiết nữ tử, nàng vậy mới không tin trong đó không có mưu đồ.
Hứa Chỉ Thiên chỉ sợ là hiểu rõ tại tâm, mới không muốn lưu ở kinh thành, hồi trở lại phất cảnh thành thanh nhàn sống qua ngày.
Nhuận Nhi, người khác tốt xấu là đương kim thái tử, ngươi nói hắn ngốc tử hơi quá đáng.
Thái tử cũng không phải hoàng thượng, ta nói hắn ngốc thì như thế nào?
Chỉ cần hoàng thượng ưa thích ta, trời sập xuống cũng có hoàng thượng ngài bảo kê.
Ngươi là càng ngày càng biết dỗ chấm khai mở tâm.
Chu Hưng Vân chân trước vừa rời đi, thập lục hoàng tử lập tức không gì kiêng kỵ cùng Cẩn Nhuận Nhi trêu chọc, Nhiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn sang, liền giữ im lặng tự hành cách lui.
Nhiêu Nguyệt tiểu thư xin dừng bước, Phượng Thiên thành thành chủ phái ngài đến giúp ta đăng cơ một chuyện, chưa thương lượng thỏa đáng, ngài cái này là muốn đi đâu vậy?
Hôm nay ta tâm tình thật không tốt.
A, là ai dám can đảm trêu chọc Nhiêu Nguyệt tiểu thư?
Bản hoàng nhất định thay ngươi xuất đầu.
Thập lục hoàng tử vội vàng nên tiếp trước, nghĩ thầm ôm thiếu nữ lửa nàng khai mở tâm.
Nhưng là, hắn bắt tay vươn hướng Nhiêu Nguyệt eo lúc, đang nhận được một cổ kỳ dị lực lượng kiềm chế, đầu ngón tay khoảng cách giai nhân 10 thôn xa, sẽ không có thể tới gần.
Trong thiên hạ có thể đụng nam nhân của ta chỉ có một, hoàng tử điện hạ nếu muốn bình an đăng cơ làm hoàng đế, ta khuyên ngươi tốt nhất quy củ một điểm.
Cái nam nhân kia là ai?
Thập lục hoàng tử đôi mắt hiện lên một vòng âm trầm, tại hắn trong suy nghĩ, có hai gã nữ tử thích hợp nhất làm hắn hoàng hậu, thứ nhất là phất cảnh thành tài nữ Hứa Chỉ Thiên, thứ hai là Phượng Tiên thành thánh nữ Như Nguyệt. Hai nữ đều là khoáng cổ tuyệt kim nữ tử hiếm thấy. Nếu như từ chung hai chọn một, thập lục hoàng tử càng thiên hướng về Như Nguyệt, bởi vì nàng không chỉ có tuyệt đỉnh thông minh, võ công càng là thâm bất khả trắc, còn có được Hứa Chỉ Thiên khuyết thiếu chơi liều, phi thường phù hợp hắn khẩu vị.
Đương kim hoàng thượng.
Như Nguyệt ghé mắt xem xét mắt Cẩn Nhuận Nhi, lập tức cười tủm tỉm đối với thập lục hoàng tử nói, thầy bói nói ta trời sinh hoàng hậu mệnh cách, điện hạ nếu muốn được ta thuần âm.
Hừ ha ha.
Nhiêu Nguyệt tuy nhiên không có đem lời nói toàn bộ, nhưng người ở chỗ này đều có thể nghe rõ nàng ý tứ, Cẩn Nhuận Nhi nghe vậy càng là không che giấu chút nào ý, lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên nàng.
Đã như vậy, Nhiêu Nguyệt tiểu thư càng muốn hảo hảo phụ trợ bản hoàng thượng vị.
Thập lục hoàng tử bất đắc dĩ hậm hực thu tay lại.
Cẩn Nhuận Nhi nhìn ra Nhiêu Nguyệt cùng Thành Sâm biến mất tại tầm mắt, hoàng tử phủ đường sảnh chỉ còn nàng, thập lục hoàng tử cùng gần một gã hoàng gia tử sĩ, không khỏi tới gần thập lục hoàng tử thổi nhẹ bên tai gió mát, điện hạ ngài cũng phải cẩn thận, cái này Phượng Thiên thành yêu nữ cùng chỗ ở của ngươi cung phụng đau khách, đều là đem kiếm hai lưỡi. Khống chế không tốt hội hoàn toàn ngược lại làm bị thương chính mình.
Vậy còn ngươi?
Ta bất quá là cái nhu con gái yếu ớt, chỉ biết bị điện hạ tổn thương.
Nhớ kỹ ngươi bây giờ nói lời, hảo hảo hầu hạ bản hoàng, tương lai bản hoàng xưng đế, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi.
Nhuận Nhi minh bạch.
Tốt rồi, hoàng tỷ không sai biệt lắm nên hướng ta yếu nhân, ngươi tranh thủ thời gian ly khai à, nếu không làm cho nàng phát giác quan hệ của chúng ta, tất nhiên hội đem ngươi trục xuất nhất phẩm học phủ.
Chu Hưng Vân vội vàng đi ra hoàng tử phủ đại môn, hỏi thăm cổng bảo vệ gần đây miệng giếng vị trí về sau, lập tức chạy đi chạy vội hỏa tốc chạy tới nước giếng điểm đi.
Nhớ ngày đó, hắn tại Tô phủ cười xem Hàn Phong nôn mửa không thôi phi thường đã quyển, ai ngờ báo ứng đã đến, hiện tại hắn cũng muốn qua một tay nghiện, tại bên cạnh giếng nhà cái khóc như mưa.
Bất quá, ngay tại Chu Hưng Vân nhà được nước mắt nước mũi bay tứ tung, cuối cùng đem nuốt vào bụng ở bên trong độc dược hoàn mẹ đi ra lúc, một cái ôn nhu bàn tay nhỏ bé lơ đãng rơi đến, nhẹ nhàng mà vì hắn nu nhu trái tim.
Cảm ơn.
Cái này thực thoải mái hơn nhiều.
Chu Hưng Vân thầm khen kinh thành cư dân tốt có yêu, như đổi lại tại Phất Cảnh thành, hắn tiểu là theo khách sạn lầu 2 té xuống đều không có người phản ứng.
Không khách khí.
Nhiêu Nguyệt sâu kín cười nói, giống như đã từng quen biết thanh âm, lập tức sợ tới mức Chu Hưng Vân tại chỗ sụp đổ ngã.
May mắn giai nhân võ công cao cường, tiện tay một nắm đem hắn nâng dậy thân đến, bằng không thì Chu Hưng Vân đặt mông ngồi tại chính mình nôn lên, vậy cũng làm trò cười.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Chu Hưng Vân tựa như cẩu đới ra bùn cát, một cái kính dùng chân treo chọc trở mình trên mặt đất, ý đồ mượn bùn che giấu hắn nổ ra dược hoàng tử.
Hôm nay Nhiêu Nguyệt hiển nhiên tâm tình không tốt, vạn nhất nàng muốn hắn đem nổ ra thứ đồ vật, toàn bộ nhét hồi trở lại trong bụng đi, chẳng một đao làm thịt hắn sống khá giả.
Tại sao ư?
Một quả đi huyết đan mà thôi.
Nhiêu Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, không chứa cảm tình ngữ khí, lập tức lại để cho Chu Hưng Vân sinh lòng sợ hãi.
Tỷ tỷ chớ để sinh khí, ta bụng không thoải mái mà thôi.
Ít nói nhảm, nói cho ta biết ngươi trên bờ vai kiếm thương là ai làm cho?
Có phải hay không Đường Viễn Doanh?
Không không không,
nhị sư tỷ ta căn bản không có tới kinh thành, cái này kiếm thương
là ta luyện võ lúc không cẩn thận chính mình lộng thương.
Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Vừa rồi trong tích tắc, Nhiêu Nguyệt đôi mắt thoáng hiện sắc ý, so Nam Cung Linh còn thâm trầm khủng bố.
Ngươi cho rằng ta rất tốt lựa gạt sao?
Là ta cùng bằng hữu đùa giỡn lúc, không cẩn thận chảy ra. Ngươi thủy chung không chịu nói cho ta biết là ai chăng? Ngươi hay là giết ta đi. Chu Hưng Vân trải qua bất trụ nhiêu nguyện ép hỏi, dứt khoát vỏ đã mẻ lại sức rồi, nghĩ thầm hắn hiện tại tốt xấu quy về thập lục hoàng tử ma xuống, thiếu nữ không đến mức muốn tánh mạng hắn. Hừ ha ha, Chu thiếu hiệp thực dũng cảm. Để cho ta tới đoán một cái, tổn thương ngươi người, nhất định là con hồ ly tinh, một cái không hiểu chuyện tóc vàng hồ ly. Chu Hưng Vân manh manh trừng mắt nhìn ra, nghĩ thầm áo đỏ nữ tử là sống tạm đùa giỡn. Hay là thật đoán được đâm bị thương người của hắn là Duy Túc Diêu ạ? Bất quá, vô luận đùa giỡn cũng tốt, thật sự đoán đối với cũng tốt, nhìn Nhiêu Nguyệt lạnh lùng khuôn mặt, một lần nữa hiện hiện meo meo dáng tươi cười, Chu Hưng Vân lập tức liền nới lỏng khẩu đại khí. Nhưng mà, Chu Hưng Vân một khẩu đại khí không có thở gấp xong, Nhiêu Nguyệt đông dưng hướng hắn phát khởi thế công, như rồng đùa giỡn châu giống như vòng quanh hắn xoay quanh. Ai yêu? Tỷ tỷ ngươi cái này là mà ạ? Choáng luôn choáng luôn. Ai nha nha nha. Nhiêu Nguyệt hóa thành một vòng màu đỏ tàn ảnh, vờn quanh Chu Hưng Vân bơi qua bơi lại, lại để cho thân thể của hắn không tự chủ được ngã trái ngã phải. Chu Hưng Vân cảm giác mình như một uống say đại hán, cước bộ lảo đảo tại nguyên chỗ đảo quanh, rồi lại vô luận như thế nào cũng sẽ không té ngã. Một phút đồng hồ, lưỡng khắc chung, canh ba chung, nửa canh giờ, một canh giờ. Chu Hưng Vân tựa như đầu óc choáng váng con lật đật, chịu khổ áo đỏ nữ tử tùy ý trà đạp. Hán tử vừa mới bắt đầu hảo tỷ tỷ ta choáng luôn hảo tỷ tỷ mau dừng lại tỷ tỷ không muốn nha. Cứ thế trên đường yêu nữ mau buông ta ra có loại hai ta solo ta muốn 20 người. Lại đến hậu kỳ ta sai rồi ta cầu ngươi tha mạng a. Cuối cùng, Chu Hưng Vân đã vô lực diễn gì, tựa như một cái bút bê bơm hơi tùy ý nữ tử bài bố. Thân, hôm nay chúng ta tiểu chơi đến cái này, lần sau ngươi còn dám bị thương. Hứ ha ha, ta sẽ cùng ngươi chơi thêm nữa. Thủ đoạn. Nhiêu Nguyệt đột nhiên thu tay lại, Chu Hưng Vân lại hồn nhiên chưa phát giác ra, như trước mông vụ vụ chân đạp hoa mai, như một con lật đật chuyển nha chuyển nha. Lúc này thân thể của hắn đã bị thiếu nữ dạy dỗ thành công, cưỡng ép nhớ kỹ kỳ dị bộ pháp, mặc dù không bị giai nhân dẫn dắt, hắn cũng có thể bước đi như bay thi triển độc môn mê tung bộ. Phốc đông. Một hồi lâu, Chu Hưng Vân tình trạng kiệt sức chán nản ngã xuống đất, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thần trí mơ hồ không rõ, cuối cùng phảng phất còn chứng kiến Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Bội Nghiên. Còn có tóc vàng tiểu mỹ nhân Duy Tô Diêu. Chương 54, nhập sĩ làng quan. Một đám dương quang ánh vào bệ cửa sổ, Chu Hưng Vân ngông lung mở to mắt, không khỏi trông thấy một đầu thập phần nhìn quen mắt hoàng mục sáng ngang. Nơi này là Vân Hiệp khách sạn, gian phòng của ta. Chu Hưng Vân ý thức mơ hồ nghĩ đến, đem làm hắn chậm rãi nghiêng đi đầu, một trương đẹp làm cho người khác hít thở không thông khuôn mặt, bình thản tự nhiên ánh vào đôi mắt. Duy Túc Diêu nắm thật chặt hắn tay, yên lặng nằm ở mép giường nghỉ ngơi. Chu Hưng Vân nội tâm không hiểu cảm động, Duy Túc Diêu thật là một cái trong nóng ngoài lạnh tốt cô nương, lại không chối từ khổ cực trắng đêm chiếu cố chính mình. Bất quá, cảm động quy cảm động, Chu Hưng Vân nhìn giai nhân tư thế vai hùng lãnh diễm không để cho khinh nhẫn mỹ mạo, khó kìm lòng nổi tiểu bướng bình tâm quay phá, vươn tay nắm thiếu nữ tiểu mũi thon, làm cho nàng trong giấc mộng không cách nào hô hấp. Duy Túc Diêu thon dài lông mi có chút rung rung, không cần thiết một lát tắc thì nhăn lại lông mày. Nhưng mà, ngay tại Chu Hưng Vân nhịn không được cười trong lúc, thiếu nữ bông dưng mở hai mắt ra, bất ôn bất hỏa theo dõi hắn hỏi, ngươi cái này tính toán mấy cái ý tứ? Không hử. Duy cô nương thực xin lỗi, ngươi rất xinh đẹp rồi, đẹp đến để cho ta phân không rõ chính mình có ngủ hay không tỉnh. Vừa rồi ta cho rằng đây là một giấc mộng, cho nên mới bị ma quỷ ám ảnh, muốn cùng ngài chỉ đùa một chút. Chu Hưng Vân phi thường xấu hổ giải thích, giai nhân mỹ lệ không để cho khinh nhẫn, cho nên hắn nhịn không được khinh nhẫn một phen, cái này phản nghịch tâm tính tuyệt không thể để cho đối phương biết nói. Ngươi có hay không cảm thấy ở đâu không thoải mái? Duy Túc Diêu đôi má hồng nhuận phấn phớt, không có nữ sinh không thích người khác khích lệ chính mình mỹ lệ, huống chi là người thường ca ngợi. Có chút đói, chờ một chút hội, ta giúp ngươi chịu đựng chén cháo. Không cần, tự chính mình có thể làm. Buổi tối hôm qua, Chu Hưng Vân bị Phượng Thiên Thành yêu nữ giày vò choáng luôn, nhưng thân thể trạng thái lại hài lòng, không có bệnh không có đau nhức, và vai miệng vết thương cũng không có vỡ ra, tinh thần phi thường. Chỉ là Duy Túc Diêu kiên quyết không cho hắn vất vả, nếu không tự tay nhịn chén cháo, còn từng miếng uy hắn uống xong. Ôn Nhu săn sóc cẩn thận, lập tức lại để cho Chu Hưng Vân rất cảm thấy thẹn. Thiệt thòi lúc trước hắn còn trêu đùa hí lộng giai nhân, thật là nghiệp chướng nặng nề. Duy cô nương, bây giờ là giờ nào, tối hôm qua ta là tại sao trở về? Vui thích uống xong cháo, Chu Hưng Vân hiếu kỳ hỏi thăm Duy Túc Diêu, tối hôm qua hắn chịu khổ Phượng Thiên Thành yêu nữ trà tấn, sau đó tư duy tiểu cắt đứt quan hệ rồi, về sau chuyện gì xảy ra một mực không biết. Hiện tại đã buổi trưa hơn phân nửa, về phần đêm qua, ta nghe Hứa cô nương nói, ngươi chẳng biết tại sao té xỉu tại thập lục hoàng tử phủ đệ bên cạnh miệng giếng bên cạnh, là các nàng hộ tống ngươi hồi trở lại khách sạn. Chỉ Thiên người đâu? Sáng sớm Hứa cô nương cùng Tần cô nương đều tại, chỉ có điều. Bất quá cái gì? Chu Hưng Vân nghi hoặc địa nhìn xem Duy Túc Diêu, chỉ thấy nàng quay người cầm lấy trên mặt bàn màu vàng cuộn bài bố. Sáng nay trong triều đại sứ đến đây Vân Hiệp khách sạn, tuyên đọc hoàng thái hậu ý chỉ, nói ngài y đức y thuật sáp nhập, thôn tính, là thiên hạ dân chúng kính dâng hơn trăm phương thuốc, thập lục hoàng tử tự mình hết lòng ngài là đại y tự y tiến sĩ. Hôm nay Chu công tử đã là trong triều chính bát phẩm quan nhân. Duy Túc Diêu mặt lộ vẻ vui sướng nói, nhưng Chu Hưng Vân lại nhạy cảm địa phát giác, thiếu nữ trong tươi cười không rõ nguyên do trộn lẫn một vòng yêu thương. Duy cô nương có tâm sự. Ta đột nhiên cảm giác mình cùng công tử khoảng cách biến xa. Cớ gì nói ra lời ấy? Chu công tử quan cư bát phẩm, dân nữ nhưng lại cái giang hồ lùng cỏ. Duy Túc Diêu muốn nói lại thôi, Chu Hưng Vân tuổi còn trẻ liền nhập sĩ làm quan, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai khẳng định có rất nhiều tiểu thư khuê các tốt cô nương cướp gả cho hắn, mà nàng nhưng lại cái chỉ hiểu võ đao làm cho kiếm giang hồ nữ tử, căn bản không xứng với hắn. Người làm quan tại võ lâm nhân sĩ trong mắt, quả thật quyền cao chức trọng, không thể trèo cao tồn tại. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thường xuyên trêu chọc, xem thường làm quan văn nhược gia hỏa, vừa ý ngọn nguồn đều thập phần hâm mộ. Ngoài ra, võ lâm người chính đạo sĩ nhất tôn trọng là dân chờ lệnh thanh liêm quan nhân, Chu Hưng Vân cái này dùng cứu người là chức y quan, càng là mọi người kính nể đối tượng, cho nên Duy Túc Diêu e sợ cho Chu Hưng Vân tiền đồ y gấm, hội ghét bỏ nàng cái này giang hồ nữ lưu. Duy cô nương ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Chu Hưng Vân đột nhiên cầm chặt thiếu nữ hai tay, thần sắc nghiêm túc nói, tục ngữ có mây, nghèo hèn chi biết không thể quên, cắm bã chi vợ không giới đường. Ta trên giang hồ có tiếng xấu, mỗi người cười ta là kiếm thục tay ăn chơi, có thể Duy cô nương lại hào không ngại, cùng ta chung hoạn nạn. Trời cao có thể làm cho ta Chu Hưng Vân gặp gỡ như thế mỹ lệ và có tình có nghĩa tốt cô nương. Ta sao lại, há có thể ghét bỏ ngươi là giang hồ nữ lưu. Chu Hưng Vân không phải rất rõ ràng Duy Túc Diêu tâm tính, như nàng như vậy nữ nhân xinh đẹp, hắn qua một vạn cái đều chê ít, lại làm sao có thể hội ghét bỏ. Hơn nữa, đợi tháng 8 kế thừa hoàn toàn mới quỷ dị trí nhớ, cái thế y thuật biến mất vô tung, hắn liền không có khả năng làm nghề y cứu người, cái này y quan, sớm muộn gì muốn không có. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, Chu Hưng Vân ý tại tiêu giao giang hồ, là cái lập chí muốn trở thành minh chủ võ lâm. Cưới vợ giang hồ thiên kiểu bá mị, thành tựu một đời phong lưu chuyện kỳ hào nam ngân. Từ trên tổng hợp lại, hắn cũng không hội thành thật thật ngốc ở kinh thành làm quan, càng không khả năng bước xuống trước mắt đối với hắn hảo cảm độ tối cao Duy Túc Diêu. Duy Túc Diêu mặt đỏ tới mang thai cúi đầu, tùy ý Chu Hưng Vân cầm chặt nàng hai tay. Đối phương một câu cám bã chi vợ không giới đường nhưng làm nàng lửa được mở cờ trong bụng thẹn thùng không thôi. Hôm nay Duy Túc Diêu hoàn toàn lâm vào mộ sắc làng dâu ngon dâu ngọt không cách nào tự kiềm chế. Cảm tình Chu Hưng Vân cũng không có ngờ tới chính mình vô tâm nói như vậy, có thể lừa thiếu nữ tóc vàng tâm hồn thiếu nữ cực kỳ vui mừng. Duy cô nương, nếu như ngươi không chê, nếu không tạm thời làm của ta biệt thự thân vệ, bảo hộ chúng ta sinh chu toàn. Hưng Vân công tử ưa thích là tốt rồi, Túc Diêu không có ý kiến. Chu Hưng Vân nhìn kỹ hết ý chỉ, phát hiện mình thân kiêm chính bát phẩm chức quan, không những được ngồi hưởng đồng lộc, còn là tự nhiên mình tiểu phủ đệ, thuê tiểu mỹ nhân làm hộ vệ không hề áp lực. Duy Túc Diêu ngàn triệu vạn triệu điểm thủ đáp ứng, lang cố ý thiếp hữu tình, cớ sao mà không làm chi? Tam sư huynh ngươi đã tỉnh. Bành Đông, gian phòng đại môn đột nhiên rộng mở, Nô Kiệt Văn mạo mạo thất thất xâm nhập. Chỉ thấy Chu Hưng Vân nắm chặt Duy Túc Diêu bàn tay nhỏ bé, nhìn như đang tại tán tỉnh. Vợ chồng son chuyện tốt bị đánh vỡ, Duy Túc Diêu cuống quýt rút về hai tay, vẻ mặt ra vẻ đạo mạo bảy đang ngồi tư. "Sư huynh thực xin lỗi, ta đợi tí nữa lại đến." "Ai, hảo hảo hào khí đều bị ngươi phá hủy, đợi tí nữa lại đến phá hư một lần sao? Ngồi xuống đi, hôm nay khách sạn sinh ý như thế nào?" Chu Hưng Vân tiện tay đem Ngô Kiệt Văn kéo về đến, hôm qua hắn đã đem chế tác thịt nướng cuốn bánh tương liệu cách điều chế, truyền thụ cho Lão Khang, hiện tại Vân Hiệp khách sạn mặc dù không có hắn tọa trấn, cũng có thể đâu vào đấy đưa vào hoạt động. Không nói cái này, sư huynh ngươi rõ ràng làm quan rồi. Của ta trời ơi, cái này muốn cho thầm thầm, sư phụ, sư thúc biết nói, không vui được nhảy dựng lên mới là lạ. Bát phẩm tiểu quan có cái gì tốt nhạc a? Tam sư huynh ngươi năm nay mới 18 có thừa. Người khác bận rộn hơn nửa đời người, vào kinh thành khoa cử khảo thí được trạng nguyên, đều chưa chắc thụ triều đình trọng dụng, nhập sĩ làm quan. Hôm nay ngươi nếu không quan cư chính bát phẩm lên, còn có thể lưu ở kinh thành, là quan lại quyền quý chữa bệnh, tiền đồ không cách nào số lượng có hạn a. Nô Kiệt Văn nước miếng tung bay, hiển nhiên không có liệu Chu Hưng Vân mới ra đời, đã ở kinh thành lăn lộn được bát phẩm chính quan, lúc này hắn như áo gấm về nhà, tuyệt nhất định có thể kinh ngạc đến ngây người toàn bộ kiếm thuộc sơn trang người. Những cái kia xem thường tam sư huynh ra hỏa, nhất định sẽ dán mặt đến sung xoe, nhị sư tỷ làm không tốt tiểu nằm định tư thế, chậm đợi sư huynh sủng hạnh. Đừng chuyện bé xé ra to, ngươi thực cho rằng quan dễ làm sao? Nghe qua gần vua như gần cọp chưa? Hôm nay vua và dân quyền phân hai phái, làm sai lập trường cần phải chu cựu tộc. Ta xem nhanh chóng bước ra cách lui, mới được là bo bo giữ mình tốt nhất phương án. Chu Hưng Vân phiền muộn cười khổ, thầm mắng mình thực không nên thụ Hứa Chỉ Thiên hấp dẫn, đi nhất phẩm học phụ phỏng vấn. Hiện tại ngược lại là thú vị, không hiểu thấu rước lấy một thân tao, cuốn vào đương triều hai đại phe phái phân tranh. Á, xem ra Hưng Vân sư huynh hay là rất có dự kiến trước, không có bị phong quan vui sướng choáng váng đầu óc. Hứa Chỉ Thiên, hôm nay tình cảnh là bị ai làm hại? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Hứa Chỉ Thiên tiếng nói, Chu Hưng Vân lập tức khí không đánh một chỗ đến, nếu không phải cô gái này trăm phương ngàn kế lừa hắn vào kinh, hôm qua hắn cũng không cần bị tội. Hưng Vân sư huynh, Chỉ Thiên cũng không có lòng hại ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể vào sĩ tạo phúc dân chúng. Nhưng là, hôm nay thập lục hoàng tử đề cử ngươi làm quan, công tử đã ham sâu phản khấu trận doanh, nếu không tranh thủ thời gian lấy công chỗ tội, chỉ sợ thật muốn liên lụy tiểu tộc. Ngươi tính toán uy hiếp ta sao? Chu Hưng Vân đối xử lạnh nhạt nhìn quét trước sau vào nhà Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên, Hàn Phong ba người. Chỉ Thiên chỉ là nhắc nhở công tử, thập lục hoàng tử tâm thuật bất chánh, làm người ác độc xảo trá, nhìn qua công tử chớ để trợ trụ vi ngược để tiếng xấu muôn đời. Ha ha, tốt. Hứa cô nương khuyên bảo ta dùng nhận lấy. Nhưng ta cũng khuyên ngươi một câu, lịch sử cho tới bây giờ đều là do người thắng biên soạn, mà ta hiện tại nhiệm vụ là được muốn cho thập lục hoàng tử trở thành người thắng. Chu Hưng Vân đột nhiên phẫn nộ đến cực điểm, không nghĩ tới Hứa Chỉ Thiên nếu không quan tâm hắn, còn hùng hổ dọa người cảnh cáo, phản phất hắn là tự nguyện gia nhập phản khấu trận doanh.
rất tốt, đã hứa Chỉ Thiên muốn ổn nào đằng, hắn tiểu phụng bồi đến cùng, cùng lắm thì trực tiếp đào ngũ trợ giúp thập lục hoàng tử. Hứa Chỉ Thiên nghe vậy lập tức hôn mê rồi, nàng vốn thầm nghĩ hơi chút tạo áp lực, lại để cho Chu Hưng Vân minh bạch tình thế nghiêm trọng, ai biết đối phương như vậy không trải qua khí, một lời bất hòa tiểu cam chịu. Hưng Vân sư huynh ngươi đừng nóng giận, Chỉ Thiên đơn giản muốn ngươi minh bạch, trợ giúp thập lục hoàng tử là phạm thượng làm loạn, muốn bắt đầu. Hứa Chỉ Thiên giọng điệu lập tức ôn nhu xuống, hiện tại nàng cuối cùng nhớ tới, Chu Hưng Vân là cái ăn mềm không ăn cứng ra hỏa. Như phản làm loạn thì như thế nào, được làm vua thua làm giặc đạo lý kia, ngươi còn không hiểu sao? Chu Hưng Vân ánh mắt mắt lẽ hàn phong, tiểu tử vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng thực khôi hài. Hứa Chỉ Thiên làm nhanh lên cái yên lặng thủ thế, Chu Hưng Vân dưới ban ngày ban mặt nói ra như vậy đại nghịch bất đạo thật không sợ liên lụy cửu tộc sao? Hứa cô nương chột dạ hả? Các ngươi nhất phẩm học phủ không phải rất giỏi, muốn trợ thái tử đăng cơ sao? Nhưng lại nói ta là giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ. Hiện tại vừa vặn, chúng ta tất cả quy hắn doanh, khả dĩ hảo hảo khoa tay múa chân khoa tay múa chân, xem ai kỹ cao một bậc. Chu Hưng Vân cư cao tự ngạo cười nói, ta có muôn vàn thủ đoạn trợ thập lục hoàng tử xưng đế, các ngươi nhất phẩm học phủ có bản lĩnh, cho dù phóng ngựa tới. Tam sư minh, Hứa sư muội, các ngươi đây là làm sao vậy? Có chuyện hảo hảo nói, đừng cãi khung a. Ngày hôm qua các ngươi đi nhất phẩm học phủ phỏng vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 55, nguyên lai sớm biết như vậy. Nô Văn Kiệt cùng Duy Túc Diêu không hiểu ra sao, hai người căn bản không nhìn được trong triều tình huống, chỉ thấy Chu Hưng Vân đối xử lạnh nhạt đối đãi Hứa Chỉ Thiên, Hàn Phong cùng Tần Bội Nghiên tắc thì một bộ có cực khổ nói biểu lộ, chỉ xem lấy tiểu lại để cho hai người bọn họ lo lắng. Hứa Chỉ Thiên sắc mặt trắng bệch, lúc này nàng hiển nhiên phát giác, Chu Hưng Vân hôm nay giận thật à. Chu Hưng Vân tuyên bố muốn hiệp trợ thập lục hoàng tử xưng đế, Hứa Chỉ Thiên trong nội tâm sợ không hoảng hốt. Nói thật, nàng sợ được phải chết. Gần đây cái này đoạn trong lúc, Hứa Chỉ Thiên mỗi ngày hướng Chu Hưng Vân lãnh giáo học vấn, đối với hắn người mang bản lĩnh là lại kính vừa sợ, nếu như cả hai phân doanh đối nghịch, nàng tự nhận tuyệt không phần thắng. Chu Hưng Vân tại đường trong mắt người, có lẽ chỉ là không quan hệ quan trọng hơn giang hồ tiểu tử, nhưng Hứa Chỉ Thiên lại sớm đã tâm có điều ngộ ra, Chu Hưng Vân chính là kinh thế chi tài, hắn nếu vì thiên hạ mưu phúc, chắc chắn là muôn dân chăm họ rất may, hắn như cùng loạn thần mưu ra, e sợ cho muốn dân chúng lầm than. Chỉ Thiên tài sơ học tiện, há có thể cùng Chu công tử sánh vai, khẩn cầu công tử khoan dung tiểu nữ tử nói lỡ thất lễ. Hứa Chỉ Thiên khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, yên lặng địa hướng Chu Hưng Vân quỳ xuống, Chu công tử cho ở tâm nhân hậu, không là tư lợi dâng lên vô số cứu mạng phương thuốc, quả thật thiên hạ dân chúng chi phúc. Dân nữ Chỉ Thiên ngu rốt ngu muội, tự cho là thông minh dụ dỗ Chu công tử vào triều, đến nỗi công tử thân hãm loạn đảng trong doanh, thật sự nghiệp sâu nặng. Chỉ Thiên nguyện tự trách mình chỗ tội, lấy thân báo đáp, cuộc đời này phụng dưỡng Chu công tử tả hữu, chỉ cầu ngài là thiên hạ dân chúng suy nghĩ, chớ trợ phản khấu giữa đường. Hứa cô nương không thể. Hàn Phong thần sắc hoảng sợ, không nghĩ tới Hứa Chỉ Thiên đường đường quan gia khuê tú, lại cam nguyện xả thân tình tội. Nếu như Hứa Chỉ Thiên thiệt tình ái mộ Chu Hưng Vân, tự nguyện hạ gả cho hắn, Hàn Phong chắc chắn sẽ không ngăn cản hai người cùng một chỗ. Nhưng dưới mắt tình huống, lại không phải như thế. Hứa Chỉ Thiên, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta sẽ thật cao hứng ư? Ngươi căn bản không biết ta vì cái gì sinh khí. Ngươi đây là muốn tức chết ta không thành cáp. Chu Hưng Vân hổn hển kéo Hứa Chỉ Thiên, cuốn nắm tay chung ý chỉ, như là gõ cá gỗ tựa như, rầm 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 địa gõ dài nhân cái hót. Ta ngàn dặm xa xôi đến kinh thành là vì ai? Ta êm đẹp chạy tới nhất phẩm học phủ phỏng vấn mà lại chịu nhục là vì ai? Hôm qua ta mệnh chết việc cực thiếu chút nữa ngay cả tính mệnh đều vứt bỏ, ta đây cũng là vì ai? Thập lục hoàng tử bức ta nuốt vào độc dược, để cho ta lập nhiều thế độc, phái người tra tấn ta, cái này toàn bộ bởi vì ta xuống nên. Ngươi ngược lại tốt, gặp mặt nếu không không quan tâm ta, còn nói ta trợ trụ vi ngược để tiếng xấu muôn đời, ngươi có hay không lương tâm? Có nghi qua cảm thụ của ta? Có hay không đem ta làm bằng hữu? Nói xong lời cuối cùng, Chu Hưng Vân đại nghịch bất đạo đem ý chỉ ném xuống đất, đặt mông ngồi ở trên giường, quyết lấy miệng, bày ra phó bảo bảo trong nội tâm thật khổ, nhưng bảo bảo tiểu là không nói biểu lộ. Ngươi trúng độc. Tân Bội Nghiên, Duy Túc Diêu, Hàn Phong bọn người không quá sợ hãi, Hứa Chỉ Thiên càng là không biết làm sao, hiển nhiên không có liệu Chu Hưng Vân bị thụ nhiều như vậy bị khuất. Hưng Vân sư huynh thực xin lỗi, Chỉ Thiên thật sự biết nói sai rồi. Sư huynh đừng lại tức giận tốt sao, chúng ta hảo hảo thương lượng. Tần Bội Nghiên nhanh chóng giúp Chu Hưng Vân bắt mạch chẩn đoán bệnh, Hứa Chỉ Thiên giống như cái phạm sai lầm vợ bé, thành thành thật thật đứng tại Chu Hưng Vân sau lưng, giúp hắn đấm vai văn vệ lưng. Vừa rồi Chu Hưng Vân một phen, thật sự làm cho nàng ấy nấy không thôi. Bất quá, Chu Hưng Vân không có tiếp nhận đề nghị của nàng, cùng gần vì nàng trả giá hết thể biểu hiện, thì là lại để cho Hứa Chỉ Thiên thụ sủng nhược kinh, nội tâm cảm động và phần. Chu huynh, chất độc trên người của ngươi có biện pháp giải sao? Hàn Phong thần sắc lo lắng, không có lường trước thập lục hoàng tử rõ ràng dụng độc đến chế ước cấp dưới. Các ngươi không muốn sợ, ta sớm dùng biện pháp cũ giải độc. Khó trách Hứa cô nương tại miệng giếng bên cạnh đã tìm được Chu công tử. Hàn Phong hiểu rõ tại tâm gật đầu, Tần Bội Nghiên không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, Chu Hưng Vân trong miệng biện pháp cũ là cái gì, nghe phảng phất có thể giải bất độc. Nô Kiệt Văn làm không biết mệnh giải thích, đem ban đầu ở tô phủ nước uống đến nhà giải độc diệu pháp, sinh động như thật cáo chi thiếu nữ. Hưng Vân sư huynh, ngươi phải như thế nào mới có thể không sinh chỉ thiên khí? Dễ nói, ta là người khí tới cũng nhanh, tiêu được cũng nhanh, kế tiếp trong 7 ngày, ngươi mỗi ngày đều phải giúp ta đấm vai văn vệ lưng, ta tiểu tha thứ ngươi. Chỉ Thiên nhất định cực kỳ hầu hạ Hưng Vân sư huynh. Chu Hưng Vân thư di sau này xây dịch, tựa ở thiếu nữ trong ngực khe khẽ ám thoải mái. Hứa Chỉ Thiên mặc dù không giống Mạc Niệm Tịch, tiểu thiến như vậy lời đạn, nhưng hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ tư thái, tắc thì càng có thể thể hiện nàng trang nhã khí chất. Hơn nữa thiếu nữ phát ra đặc biệt hương thơm, tựa như tự nhiên hoa mẫu đơn hương, trong lúc vô hình linh thần định khí, phục tùng hắn lửa giận trong lòng. Kiệt Văn, Khang Bá có phải hay không muốn viết thư cho mẫu thân, báo cáo ta vào triều làm quan tin tức?
Đương nhiên. Tam sư huynh ngươi bây giờ trở thành quan, khẳng định phải viết thư báo tin vui.
Đừng nha. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho hắn biết, việc này không nên lại để cho mẫu thân của ta biết nói.
Chu Hưng Vân vội vàng hấp tấp nói, lại để cho Ngô Kiệt Văn đi ngăn cản Lão Khang cho Dương Lâm viết thơ, bằng không thì lại để cho mẹ biết được hắn gia nhập phản tặc trận doanh trợ trụ vi ngược, tuyệt tất nhiên hội trước tiên vào kinh thành chấp hành giả pháp. Có thể Khang Ba sớm đem thư chuyển tới trạm dịch.
Ta tích thần muốn.
Thừa dịp trạm dịch người chăn ngựa chưa xuất phát, ngươi vội vàng đem tín thu hồi đến.
Tốt, ta cái này đi.
Lão Khang, Tư Tử Kiện tại phòng bếp bận rộn, Mạc Niệm Tịch tắc thì ân cần hoan hoan chiêu đãi khách nhân, hoàn toàn theo đại danh đỉnh đỉnh U Minh giáo giáo chủ phu nhân, lui biến thành tùy ý có thể thấy được điểm tiểu nhị.
Nô Kiệt Văn cùng Duy Túc Diêu thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ ly khai khách sạn, nghĩ thầm đem Lão Khang gửi đi ra ngoài thư cầm lại đến.
Trong lúc nhất thời, Chu Hưng Vân gian phòng chỉ còn Hàn Phong, Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên ba người.
Hàn huynh, sự tình phát triển đến một bước này, ngươi cũng không có ngờ tới ai nhất phẩm học phụ trưởng công chúa xem thường ta, ngược lại để cho thập lục hoàng tử thừa dịp hư mà vào, ngươi nói điều này có thể trách ai?
Chu Hưng Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Phong, thầm nghĩ vị này thái tử gia nhất định là cái tiểu thụ, vừa rồi hắn đại nghịch bất đạo nào hiệp trợ thập lục hoàng tử, tiểu tử rõ ràng không rên một tiếng nút ở góc phòng, đổi lại tánh khí táo bạo điểm ra hỏa, chỉ sợ sớm bảo vệ binh đem hắn cái này đại nghịch bất đạo phản tặc cho cầm xuống.
Trách ta vô năng.
Hàn Phong vấn tâm có xấu hổ cúi đầu xuống, Hàn Thu Mi tổ kiến nhất phẩm học phủ ẩn chứa tư tâm, lại để cho Chu Hưng Vân người mang tuyệt nghệ nhưng không được coi trọng, khiến cho hắn là không mặt mũi nào đối mặt Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên.
Còn có, chuyện cho tới bây giờ, ta cảm thấy được có một số việc, ngươi không nên tiếp tục giấu giếm Chỉ Thiên cô nương.
Dù sao ngươi nếu muốn mọi sự thuận lợi, Chỉ Thiên tài trí ác không thể thiếu.
Chu Hưng Vân cao thấp dò xét Hàn Phong, quý là đương kim thái tử, hắn khí độ cùng nhân đức thật sự là tốt được không phản đối, xem ra đương triều tiên đế cùng Dương Cửu cậu đồng dạng, đều là cái cẩn thận tỉ mỉ nghiêm phụ, đem nhà mình nhi tử dạy dỗ được có bài bản hẳn hoi.
Bất quá, thập lục hoàng tử vậy là cái gì tình huống?
Tác phong của hắn cùng Hàn Phong hoàn toàn bất đồng, sẽ không phải là lão hoàng đế cố ý chịu đào tạo cái thai họa đến thí luyện đương kim thái tử, để tránh hắn làm người khoan hậu trung thực, bị mất Hàn gia giang sơn.
Chu Minh nói thật là,
Hàn Phong kỳ thật sớm muốn cáo chi Hứa Chỉ Thiên thân phận chân thật của mình, không biết làm sao Hàn Thu Mi ngàn đinh vạn chúc, dặn đi dặn lại, mặc dù lại để cho người trong thiên hạ biết nói hắn là đương kim thái tử, cũng tuyệt không thể để cho Hứa Chỉ Thiên biết được thân phận của hắn. Bởi vì Hàn Thu Mi đáy lòng tin tưởng, Hứa Chỉ Thiên một khi nhìn thấu Hàn Phong, hắn sẽ thấy cũng đừng muốn tù binh thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ.
Chỉ có điều, Chu Hưng Vân cùng Hàn Phong không tưởng được chính là, bọn hắn còn chưa kịp mở miệng cáo chi Hứa Chỉ Thiên chân tướng, thiếu nữ đã yên lặng địa lui về sau hai bước, tao nhã hướng Hàn Phong hành lễ, dân nữ Hứa Chỉ Thiên, tham kiến thái tử điện hạ.
Thái tử?
Hắn?
Dân nữ Tần Bội Nghiên, tham kiến thái tử điện hạ.
Tần Bội Nghiên đã hồ đồ rồi, ngày thường nàng chỉ thích nghiên cứu y thuật, cơ bản mặc kệ trong triều đại sự, hiện tại đã có chút theo không kịp ba người tiết tấu.
Hai vị cô nương mau mời khởi.
Lén chúng ta hay là dùng bằng hữu tương xứng?
Hàn Phong tranh thủ thời gian nâng dậy Hứa Chỉ Thiên, Chu Hưng Vân tắc thì hiếu kỳ hỏi thăm,
ồ,
ngươi sớm biết như vậy hắn là thái tử.
Thực không dám đầu giếm, tại Tô Phủ Thọ Yến thời điểm, Nhạc Sơn phái Tử công tử đối với Hàn công tử khiêm tốn hữu lễ duy mệnh là tử, thậm chí nói lỡ nói ra một cái thái chữ, theo khi đó Chỉ Thiên liền hơi có hoài nghi Hàn công tử thân phận.
Hứa Chỉ Thiên không chút hoang mang giải thích, sau đó Chỉ Thiên độc phát nằm ngược lại, Hưng Vân sư huynh còn nói Tử công tử hướng hắn thẳng thắn hết thảy, Hàn công tử thân phận tôn quý, tuyệt không có thể ở Tô Phủ nội hại. Đến tận đây dân nữ liền đã khẳng định Hàn công tử chính là đương kim thái tử.
Cho nên ngươi cái quỷ linh tinh sẽ giả bộ cái gì cũng không biết, miễn cho đã biết không phải biết sự tình, trêu chọc một thân đại phiền toái.
Đúng hay không?
Hưng Vân sư huynh anh minh thần võ, Chỉ Thiên không thắng bội phục.
Ta nói ngươi có phải hay không quá hèn hạ?
Chính mình không muốn trêu chọc phiền toái, sẽ đem ta hướng trong hầm phân đẩy, nhìn ngươi bây giờ chọc ra đại cái soạn.
Chỉ Thiên đều nói lấy thân báo đáp rồi, là Hưng Vân sư huynh không yếu nhân ra mà thôi.
Ta có nói không có muốn không?
Ngươi cái đó cái lỗ tai nghe thấy ta nói không đã muốn.
Chỉ Thiên tiểu sư muội cần phải nghe cho kỹ, ta không chỉ có muốn quang minh chính đại lấy ngươi về nhà chồng, ta còn muốn tại động phòng hoa trúc về sau, lập tức thư bỏ vợ một phong đem ngươi bỏ.
Hứa Chỉ Thiên lập tức choáng váng, mặc dù biết Chu Hưng Vân đây là đang nói đùa, có thể nàng hay là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chiêu này bội tình bạc nghĩa thật sự quá tuyệt.
Chu huynh ngươi cái này,
Hứa tiểu thư là tốt cô nương, ngươi không thể như vậy vô tình vô nghĩa đối với nàng.
Hàn Phong nghe không nổi nữa, lập tức tốt nói khuyên nhủ, hy vọng Chu Hưng Vân có thể đối xử tử tế Hứa Chỉ Thiên.
Hàn huynh, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Ngươi tiểu là quá giả thực, mới có thể bị cái kia thập lục hoàng tử đạp trên mũi mặt.
Còn có cái kia Cẩn Nhuận Nhi, nàng là thập lục hoàng tử phái đi nhất phẩm học phủ nội gian, ngươi biết nàng như thế nào đánh giá ngươi sao?
Tên ốc,
kẻ đần,
ngu xuẩn.
Hưng Vân sư huynh lời ấy sai rồi, Hàn công tử phẩm hạnh đoan chính là chân quân tử mẫu mực, chỉ có ánh mắt thiện cận tục nữ tử, mới có thể có mắt không tròng không nhìn được minh quân.
Hàn Phong chính là đáng quý một đời nhân quân, Hứa Chỉ Thiên phải phòng ngừa Chu Hưng Vân dạy hư học sinh, cho Hàn Phong quán tâu một ít có vi lẽ thường lại đều bị đạo lý lời lẽ sai trái.
Nói ngươi thật giống như có mắt có trâu tựa như,
cái kia Cẩn Nhuận Nhi xem xét cũng không phải là người tốt, các ngươi nhất phẩm học phủ lại cầm nàng làm nhị đương gia, ngươi nói có phải hay không các người ngốc? Vĩnh Minh công chúa sớm đã nhìn thấu Cẩn Nhuận Nhi chi tiết, hôm nay làm cho nàng ở lại nhất phẩm học phủ, không có gì hơn rất tốt giám sát nàng. Nuôi hổ gây họa tất nhiên tự đánh chết, luôn luôn các ngươi khóc thời điểm. Chu Hưng Vân vẻ người lớn tung hoành hạ ra một phát thủ. Cẩn Nhuận Nhi tuy nhiên xinh đẹp, nhưng nàng là cái rắn giết mỹ nhân, chỗ không tốt át gặp hắn hại. Chương 56, thương nghị đối sách. Hưng Vân công tử, Hứa muội muội, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cẩn tỷ tỷ thế nào lại là nhất phẩm học phủ nội gian? Trước kia ta làm nghề y cứu người, nàng thường xuyên cho ta cung cấp quý báu dược liệu, nàng không có khả năng nguy hại học phủ. Bội Nghiên cô nương đã thiện lương lại thuần phát, trong mắt chỉ có chịu khổ người bệnh, sẽ không có ý định phỏng đoán nhân tâm, thật là nhân y bản tính. Không giống có chút dụng tâm kín đáo tiểu nữ nhân, suốt ngày đã biết rõ sáo lộ ta trong bụng có bao nhiêu văn trường. Chu Hưng Vân chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, sâu kín liếc mắt Hứa Chỉ Thiên một mắt. Công tử quá khen, so về ngài y đức, Bội Nghiên là chỗ mắt nhìn theo cùng ngày tranh nhau phát sáng. Tần Bội Nghiên xấu hổ địa cúi đầu, tựa như thụ đến lao sư khen ngợi, đáy lòng không có ý tứ tiểu nữ hải. Hưng Vân sư huynh không giúp thập lục hoàng tử sao? Hứa Chỉ Thiên yếu ớt hỏi thăm. Chu Hưng Vân đã nói cho mọi người Cẩn Nhuận Nhi là nội gian, cái kia dĩ nhiên là sẽ không cùng đương kim thái tử Hàn Phong đối nghịch. Vừa rồi Hứa Chỉ Thiên đi vào phòng, trước tiên không phải quan tâm Chu Hưng Vân, mà là giả bộ cảnh cáo hắn, đơn giản là bởi vì Hàn Phong ở đây, nàng hy vọng Chu Hưng Vân thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ để nói năng lô mãng chọc giận Hàn Phong. Ai biết Chu Hưng Vân nếu không có thể hiểu được nàng hảo ý, còn gan lớn trùng trời, khẩu suất cuồng ngôn kích thích Hàn Phong, thật không sợ bị cài lên phản tặc danh tiếng thương tiếc chúng thân. Hay là nói, Chu Hưng Vân kỳ thật tại độ lượng Hàn Phong dung người khí lượng. Hứa Chỉ Thiên tựa hồ có chút xem trọng Chu Hưng Vân rồi, vừa rồi Chu Hưng Vân chỉ vì đã gặp nàng cùng Tần Bội Nghiên đứng tại Hàn Phong sau lưng, không phóng khoáng ghen mà thôi. Hiện tại Chu Hưng Vân hồi tưởng lúc trước lên tiếng, không khỏi đều cảm thấy có chút sợ hãi, chính mình thật sự là ăn hết gan hù mật gấu, rõ ràng đang tại thái tử trước mặt ồn ào ta muốn tạo phản. May mắn Hàn Phong tiểu ca là cái từ bi là hoài nam nhân tốt, nếu không hắn cần phải bị thúc dục. Hàn huynh là hảo huynh đệ của ta không giúp hắn ai giúp hắn. Hơn nữa cái kia thập lục hoàng tử Minh Bảy không phải đồ tốt, vừa thấy mặt đã bức ta nuốt độc dược phát thế độc, lại để cho hắn làm hoàng đế cái này thế đạo còn phải hạ. Chu huynh, lời nói đấy lòng lời nói, ta cũng không nghĩ cùng 16 đệ là địch. Hàn Phong chán nản thở dài, từ xưa hoàng thất quyền vị tranh đoạt, có bao nhiêu huynh đệ tự giết lẫn nhau. Nếu như thập lục hoàng đệ đúng như mọi người nói, kết bè kết cánh như phản loạn, cuối cùng vô luận ai thắng ai thua, đối với hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt. Đối với địch nhân tử, tự là đối với chính mình tàn nhẫn. Nếu như thập lục hoàng tử mưu phản thành công, dùng hắn độc ác bản tính, nếu không Hàn huynh ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ngay cả những cái kia đi theo tùy tùng ngươi người, đoán chừng cũng muốn liên lụy cựu tộc. Trái lại, Hàn huynh chỗ ở tâm nhân hậu, như có thể thuận lợi đăng cơ, sẽ xảy đến theo rộng xử lý, cả đời giam lỏng thập lục hoàng tử, cũng chiêu an hắn dưới trướng, miễn đi một hồi huyết quang hạo kiếp. Chu Hưng Vân đạo lý rõ ràng nghị luận nặng nhẹ. Trước kia kế thừa quỷ dị học thức ở bên trong, có không ít hoàng quyền tranh đoạt tiểu thuyết, điện ảnh, lịch sử cố sự, cho nên lừa dối bắt đầu có lý có cứ, nghe được Hàn Phong yên lặng điểm thủ, mà ngay cả Hứa Chỉ Thiên cũng thụ hắn lên tiếng đầu độc, tâm cảm phục mà nói, Hưng Vân sư huynh nói có lý, chỉ có người thắng mới có thể chủ đạo hết thảy, muốn tránh miễn trận này huyết quang hạo kiếp, lại để cho thụ liên quan đến người có thể cứu rồi, biện pháp duy nhất là được Hàn công tử đăng cơ, trở thành lần này hoàng quyền tranh đoạt người thắng. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Hàn Phong lại lần nữa thở dài, Hứa Chỉ Thiên tắc thì không hiểu đấu, địa mật, ngọt ngào chán người điệu nhẹ giọng kêu gọi, Hưng Vân sư huynh. Gọi được như vậy buồn nôn, ngươi nói ngươi muốn làm gì vậy? Hại ta bộ lông đều dựng lên. Hôm nay thập lục hoàng tử muốn làm phản ở ngươi không giúp cho ngươi Hàn huynh đệ bảy mưu tính kế sao? Lúc trước Chu Hưng Vân ồn ào có tất cả thủ đoạn lại để cho thập lục hoàng tử xưng đế, Hứa Chỉ Thiên tỏ vẻ rất ngạc nhiên, hắn dựa vào cái gì nói ra lần này lời nói hùng hồn. Khục khục, cái này sao? Lập tức ta căn bản không biết trong triều tình thế, cho nên không có cách nào chế định kỹ càng kế hoạch. Không bằng trước tiên là nói về nói cái nhìn của ngươi, chúng ta việc cấp bách phải làm gì? Chu Hưng Vân căn bản không hiểu quan trường tranh đấu, trước khi đại phóng lời nói sơ lầm, chỉ là tại mỹ nữ trước mặt thổi đồ mặt dày giả bộ cái bức, Hứa Chỉ Thiên thực tin hắn cũng không có cách. Hưng Vân sư huynh, trước mắt tình huống của chúng ta không thể lạc quan. Chỉ Thiên thân hơi lực mỏng. Đợi một chút. Chỉ Thiên ngươi mới vừa nói cái gì? Tình huống của chúng ta không thể lạc quan. Trong triều tình thế sẽ không phải bởi vì Hàn huynh đệ trung thực dễ khi dễ, làm cho văn võ bá quan đều coi được thập lục hoàng tử, kết quả không có mấy người nguyện trợ hắn đăng cơ. Chu Hưng Vân đột nhiên nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề, Hàn Phong khí chẳng quá yếu, căn bản không có trong truyền thuyết vận khí con rùa, trái lại thập lục hoàng tử, tâm ngoan thủ lạn hùng hổ doa người, hôm qua quang đứng ở trước mặt hắn, Chu Hưng Vân đều cảm thấy đáy lòng lạnh cả người. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như hắn đang ở vua và dân, đối mặt chống án tình huống, hoặc là tiểu bảo trì trung lập, hoặc là hay theo thập lục hoàng tử lan lộn. Dù sao đương kim thái tử từ bi là hoài, cùng hắn khiêu chiến không nhất định đưa tới họa sát thân, nhưng cùng thập lục hoàng tử đối nghịch, sắp thành lại bại nhất định chết không có chỗ chôn. Cũng không thể nói như vậy, Hàn công tử tài đức vẹn toàn, trong triều rất nhiều trung lương đều nguyện ý phụ trợ hắn. Nhưng mà bọn này trung lương phần lớn đều là hòa ái dễ gần lao gia tử, căn bản không có trải qua thủ đoạn cùng gian thần độc đấu, nếu không cái kia trưởng công chúa cũng không cần phải nhọc lòng, tổ kiến cái nhất phẩm học phủ. Quảng Triệu Thiên Hạ hiện tại bảy mưu tinh kế phụ trợ thái tử. Chỉ Thiên tiểu sư muội, cẩn thận đối lập một chút song phương thực lực, ta đột nhiên cảm thấy cổ trận trận lạnh cả người, Hàn huynh phần thắng tựa hồ chưa đủ ba thành. Chu Hưng Vân vượt mức quy định tư tưởng quan niệm, đã phỏng đoán ra Hàn Phong cùng thập lục hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kết quả, nhưng nếu không có người tài ba phụ trợ, Hàn Phong phải thua không thể nghi ngờ. Hưng Vân công tử, thứ cho bội nghiên ngu dốt, nhất phẩm học phủ từ trước đến nay chỉ chuyên nghiên cùng nghiên cứu thảo luận tất cả cửa học thuật, tại sao thấy là phụ trợ thái tử đăng cơ? Bội nghiên cô nương ngươi thực là đơn thuần, bị người bán đi còn ngốc núc ních thay người khác kiếm tiền. Ta mượn ngươi tới đơn cử ví dụ, trưởng công chúa có phải hay không thường xuyên cho ngươi đi giúp quan lại quyền quý xem bệnh? Làm sao ngươi biết? Ha ha, chỉ tiên tiểu sư mọi ngươi tới giúp ta giải thích một chút, thần cô nương cho quan lại quyền quý chữa bệnh, cuối cùng nhất người được lợi là ai? Chu Hưng Vân giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hứa Chỉ Thiên, trưởng công chúa điểm này tiểu siếp, mơ tưởng tránh được phương pháp mắt. Cuối cùng nhất người được lợi là thái tử điện hạ. Hứa Chỉ Thiên bệnh lên quyết miệng, thần bội nghiên thân là nhất phẩm học phủ môn sinh, mà tổ kiến nhất phẩm học phủ người lại là trưởng công chúa, thủ hắn ân huệ người, tự nhiên mà vậy sẽ gặp cùng trưởng công chúa đứng một hồi tuyến, ủng hộ thái tử đăng cơ. Hứa Chỉ Thiên như vậy một giải thích, thần bội nghiên cuối cùng lòng có lĩnh ngộ, nguyên lai Hàn Thu Mi đối với nàng tốt như vậy, miễn phí cung cấp nơi làm cho nàng nghiên cứu y thuật, nhưng thật ra là có thể có lợi. Nhất phẩm học phủ, học giả thánh địa. Ai ơi, ta có phải hay không sinh ra nghe nhầm hả? Đây rõ ràng là cái không thể cho ai biết hoàng thất tổ chức. Mục đích đúng là thu nạp nhân tài trợ mỗi thái tử đăng cơ. Hàn huynh ngươi nói đúng không? Chu Hưng Vân dụng tâm hiểm ác trêu chọc Hàn Phong. Từ đàm luận đến nhất phẩm học phủ, Hàn Phong liền đầu trầm thấp không dám lên tiếng, người thông minh đều có thể nhìn ra hắn có thẹn trong lòng. Trưởng công chúa muốn phụ trợ như vậy cái không hề thành phủ hoàng đệ thượng vị, thật đúng muốn bóp chết vô số tế bào não. Hưng Vân sư huynh trước không nói chuyện luận việc này, Chỉ Thiên đột nhiên nghĩ đến một đầu diệu kế, có thể cho Hàn công tử tình cảnh biến nguy thành an, thậm chí chuyển bại thành thắng. Hứa Chỉ Thiên rất sợ Chu Hưng Vân không làm, một cái kính nói móc Hàn Phong, lại để cho hắn liên tục bị nhục mất đi tín tâm, đành phải mượn này nói sang chuyện khác, làm cho thái tử điện hạ hoãn một chút cảm xúc. Chẳng ai hoàn mỹ, nhân giả có đạo. Hứa Chỉ Thiên vốn cũng không nghĩ quấn vào trận này hoàng quyền tranh chấp, mấy tháng trước thậm chí chủ động rời xa kinh thành, rời xa nhất phẩm học phủ, nghĩ thầm đợi thái tử đăng cơ, làm tiếp khác ý định. Nhưng là Hàn Phong xuất hiện, lại làm cho nàng có chỗ dao động. Hứa Chỉ Thiên linh cơ được rất, nàng ly khai kinh thành không đến mấy tháng, trưởng công chúa Hàn Thu Mi liền không có việc gì tìm việc làm cho nàng tại Phất Cảnh thành chữ văn kết bạn, chiêu mộ người tài ba hiển sĩ gia nhập nhất phẩm học phủ. Nếu như nói trong lúc này không có huyền cơ, cái kia thật đúng không phù hợp vịnh minh công chúa bản tính. Kết quả có thể nghĩ, Hứa Chỉ Thiên lật xem phần đông chữ văn, rất nhanh liền phát hiện một quyển sách tài văn chương xuất chúng hạc giữa bầy gà văn chương. Nhìn cuối cùng ký tên Hàn Phong, nàng không khó phỏng đoán người này là được đương kim thái tử Hàn Vĩnh Phong. Trải qua một phen tiếp xúc, Hứa Chỉ Thiên phát hiện Hàn Phong chính là nhân giả từ tâm, mặc dù không sở trường thành phụ tâm cơ, nhưng lại cái lòng mang thiên hạ bình dân, trăm năm có gặp, thanh chính khiêm khiết minh quân. Trái lại thập lục hoàng tử, tham quyền mộ lộc hỉ tài hào sắc, quý phủ nuôi dưỡng ca cơ hơn trăm, cả ngày uống rượu mua vui kết bè kết cánh, lôi kéo trong triều văn võ bá quan, thậm chí còn một lần cưỡng bức nàng hạ gả cho hắn làm thiếp, thật sự là ngu ngốc không nói làm cho người tức luận ruột. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người quả trợ. Cả hai khách quan phía dưới, Hứa Chỉ Thiên lập tức tựu sinh lòng dao động, dù ý mạo hiểm hiệp trợ thái tử Hàn Vĩnh Phong rút một tay. Chỉ có điều, tại Phất Cảnh thành tổ chức chữ văn kết bạn lúc, Hứa Chỉ Thiên chuẩn bị không kịp thu hoạch một phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Chu Hưng Vân kỳ văn văn chương, trời đưa đất đẩy làm sao mà địa ánh vào nàng đôi mắt. Tiểu sư muội. Chỉ Thiên tiểu sư muội. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì ạ? Có diệu kế cũng sắp nói, đừng lầm bà lầm bầm cả buổi không lên tiếng. Chỉ Thiên thất lễ, lại để cho mọi người chê cười. Người ta vừa định khởi cùng Hưng Vân sư huynh lần đầu gặp mặt tình huống. Không mất lễ. Không mất lễ. Tiểu sư muội vụng trộm nghĩ tới ta một chút cũng không mất lễ. Không hừ, chúng ta trở lại chuyện chính. A thập lục hoàng tử tự cho là lôi kéo đến Hưng Vân sư huynh, chúng ta khả dĩ tương kế tự kế, lại để cho Hưng Vân sư huynh làm nội ứng, từ bên trong tan rã thế lực của bọn hắn. Nghe rất không tồi, vấn đề là ta như thế nào từ bên trong tan rã bọn hắn. Hứa Chỉ Thiên nói tương đương chưa nói, thập lục hoàng tử quyền nghiêng vua và dân, dưới trướng có thể vô số người, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiểu hắn không thiếu một cái, hắn lấy cái gì đến tan rã đối phương? Rất đơn giản ở. Đầu tiên Hưng Vân sư huynh muốn hảo hảo biểu hiện, đạt được thập lục hoàng tử trọng dụng, sau đó toàn lực lôi kéo bên cạnh hắn trừ bằng cầu hữu, bạn heo bạn chó, cũng tại thời khắc mấu chốt cắn ngược lại hắn một ngụm. Ngươi nói có đúng hay không rất đơn giản? Ngươi nói có đúng hay không rất đơn giản? Chu Hưng Vân noi theo Hứa Chỉ Thiên ngữ khí, cười ra không cười thịt trả lời một câu, tiếp theo đột nhiên đứng thẳng, ngón trỏ điểm một chút lực trà sát thiếu nữ đầu cầm lên, ngươi nói đến đảm đương nhưng đơn giản. Đau nhức đau nhức đau nhức. Hưng Vân sư huynh hạ thủ lưu tình, Chỉ Thiên không phải cá gỗ. Ngươi nào dưa nếu như không phải cá gỗ, có thể nào làm ra như vậy ngốc nghếch lên tiếng? Ta vào kinh không đến 5 ngày, làm quan chưa đủ nửa ngày, thập lục hoàng tử dựa vào cái gì coi trọng ta? Hôm nay ta tuy nhiên quan cư bát phẩm, đặt ở xa xôi thị trấn nhỏ không chuẩn là cái địa chủ gia, nhưng nơi này chính là kinh thành, ta cái này hạt vườn đậu xanh chức quan không gặp bạch nhãn tiểu cắt nhân thiên tướng rồi, còn ý đồ xúi dục thập lục hoàng tử bên người quan viên. Ngươi nói chuyện hoang đường viển vông, lời nói cũng tìm đáng tin cậy điểm được hay không được? Chỉ Thiên trong nội tâm minh bạch, việc này tất nhiên giữ nhiều lành ít thập phần khó làm, nhưng người ta tin tưởng vững chắc sư huynh ngươi nhất định có thể làm. Hứa Chỉ Thiên đầy cõi lòng chờ mong nhìn chăm chú Chu Hưng Vân. Đừng đem ta thấy lợi hại như vậy, ta chỉ là có tiếng xấu giang hồ tay ăn chơi. Hưng Vân công tử không được tự coi nhẹ mình, Bội Nghiên cũng tin tưởng ngài có thể là dân chờ lệnh, trợ thái tử thuận vị đăng cơ. Tần Bội Nghiên không phải rất hiểu quan trường sự cố, nhưng nàng minh bạch thập lục hoàng tử mưu đồ bí mật tạo phản, có vi nhân đức dân tâm, chính là đại nghịch bất đạo tiến hành. Chương 57, trời giáng thần y y. Kỳ thật, Hưng Vân sư huynh muốn đạt được thập lục hoàng tử coi trọng, thật sự không khó ở. Hứa Chỉ Thiên cẩn thận từng ly từng tí giải thích, thập lục hoàng tử cũng không biết Chu Hưng Vân đã dùng đặc thù biện pháp giải độc, nếu như hắn tự đề cử mình, đến thái tử điện hạ bên người làm nằm vùng thập lục hoàng tử khẳng định nhạc gặp hắn thành. Ý của ngươi là, muốn ta làm xong mặt gián điệp?
Đúng.
Đến lúc đó Hàn công tử quang minh chính đại đề cử ngươi thăng quan, xem ngươi là tâm phúc, thập lục hoàng tử lại âm thầm giúp ngươi, Hưng Vân sư huynh sẽ xảy đến mọi việc đều thuận lợi số làm quan. Nghe rất không tồi, nhưng ta có một điều kiện. Chỉ Thiên đều nguyện ý lấy thân báo đáp rồi, Hưng Vân sư huynh còn có điều kiện gì? Đừng hội sai ý, ai mà thèm ngươi lấy thân báo đáp nhà. Điều kiện của ta rất đơn giản, các ngươi không thể đem ta là nằm vùng tin tức, tiết lộ cho cái kia tâm cao khí ngạo không đem ta đưa vào mắt Vịnh Mính công chúa biết nói. Ta muốn nàng đôi mắt trông mong biến thành xem ta thăng quan phát tài, hơn nữa ám trợ thập lục hoàng tử lớn mạnh quyền thế, tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi, hối hận không nên cự tuyệt ta gia nhập nhất phẩm học phủ. Á, có thể phạm quân tử, không gây tiểu nhân. Nguyên lai Hưng Vân sư huynh độ lượng như vậy nhỏ, Chỉ Thiên sau này có thể phải chú ý nói nhiều. Chỉ Thiên ngươi có mang văn chương sao?
Có, Hưng Vân sư huynh muốn.
Ghi thư bỏ vợ. Chu Hưng Vân cảm thấy Hứa Chỉ Thiên kế hoạch có thể thực hiện, liền gật đầu đáp ứng nàng, làm xong mặt gián điệp hiệp trợ Hàn Phong đăng cơ. Bất quá, Chu Hưng Vân trong lòng có một tia băn khoăn. Tối hôm qua Phượng Thiên thành thánh nữ Như Nguyệt chứng kiến hắn tại bên cạnh giếng nôn mửa, nếu như nàng biết nói hắn đem độc dược viên thuốc phun ra, hơn nữa nói cho thập lục hoàng tử, cái kia Hứa Chỉ Thiên kế hoạch dám chắc được không thông. Cho nên tại hành động trước khi, Chu Hưng Vân cần phải trước thăm dò tiếng gió, nhìn một cái thập lục hoàng tử phản ứng. 2 giờ chiều tả hữu, vài tên cải trang thành giang hồ hiệp sĩ thị vệ hộ tống Hàn Phong hồi trở lại hoàng thành. Chu Hưng Vân tắc thì mang theo Hứa Chỉ Thiên một đám tiểu đồng bọn thuận đường tiến về trước hoàng thái hậu ban thưởng hắn mới biệt thự. Chu Hưng Vân biệt thự ở vào kinh thành quý tộc khu biên giới, cùng phồn hoa khu thương mại liên tiếp đụng vào nhau. Biệt thự tổng diện tích ước là 250 m², bên trong có một ít viện, nghiêm sảnh, hai chủ phòng ngủ, 4 sương phòng, một chú thất, là cái chim sẻ mặc dù tiểu ngũ tạng, bẩn, đều đủ linh lung tứ hợp viện. Nô Kiệt Văn tiến vào phủ đệ, tựa như một cái khoái hoạt chim con, trên nhảy dưới tránh, né đòn, bốn phía đang trông xem thế nào, cuối cùng cao hứng bừng bừng địa chọn lựa một gian sương phòng, đem hành lễ hết thảy nhét vào đi, ngụ ý hắn sau này tiểu ở cái này. Về sau ta cũng ở nơi này nhé. Mạc Niệm Tịch nhìn Nô Kiệt Văn nhập chú tây mái hiên, theo sát phía sau cũng chọn lấy một gian phòng trọ, hiện tượng vị dị lại để cho Chu Hưng Vân như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Vị này U Minh giáo giáo chủ phu nhân, lúc nào theo chân bọn họ lăn lộn được như vậy chín. Rõ ràng quang minh chính đại ở tại nhà hắn. Bất quá, Chu Hưng Vân cảm thấy võ công của nàng rất lợi hại, tướng mạo rất mỹ lệ, lưu nàng tại phủ đệ cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là, Mạc cô nương chờ một chút, ở đây xương phòng không gian hẹp hòi, quả thật người thu kịch chỗ ở, thân phận ngài tôn quý, không bằng cùng tần cô nương cùng một chỗ vào ở chủ nhân phòng ngủ. Chu Hưng Vân ngụ ý, hắn và Từ Tử Kiện ngủ sương phòng, Hứa Chỉ Thiên, Duy Túc Diêu bốn vị mỹ nữ tắc thì trụ tiến hai nơi chủ phòng ngủ. Hưng Vân công tử cái này không ổn đâu. Tần Bội Nghiên không có ý tứ mà nói. Chu Hưng Vân chiêu đãi phương thức của bọn hắn, đã không phải người chủ địa phương, mà là đảo khách thành chủ. Thân sĩ chi đạo, phu nhân ưu tiên, có gì không ổn? Chu Hưng Vân nhất thời không có kịp phản ứng, thời đại này nam tôn nữ ti, cơ hồ không có người hội học hắn như vậy, đem tốt nhất gian phòng lưu cho nữ tử, chính mình chạy tới ngủ phòng trọ. Ha ha ha, ngươi tốt với ta nhớ kỹ rồi. Mạc Niệm Tịch phảng phất sợ Chu Hưng Vân đổi ý, tranh thủ thời gian dẫn theo bọc nhỏ phục tiến về trước chủ phòng ngủ. Phu nhân ưu tiên. Hưng Vân sư huynh quả nhiên là cái quái nhân. Hứa Chỉ Thiên đánh tử vừa mới bắt đầu đã cảm thấy Chu Hưng Vân đối với nữ sinh thái độ rất quỷ dị, cứ việc nói lời nói lúc nhi lỗ mảng vô lễ, nhưng hắn vẫn luôn khiêm nhượng nữ sinh, từ đấy lòng làm được nam nữ ngang hàng, thậm chí phu nhân ưu tiên. Đương kim trên đời chỉ sợ không có mấy người có thể như hắn như vậy, đối xử như nhau đối đại nữ tính. Giảng đạo lý, làm người phải có lương tâm. Ta cho ngươi ăn ngon tốt ở, ngươi rõ ràng mắng ta là trách người. Thiên lý ở đâu? Hưng Vân sư huynh, Chỉ Thiên thiệt tình cảm thấy ngươi là đáng quý kỳ nam tử, cũng không có dáng trước phạt chi ý, Duy tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta cùng hắn không quen. Hứa Chỉ Thiên cố ý đem ngòi nổ dẫn dắt đến Duy Túc Diêu trên người, làm cho nàng làm kẻ chết hay, làm hại thiếu nữ trong nội tâm xấu hổ, vội vàng vứt xuống một câu trở về phòng đi. Chu Minh phải dậy. Từ Tử Kiện chắp tay nói tạ, lập tức cũng trở về sương phòng chỉnh đốn hành trang. Không lâu, Chu Hưng Vân âm thầm hỏi thăm Từ Tử Kiện, biết được Nhạc Sơn phái là ủng hộ thái tử kế vị đăng cơ, cái này cổ trợ lực có thể lại để cho Chu Hưng Vân rất cảm thấy an tâm. Tục ngữ nói tốt, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vạn nhất Phượng Thiên thành cao thủ bí quá hóa liều hành thích thái tử, Hàn Phong bên người vừa rồi không có thực lực ngang nhau cao thủ áp trận, khi đó có thể xong đời. Kế tiếp vài ngày, Chu Hưng Vân một đoàn người bắt đầu phân công hợp tác chấp hành kế hoạch, Ngô Kiệt Văn, Hứa Chỉ Thiên, Từ Tử Kiện ba người ở lại Vân Hiệp khách sạn hỗ trợ, Chu Hưng Vân tắc thì cùng Tần Bội Nghiên bốn phía thăm viếng làm nghề y cứu người, Duy Túc Diêu cùng Mạc Niệm Tịch liền phụ trách bảo hộ hai người bọn họ. Vốn Từ Tử Kiện ở lại Vân Hiệp khách sạn chính là vì bảo hộ Chu Hưng Vân, nhưng hắn thân là Nhạc Sơn phái đệ tử, như một mực đi theo Chu Hưng Vân bên người, nhất định sẽ khiến cho thập lục hoàng tử hoài nghi. Nhạc Sơn phái cố ý phụ trợ đương kim thái tử đăng cơ, Chu Hưng Vân cùng Từ Tử Kiện đi được thân cận quá, thập lục hoàng tử tuyệt đối lo lắng. May mắn, Chu Hưng Vân mới xuất đạo, thập lục hoàng tử căn bản không tâm tư chú ý hắn cái này không quan hệ quan trọng hơn hạt vương tiểu quan, chiêu hắn nhập doanh không có gì hơn cẩn nhuận nhi âm thầm đề cử, cho nên lại để cho Từ Tử Kiện ở tạm nhà hắn cũng chưa hẳn không thể. Dù sao thập lục hoàng tử ngày lý và gà, sẽ không nhàn rỗi nhất cả trứng dê y phái người đến hoạt động tra nhà hắn. Chu Hưng Vân mang theo Tần Bội Nghiên thăm viếng kinh thành bốn phía làm nghề y y, thuận tiện đem một thân y thuật dốc túi tương thụ, lại để cho giai nhân vừa nghe vừa xem bên cạnh học vừa làm. Tần Bội Nghiên được vinh dự y tiên, đối với y học lý giải năng lực tự nhiên hơn người. Chu Hưng Vân truyền thụ nàng y thuật, ít chi phí quá đa tâm tư, chỉ cần tinh giản giảng giải một lần, sẽ chạy đến nước chảy thành sông. Duy chỉ có một ít tiểu phẫu, cần hắn tay bắt tay giáo thiếu nữ chấp hành, lại để cho Tần Bội Nghiên người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tự mình thể nghiệm. Ngắn ngủn trong vòng 5 ngày, Chu Hưng Vân lợi dụng các loại kỳ quái biện pháp, các loại kỳ diệu phương thuốc, các loại kinh người giải phẫu, chậm chế cứu chữa vô số bị đại phu sừng chi không có thuốc nào cứu được bệnh nan y người bệnh. Trong lúc nhất thời, trời giáng thần y nghe đồn trải rộng toàn bộ kinh thành, từ hoàng cung quý tộc cho tới bình dân dân chúng, không người không biết không người không hiểu, có vị y thuật kinh thiên tên không kinh chuyện thiếu niên thần y lăng không được xuất bản, cùng y tiên làm bạn phổ thế cứu người. Dân gian có mây, thiếu niên thần y vốn là thiên cung thái y, hắn gặp dân gian dân chúng chịu tận bệnh ma dày vò, tại tâm không đành lòng, liền phái tùy thân tiên tỷ hạ phàm trị liệu chịu khổ chi nhân. Không biết làm sao tiên tỷ thân hơi lực mỏng, ngăn không được hắc bạch vô thường đến đây lấy mạng, vì vậy thiên cung thần y tự mình hạ phàm phổ độ bệnh tình nguy kịch người bệnh. Ta mới công tác 5 ngày, làm sao lại thành thiên cung thái y hả? Bội Nghiên còn là của ta tiên tỷ, cái này nghe đồn quá không hợp thói thường đi hả? Ban đêm, Chu Hưng Vân nhìn sắc trời phong hòa nguyệt lệ, liền trước sau như một ở trong tiểu viện chọn chén đèn dầu, cùng tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm giết thời gian. Nghe xong Nô Kiệt Văn kích tình bắn ra bốn phía giảng thuật thần y liền nghe đồn, Chu Hưng Vân không khỏi xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, thầm nghĩ lúc này thay người quá mê tín, động một chút lại yêu ma quỷ quái thần tiên hạ phàm. Đó là bởi vì Hưng Vân công tử y thuật kinh thiên, lại để cho vô số thân hoạn bệnh hiểm nghèo chi nhân khởi tử hồi sinh. Mặc kệ người khác tin hay không thần y liền nghe đồn, dù sao Tần Bội Nghiên là một vạn cái tin tưởng, Chu Hưng Vân nhất định là thiên cung thái y liền, bằng không thì hắn như thế nào hội hiểu được nhiều như vậy thần kỳ cứu người thủ đoạn. Chúc mừng ngươi yêu, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi là U Minh giáo ngự dụng đầu bếp kiêm ngự dụng đại phu. Mặc Niệm Tịch mấy ngày gần đây nhất đều đi theo Chu Hưng Vân thăm viếng, đối với y thuật của hắn bản lĩnh, chỉ có thể sâu sắc tích ghi cái phục chữ. Ta nhổ vào, ai mà thèm, ngươi nói ngươi mấy ngày nay đều đang làm cái gì? Mỗi ngày hết ăn lại nằm, ngoại trừ đứng ở bên cạnh chằm chằm vào ta xem, ngươi còn có thể làm mấy thứ gì đó? Ngươi tại sao không nói nàng, nàng cũng không mỗi ngày hết ăn lại nằm, ngoại trừ đứng ở bên cạnh trừng mắt ngươi xem, cái gì đều không làm. Mặc Niệm Tịch lập tức chỉ hướng Duy Túc Diêu, nữ nhân này cùng nàng đồng dạng, mỗi ngày đều không làm việc, đã biết rõ tại Chu Hưng Vân bên người mỏ mẫm lắc lư. Ta mới không có cả ngày theo dõi hắn xem, ta là hộ vệ của hắn, ở bên cạnh bảo hộ hắn rất bình thường. Đúng, chúng ta đều tại bảo hộ ngươi, cũng không có hết ăn lại nằm. Mặc Niệm Tịch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng cũng không phải là chơi bời lêu lổng ỷ lại Chu Hưng Vân ra. Chu Hinh, gần đây càng ngày càng nhiều khách nhân đến nhà bái phòng ngươi, ta xem ta ngày mai hay là hồi trở lại Vân Hiệp khách sạn ở lại a. Thiếu niên thần y danh khí càng ngày càng vang dội, đến nỗi rất nhiều quan liêu đến nhà tặng lễ, khiến cho Từ Tử Kiện xuất nhập biệt thự càng ngày càng bất tiện. Dù sao hắn mỗi ngày đều phải về Vân Hiệp khách sạn hỗ trợ, không bằng sẽ ngủ ở khách sạn càng thêm tiện lợi. Từ Tử Kiện võ công không bằng Duy Túc Diêu cùng Mạc Niệm Tịch, có hai nữ bảo hộ Chu Hưng Vân, hắn cũng không cần lo ngại. Trước mắt hắn như trước ở lại khách sạn hỗ trợ, chỉ là làm một cái người đưa tin, thuận tiện giúp Chu Hưng Vân cùng Hàn Phong tiện thể nhắn. Từ huynh nhìn xem xử lý là tốt rồi, nhà của ta phủ đệ tùy thời hoan nên người nhập trú. Cảm ơn Chu huynh. Tam sư huynh, hôm nay Khang Bá thu được một phong gia tín, để cho ta chuyển cáo ngươi nhị sư tỷ qua mấy ngày tiểu sẽ cùng theo đại sư huynh đến kinh thành. Hiện tại có lẽ đã tại thượng kinh trên đường. Đại sư huynh muốn vào kinh. Wow, đến lúc đó chúng ta có thể muốn hảo hảo chiêu đãi hắn. Kiệt Văn ngươi nói, đại sư huynh phải biết rằng ta ở kinh thành trở thành quan nhi, ngươi đoán hắn sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ? Tam sư huynh, nếu không ngươi mặc lấy quan phục đi hù dọa một chút Dương sư huynh. Ý kiến hay. Hứa Chỉ Thiên nghe vậy biết vậy nên nghe lời, Chu Hưng Vân làm quan lần thứ nhất mang thượng quan phục, vậy mà không phải vào triều diện thánh, mà là đi trêu đùa hí lộng hảo hữu, uy nghiêm, tiết tháo, ở đâu? Hưng Vân, ngươi nhị sư tỷ chính là vị chỉ phúc vi hôn vị hôn thế sao? Duy Túc Diêu bình thản hỏi thăm, trước đây tại Tô phủ thời điểm, nàng đã lưu ý đến bọn hắn trong miệng nhị sư tỷ. Lúc trước Chu Hưng Vân vì cứu nhị sư tỷ thậm chí không để ý tánh mạng cùng Phượng Thiên Thành yêu nữ thi đấu, có thể thấy được hai người quan hệ không giống tầm thường. 5 ngày trước, Duy Túc Diêu cùng Nô Kiệt Văn cùng nhau đi tới trạm dịch cầm lại lao khang giấy viết thư lúc, nàng cố ý hướng Nô Kiệt Văn nghe ngóng Chu Hưng Vân cùng hắn nhị sư tỷ quan hệ, sau đó hoảng sợ biết được, Đường Viễn Doanh đúng là Chu Hưng Vân vị hôn thê. Chương 58, dân nữ sông phủ đệ. Khi biết được tin tức này lập tức, Duy Túc Diêu giống như gặp ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt đều không có tâm chết như cho. Bất quá, Nô Kiệt Văn sau đó trong lúc vô tình lời nói, lại làm cho Duy Túc Diêu buồn phiền đại hỉ. Vì cái gì? Bởi vì Chu Hưng Vân vào kinh trước, từng ý đồ cùng Đường Viễn Doanh giải trừ hôn ước, cho dù kết quả không được để ý không có thể thành công,
nhưng là biểu lộ Chu Hưng Vân tâm ý. Duy Túc Diêu nghĩ lầm, Chu Hưng Vân không để ý cha mẹ chi mệnh, nghĩ thầm cùng Đường Viễn Doanh giải trừ hôn ước, toàn bộ cũng là vì vào kinh hướng nàng cầu hôn. Về sau Duy Túc Diêu thỉnh thoảng hướng Ngô Kiệt Văn nghe ngóng Chu Hưng Vân chuyện cũ, không chỉ có theo trong miệng hắn biết được, Đường Viễn Doanh nếu không cũng không đem Chu Hưng Vân coi là vị hôn phu, thậm chí ưa thích liên hợp kiếm thuộc sơn trang đệ tử cùng một chỗ nhục nhã Chu Hưng Vân. Thời gian dần qua, Duy Túc Diêu biết rõ Chu Hưng Vân cùng Đường Viễn Doanh ở giữa mâu thuẫn, minh bạch lần trước tại Tô phủ Thọ Yến, Đường Viễn Doanh tại sao lại cầm tiểu thủy hắt với Chu Hưng Vân, tại trước công chúng hạ nhục nhã hắn. Hưng Vân công tử đã có vị hôn thế sao? Tần Bội Nghiên cảm xúc có chút thất lạc, nhưng tổng thể mà nói cũng không lo ngại, không giống lúc trước Duy Túc Diêu như vậy sấm sét giữa trời quang, bởi vì này đều tại nàng trong dự liệu Chu Hưng Vân tài đức vẹn toàn, khẳng định có rất nhiều nữ tử ưa thích hắn. Xem như thế đi. Bất quá nhị sư tỷ ta cũng không đem ta đem làm chuyện quan trọng, cái này hôn ước đến cùng còn tính sổ hay không, ngay cả ta cũng làm không rõ ràng lắm. Chu Hưng Vân lộ ra một vòng người vô tội cười khổ, Đường Viễn Doanh thực đem hắn làm cho hồ đồ rồi, trước kia rõ ràng như vậy chán ghét hắn, trăm phương ngàn kế muốn giải trừ hôn ước, nhưng gần đây lại thái độ khác thường, dù cho từ đáy lòng chán ghét hắn, nhưng như cố gật đầu đáp ứng gả cho hắn, quỷ dị tình huống thực làm cho không người nào giải. Tần cô nương cùng ngươi nói, nhị sư tỷ ta tuy nhiên thiên sinh lệ chất phi thường mỹ lệ, nhưng nàng từ nhỏ liền cho rằng tam sư huynh không xứng với nàng, thậm chí mắng tam sư huynh con cóc vọng ăn thịt thiên nga, mơ tưởng lấy nàng làm vợ. Cô gái này có thể nào như vậy vô lễ? Tình trong mắt người ra tây thi, Tần Bội Nghiên thật sự không cách nào lý giải Đường Viễn Doanh hành vi. Chu Hưng Vân ý đức ý thuật gồm nhiều mặt, đến cùng chỗ nào không tốt rồi? Đúng rồi, ta cảm thấy hoàn toàn trái lại, là nhị sư tỷ không xứng với chúng ta tam sư huynh. Nếu không phải nhị sư thúc đối với tam sư huynh bảo vệ có ra, ta thực cảm thấy tam sư huynh nên bỏ quên nhị sư tỷ. Dù sao trong nội tâm nàng không có ngươi. Sư huynh xem Duy cô nương, Hứa cô nương, Tần cô nương, cái nào không thể so với nhị sư tỷ tốt? Cái nào không thể so với nhị sư tỷ càng quan tâm ngươi? Nô Kiệt Văn nghĩ sao nói vậy, một câu liền lại để cho đang ngồi ba vị mỹ nữ ngượng ngùng không chịu nổi. Đấy, chẳng lẽ ta so ra kém các ngươi nhị sư tỷ sao? Mặc Niệm Tịch không phục, Nô Kiệt Văn cũng không nói gì nàng, phản phất nàng không bằng người nào đó nhị sư tỷ. Không đúng không đúng, Mặc cô nương khẳng định cũng so nhị sư tỷ ta tốt. Khô khục. Cái kia, Chỉ Thiên, gần đây ta cùng Bội Nghiên cô nương làm nghề y cứu người, nhất phẩm học phủ đại đương gia có gì phản ứng à? Chu Hưng Vân nhìn Ngô Kiệt Văn không lựa lời nói, huyên áo các mỹ nữ tình làm sao chịu nổi, không khỏi chạy nhanh nói sang chuyện khác, giảm bớt một chút hiện trường xấu hổ hào khí. Hưng Vân công tử tham viếng kinh thành làm nghề y cứu vô số người, hôm nay đại thần trong triều đều đang khích lệ thập lục hoàng tử có mắt nhìn người mới, Hàn tỷ tỷ tức giận đến đều đạp nát tốt 10 chỉ phí bình. Ai ơ, cái này đại công chúa tính tình thực không nhỏ, một lời không hợp tiểu nệ bình hoa, ta rất sợ đó nha. Còn không phải bị ngươi khí sao? Hứa Chỉ Thiên thở dài nói, gần đây kinh thành lời đồn, có thể không chỉ thiếu niên thần y một cái. Thậm chí nói, thiếu niên thần y chính là Thiên Cung Thái Y, hắn lần này hạ giới ngoại trừ làm nghề y cứu người, còn có một càng gian khổ chức trách, xem xét đương kim triều chính ai mới là chân mệnh thiên tử, cũng phụ trợ hắn thành tựu nghiệp lớn. Thập lục hoàng tử cố ý lại để cho người thả ra tiếng gió, thiếu niên thần y đã từng bái phòng nhất phẩm học phủ, kết quả bị học phủ coi là bọn bị bợm giang hồ, đem hắn đuổi ra ngoài cửa, có thể thấy được nhất phẩm học phủ không gì hơn cái này. Tiên y Tần Bội Nghiên nguyên nhân chính là nhìn tấu nhất phẩm học phủ đều là chút ít tự cho mình thành cao vô năng tiểu bối, mới có thể cam tâm tình nguyện nương theo thiếu niên thần y cứu tế muôn dân trong họ. Sau đó, thiếu niên thần y lại bái phòng thập lục hoàng tử phủ, cũng đạt được thập lục hoàng tử thưởng thức, đề cử hắn vào triều làm quan. Tiểu cả trên trời thần y đều nhận đồng thập lục hoàng tử, có thể thấy được thiên mệnh sở quy ai chủ chỉ nổi. Hàn Thu Mi tuyệt đối không nghĩ tới, chính là một cái giang hồ lang trung, có thể lại để cho thập lục hoàng tử nước lên thì thuyền lên, mà ngay cả Tần Bội Nghiên đều trợ trụ vi ngược. Nàng không có bị tức điên đã là trong bất hạnh vạn hạnh, ném vài cái bình hoa được coi là cái gì. Đúng vậy, cứ như vậy phát triển xuống dưới, thập lục hoàng tử lẽ ra rất nhanh đến triệu kiến ta. Chu Hưng Vân không có ngờ tới sự tình tiến triển có thể thuận lợi như vậy, đương đại mê tín cùng lời đồn thực đáng sợ a. Không có gì bất ngờ xảy ra, thập lục hoàng tử hội vào triều để cử ngươi là đãi ngự ý, cho nên Hưng Vân công tử muốn thêm chút sức, nhiều rút quan lại quyền quý chữa thương xem bệnh. Mọi người trò chuyện được không sai biệt lắm, liền riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi, ngày kế tiếp sáng sớm từ Tử Kiện liền thu thập hành lý hồi trở lại Vân Hiệp khách sạn. Mà Chu Hưng Vân cùng Tần Bội Nghiên, tắc thì tiếp tục tham viếng làm nghề y. Kế tiếp vài ngày, Chu Hưng Vân cơ bản không cần tự mình làm người xem bệnh hoặc làm giải phẫu, hắn chỉ để ý theo bên cạnh chỉ điểm, do Tần Bội Nghiên xử lý hết thảy. Chu Hưng Vân nghĩ cách rất rõ ràng, thừa dịp chính mình y thuật còn tại, cần phải đem Tần Bội Nghiên đào tạo thành đương đại thần y, không thể lại để cho hắn trong đầu quỷ dị bản lĩnh thất truyền. Trừ lần đó ra, Chu Hưng Vân sắp tới nắm đao thủ thuật thời điểm, gặp huyết buồn nôn không khỏe, hai tay thoáng phát run, đây là một loại điểm báo, sắp đánh mất quỷ dị y thuật điểm báo. Chu Hưng Vân tại tháng 5 sơ kế thừa quỷ dị học thức, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem tại cuối tháng 7 hoặc là đầu tháng 8, lại đạt được một đoạn hoàn toàn mới quỷ dị tri thức, đến lúc đó tháng 5 kế thừa học thức sẽ trở thành mông lung tiềm ẩn trí nhớ. Hưng Vân sư minh, hôm nay lại có thiệt nhiều quan lại quyền quý đến nhà tặng lễ ở. Hứa Chỉ Thiên đứng tại sân nhỏ trước cửa, chỉ trước mắt xếp tài vật. Không đều Chu Hưng Vân mở miệng, Tần Bội Nghiên đã hàm cười nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, những này lễ chúng ta không thể thu. Chờ một chút, Bội Nghiên cô nương, những này lễ chúng ta khả dĩ thu. Vì sao? Đời ta làm nghề y ở chỗ cứu tánh mạng người,
hang tài vật cũng không phải là thầy thuốc gây nên. Nha đầu đốc, tặng lễ đều là chút ít quan gia quý nhân, bọn hắn không kém tiền. Chúng ta thu lễ cũng không phải ham tài vật, là vì mua sắm dược vật, để cứu trợ nghèo khổ dân chúng. Chu Hưng Vân có lý có cứ phân tích, bọn hắn theo quan lại quyền quý trên người thu phí tổn, sau đó đem hắn dùng cho cứu tế mời không nổi đại phu bình dân dân chúng, chớ để đợi thiếu tiền mua thuốc gặp chết không có cách nào cứu lại đến hối hận. Là bội nghiên ngu dốt, Hưng Vân công tử lòng mang thiên hạ dân chúng, chính là nhân từ đại trí giả, chớ trách bội nghiên lòng dạ đàn bà, không nhìn được đại cục nặng nhẹ. Nói quá lời, nói quá lời. Kiệt Văn nhanh mang thứ đó chuyển phòng đi. Chu Hưng Vân cười đùa tí từng ngồi thu lễ vật, gần đây hắn tựa hồ trở nên có chút tham tài bợ đít lịch bợ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại bởi vì làm quan, có chút giọng quan giọng. Phía trước nữ tử đứng lại. Còn đây là quan gia phủ đệ, bình dân dân chúng không có cho phép không được đi vào. Ngươi còn có biệt thự xác minh. Dân nữ có việc gấp cầu kiến Chu thần y liễu, thỉnh mấy vị quan gia dàn xếp một chút tốt chứ? Ta nơi này có chút ít bạc. Không nên không nên, Chu thần y chính là trong triều ngự y liễu, thập lục hoàng tử khâm điểm bảo hộ trọng yếu đối tượng, há lại các ngươi một kẻ thảo dân muốn gặp là gặp. Tiểu cô nương, ta coi ngươi lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nói việc gấp sẽ không phải muốn thấy người sang bắt quàng làm họ làm quan tiểu thiếp a, nếu như ngươi thức thời quan gia ra đến mai khả dĩ dàn xếp cho ngươi đi qua. Đến đến. Đồ vô sỉ. Mấy vị ở kinh thành quý tộc khu vệ binh tuần tra, gặp trên đường đi một gã xinh đẹp nữ tử, mấy người nhìn thiếu nữ quần áo mộc mạc, không giống quan gia quý nhân, liền trải qua bất trụ sắc tâm hấp dẫn tiến lên đùa giỡn. Dù sao kinh thành quý tộc khu phủ đệ, bình dân dân chúng không thể tùy ý xuất nhập, thiếu nữ nếu không có quan gia xác minh, rồi lại không nghe khuyên bảo cách, bọn hắn tắc thì có quyền xử trí giai nhân. Bất quá, bọn quan binh cũng không ngờ tới, xinh đẹp nữ tử lại có thể biết võ công, kết quả, song phương đao kiếm vừa chạm vào tức chiến, đinh đinh đang đánh nhau. Xinh đẹp nữ tử trong nội tâm lo lắng, nàng cũng không nghĩ ở kinh thành gây chuyện thị phi, đáng tiếc gặp người không quen, làm cho nàng không thể không rút kiếm tự vệ. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể như một không đầu con ruồi, một bên tránh né quan binh đuổi bắt, một bên tìm kiếm Chu thần y phủ đệ. Cũng may Chu thần y chức quan không cao, phủ đệ ở vào quý tộc khu cùng khu thương mại giao giới, tại đây tuần tra vệ binh linh đinh rất thưa thớt, bằng không thì xinh đẹp nữ tử khẳng định không chỗ nào che giấu ở trốn. Bên ngoài giống như rất náo nhiệt, đều đang làm gì thế nha? Chu Hưng Vân nghe nói ngoài phòng tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân, không khỏi tò mò đứng tại cửa ra vào đang trông xem thế nào. Lúc này, xinh đẹp nữ tử vừa mới trên đường đi qua phủ đệ trước cửa, cũng mượn gió bẻ mang bắt lấy Chu Hưng Vân làm con tin, mà lại hướng theo đuổi không bỏ quan binh thét to, các ngươi đừng tới đây, bằng không thì ta giết hắn đi. Nữ hiệp có chuyện tốt. Ồ, đây không phải Mục tỷ tỷ sao? Chu công tử, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tiểu là kinh thành nghe đồn Chu thần y liễu? Ừ, giống như là cái dạng này. Mục Hàng Tinh bốn phía tháo chạy, đuổi bắt nàng quan binh tự nhiên càng ngày càng nhiều, lập tức sắp đến bước đường cùng, nàng ngoại ý muốn phát hiện bên cạnh thì có cái tiểu phủ đệ, hơn nữa trước cửa còn treo móc Chu phủ chữ. Không thể làm gì phía dưới, Mục Hàng Tinh đành phải đi đến bên trong sông, đến một lần thử thời vận, không chuẩn cái này Chu phủ tiểu là Chu thần y phủ đệ. Thứ hai tựa như nàng như bây giờ, chào cái hạ nhân đem làm con tin, trước chạy đi làm tiếp ý định. Quả thật, Chu Hưng Vân không biết là không may hay là may mắn, vừa mới đụng vào Mục Hàn Tinh họng súng thượng. Lớn mật loạn tặc, lại dám ở dưới ban ngày ban mặt bắt cóc trong triều quan viên. Mau buông ra con tin thúc thủ chịu trói. Mục tỷ tỷ đừng hoảng hốt, để cho ta tới xử lý. Chu Hưng Vân mỉm cười dịch chuyển khỏi gác ở trên cổ lợi kiếm, lập tức đỉnh đạc nên hướng tuần tra vệ binh, các vị quan gia buổi chiều tốt, có phải hay không các người có chỗ hiểu lầm. Vị cô nương này, nhưng thật ra là nhà của ta bà con xa biểu tỷ, như có chỗ đắc tội, còn mời các ngươi nhiều hơn tha thứ. Chu Hưng Vân lén lút cho cầm đầu quan binh đút gặp lại ngân phiếu. Hắn giá trị cũng không phải là Mục Hàn Tinh bạc vụn có thể so sánh mô phỏng. Nguyên lai cô nương là Chu thần y thân thích, tiểu nhân có mắt không trọng, nhiều có đắc tội kính xin thần y tha thứ. Cầm đầu quan sai run run dập đầu đem ngân phiếu đẩy hồi trở lại Chu Hưng Vân trong tay. Hiện tại Chu Hưng Vân chức quan tuy nhỏ, nhưng lại trong triều phỏng tay khoai lang, hắn làm nghề y cứu người không chỉ có trợ thập lục hoàng tử để cao hy vọng của mọi người, còn đạt được đương kim thái tử ca ngợi, xem như đương kim trong triều hai đại phe phái đều xem người tốt mới. Thập lục hoàng tử coi được Chu Hưng Vân là bởi vì hắn là hắn đề cử vào triều, mà Chu Hưng Vân cũng không phụ chờ mong, liên tiếp y cứu quan lại quyền quý, lại để cho hắn danh vọng kéo lên. Đương kim thái tử thì là vị nhân quân, Chu Hưng Vân làm nghề y tác phong, không chỉ có làm hắn rửa mắt mà nhìn, mà ngay cả hắn dưới trướng thần tử cũng đúng vị thiếu niên này thần y khâm phục không thôi. Bởi vì Chu Hưng Vân cùng Tần Bội Nghiên thường xuyên tiến về trước bình dân ở khu, miễn phí y cứu nghèo khổ dân chúng. Đối với cái này sao một vị mọi việc đều thuận lợi thiếu niên thần y liễu, đám quan sai tự nhiên không dám vô lễ, cẩn trọng sau khi nói xin lỗi, cầm đầu quan sai lập tức thu đội rời đi. Chương 59, 2-1. Ngươi như thế nào vào kinh hạ? Nhưng lại làm quan, còn trở thành thần y liễu. Mục Hàn Tinh hết sức kích động bắt lấy Chu Hưng Vân cánh tay, nàng lần này vào kinh, tựa là tìm y cứu người. Nói rất dài dòng, Mục tỷ tỷ mời theo ta vào nhà ở bên trong trò chuyện với nhau. Tốt. Cảm ơn trời đất. Mục Hàn Tinh biết được Chu thần y nguyên lai tựa là kiếm thuộc sơn trang Chu Hưng Vân, tâm thần bất định cảm xúc lập tức tiểu an ổn xuống. Mục Hàn Tinh cũng hiểu được rất kỳ quái, võ công của nàng rõ ràng so Chu Hưng Vân lợi hại, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tựa như một quả thuốc an thần, ngược lại có thể làm cho nàng rất cảm thấy an tâm. Chu Hưng Vân mang Mục Hàn Tinh tiến vào chánh đường, đem làm nàng chứng kiến co lại mái tóc duy túc diêu theo chủ phòng ngủ đi tới lúc, trong mắt trước hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó lại thoải mái gật đầu hướng nàng chào hỏi.
Chu phu nhân tốt.
Phúc. Mục Hàng Tinh lời này vừa nói ra, Chu Hưng Vân lập tức bị nước miếng của mình sặc đến, Duy Túc Diêu càng là xấu hổ vô cùng, mặt đỏ tới mang thai hốt hoảng giải thích,
không.
Không phải như ngươi nghĩ, ta cùng hắn còn không có kết hôn.
Còn không có.
Hứa Chỉ Thiên không có hảo ý hỏi thăm. Hiện tại nàng cùng Duy Túc Diêu cùng ở một gian chủ phòng ngủ, hai người trong đêm thường xuyên trò chuyện chút ít khuê mật ở giữa lặng lẽ lời nói, quan hệ trở nên phi thường thân mật.
Hứa tiểu thư tốt.
Mục Hàn Tinh chứng kiến hai nữ trước sau ra khỏi phòng, mới phát hiện mình làm trò cười.
Xin chào, ta gọi Mạc Niệm Tịch, đại danh đỉnh đỉnh U Minh giáo giáo chủ phu nhân nha.
Mục Hàn Tinh, Bích Viên Sơn trang đệ tử.
Tần Bội Nghiên bái kiến Mục tiểu thư.
Kính đã lâu y tiên đại danh.
Mục cô nương hồi lâu không thấy.
Nô công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?
Có bằng hữu từ phương xa tới, Chu Hưng Vân nhanh nhẹn địa thu xếp nước trà chiêu đãi thiếu nữ, mọi người tắc thì giúp nhau mời đến giúp nhau giới thiệu.
Không cần thiết trong chốc lát, mọi người quen thuộc mà bắt đầu, tụ tập tại đường sảnh lắng nghe Mục Hàn Tinh Trần Minh ý đồ đến.
Mục Hàn Tinh lưng treo bọc hành lý, phong trần mệt mỏi đi kinh thành, chắc là có việc gấp muốn làm.
Chu Hưng Vân mới tới kinh thành thời điểm, từng nghe Duy Túc Diêu nói, Bích Viên Sơn trang phát sinh nội loạn, Trình Trình Tuyết tình cảnh có thể lo.
Đem làm hắn biết được Mục Hàn Tinh vào kinh thành mục đích, là tìm kiếm danh ý. Đại khái đã đoán được thiếu nữ muốn thông qua chữa cho tốt bệnh tình nguy kịch lao trang chủ, dẹp loạn Bích Viên Sơn trang nội đấu.
Chu công tử, vô luận như thế nào thì ngươi giúp chúng ta.
Nói xong, Mục Hàn Tinh bỗng nhiên lấn dưới thân quỷ, hướng Chu Hưng Vân đi bái đại lễ.
Mục Hàn Tinh ly khai Bích Viên Sơn trang chạy tới kinh thành trên đường, nội tâm tâm thần bất định bất an, thậm chí cảm thụ không đến một tia hy vọng, bởi vì rất nhiều đại phu đều nói, lao trang chủ bệnh nguy kịch không có thuốc nào cứu được, dù cho đại La Kim Tiên đích thân tới, chỉ sợ cũng vô lực hồi trở lại thiên.
Quả thật, cho dù biết do nói hy vọng xa vời, Mục Hàn Tinh dứt khoát kiên trì vào kinh thành, tìm kiếm giang hồ nghe đồn y tiên Tần Bội Nghiên, trông cậy vào nàng có thể thi dùng phương pháp kỳ diệu thuốc đến bệnh trừ.
Bất quá, kích động nhân tâm chính là, Mục Hàn Tinh đến kinh thành không đầy một lát, liền nghe nói dân gian dân chúng đồn đãi, thương trời mở mắt, trời giáng thần y mấy ngày trước có vị thiếu niên thần y lăng không xuất thế, y thuật cao minh diệu thủ hồi xuân, mà ngay cả y tiên Tần Bội Nghiên đều đối với hắn túi đầu xưng thần.
Biết được thiếu niên thần y tin tức, Mục Hàn Tinh trong lòng hy vọng chi quang, như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lập tức dẫn giấy lên đến.
Trải qua một phen nghe ngóng về sau, Mục Hàn Tinh nghe nói đủ loại không thể tưởng tượng, càng là đối với thiếu niên thần y tràn ngập hy vọng, không thể chờ đợi được xâm nhập quý tộc khu tìm y.
Hoàng Thiên không phụ lòng người, Mục Hàn Tinh trải qua gặp chắc trở, cuối cùng đã tìm được muốn tìm chi nhân, hơn nữa người này hay là từng cùng nàng chung hoạn nạn Chu Hưng Vân, hết thảy đều là thiên y a.
Mục tỷ tỷ mau mời khởi.
Có việc chúng ta khả dĩ hảo hảo thương lượng, không cần đi này đại lễ.
Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian nâng dậy xinh đẹp tiêu người, thầm than mấy ngày không gặp, Mục Hàn Tinh gầy gò một chút, thần sắc cũng không có gì vãng như vậy diễm lệ. Ngược lại bịt kín một tầng gian nan vất vả, nhìn xem rất lại để cho người lo lắng.
Chu công tử không đáp ứng, Hàn Tinh liền không dậy nổi thân.
Mục Hàn Tinh thân hình vẫn không nhúc nhích, quyết tâm muốn đem Chu Hưng Vân mang về Bích Viên Sơn trang chậm trễ cứu chữa lao trang chủ.
Ai yêu, ngươi còn cùng ta chơi xỏ lá kia mà?
Được a,
hai ta hôm nay tiểu quỷ thương lượng.
Chu Hưng Vân căn bản không theo như sáo lộ ra chiêu, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống, phốc đông quỷ rơi xuống đất lên, mặt mũi tràn đầy vui cười địa cùng Mục Hàn Tinh nhìn nhau, cái kia phó đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hội quỷ xuống.
Tư thái lập tức lại để cho người dở khóc dở cười.
Phốc phốc.
Tam sư minh, hai ngươi là muốn bái đường thành thân sao?
Không người hiểu chuyện trông thấy, khẳng định hiểu lầm các ngươi muốn phu thê giao bái.
Đừng loạn xen vào, cái này gọi là có qua có lại, Mục tỷ tỷ không nên bái ta, ta chỉ có thể cùng nàng đối với bái.
Mặc Niệm Tịch nhìn hai người quỳ gối trong nội đường, không khỏi phân trần bỏ chạy hướng thượng tịch ngồi xuống, giảng quy củ, các ngươi muốn trước bái cao đường, ta.
Chu công tử ngươi chẳng lẽ không nguyện giúp chúng ta không?
Mục Hàn Tinh trong nội tâm lo lắng, nàng là rất nghiêm túc, cũng không có tâm tình hay nói giỡn.
Ta chưa nói không giúp Mục tỷ tỷ, cái là bằng hữu trợ giúp bằng hữu, không cần như vậy khách khí.
Ngươi gặp được khó khăn, chúng ta nên ngồi xuống hảo hảo thương thảo đối sách, mà không phải đi này đại lễ.
Trừ phi trong lòng ngươi căn bản không có đem ta làm bằng hữu.
Chu Hưng Vân vừa nói, một bên nâng dậy giai nhân.
Cảm ơn Chu công tử, là Hàn Tinh không hiểu chuyện.
Nghe xong Chu Hưng Vân một phen, Mục Hàn Tinh nội tâm ấm áp, mới đầu nàng còn có chút lo lắng. Chu Hưng Vân vào triều làm quan hội dương dương tự đắc, xem thường bọn hắn bọn này giang hồ lùng cỏ.
Không sao, Mục tỷ tỷ nói cho ngươi biết cái bí mật, lúc trước ta phong quan thời điểm, Duy cô nương cũng cùng ngươi đồng dạng khách khí, đã cho ta hội ghét bỏ nàng giang hồ nữ lưu, còn cố ý hướng ta thổ lộ hết nước đắng.
Vân vân và vân vân.
Duy cô nương ngươi đừng tới đây, quân tử có mây, dùng tài hùng biện không độc thủ.
Ngươi thiểu ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, ta mới không có ngươi nói như vậy.
Không có ngươi nói như vậy không biết xấu hổ.
Đúng đúng đúng, ngươi biết xấu hổ, ta không biết xấu hổ.
Cho nên buông nắm đấm thật dễ nói chuyện.
Chu Hưng Vân sợ hãi trốn đến Mục Hàn Tinh sau lưng, Duy Túc Diêu rất ngại ngùng, hai người một mình ở chung thời điểm khá tốt, không quan tâm hắn hồ ngôn loạn ngữ. Thiếu nữ đều nhu tình như nước, nhưng có người ngoài ở tại, hắn hơi chút đối với nàng bất kính, Duy Túc Diêu sẽ gặp mắt lạnh lẽo uy hiếp, nếu không sửa chi, tiểu trừng phạt đại giới.
Chu Hưng Vân như vậy một náo, tâm tình của mọi người đều vui mừng mà bắt đầu, mà ngay cả thân mang trọng trách Mục Hàn Tinh, lúc này cũng hiểu được trọng trách nhẹ không ít.
Mặt trời dần dần xuống núi, Chu Hưng Vân vì tiếp đãi đường xa mà đến Mục Hàn Tinh, tự mình xuống bếp nấu nướng mỹ vị, lại để cho tất cả mọi người đại no bụng có lộc ăn. Mấy ngày qua mệt mỏi ăn không ngon, ngủ không yên Mục Hà Tinh, đột nhiên nhấm nháp đến nhân gian tiên vị, chua xót khổ cay tự nhiên sinh ra, lại không tự kìm hãm được lệ quang tràn đầy. Dừng lại phong phú bữa tối qua đi, Chu Hưng Vân lại đang trong tiểu viện nhen nhóm đèn cây đèn, cùng đồng bạn ngồi vây quanh trò chuyện với nhau. Mục tỷ tỷ, theo cá nhân ta góc độ xuất phát, ta rất hy vọng có thể giúp đỡ bọn ngươi, nhưng thân thể của ta là Kiếm Thục Sơn Trang đệ tử, lại một mình nhúng tay các ngươi Bích Viên Sơn Trang sự tình. Về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Cho nên ta mới tự mình vào kinh thành cần y liễu, thì ngươi y cứu Trịnh lão trang chủ. Bích Viên Sơn Trang người hội cho phép chúng ta làm nghề y sao? Mục tỷ tỷ có thể đừng quên, ta trên giang hồ thanh danh thối về đến nhà, mỗi người đều gọi ta Kiếm Thục Sơn Trang tay ăn chơi. Chu Hưng Vân nói ra cái phi thường mấu chốt vấn đề, Bích Viên Sơn Trang phát sinh nội đấu, nói rõ trong môn đệ tử đều thèm thuồng trang chủ chức vị, bọn hắn khẳng định không muốn xem đến lao trang chủ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, hội trăm phương ngàn kế ảnh hưởng hắn cứu người. Trừ lần đó ra, Chu Hưng Vân chính là Kiếm Thục Sơn Trang tay ăn chơi, có tiếng xấu cái gì cũng sai, Bích Viên Sơn Trang người có một vạn cái lý do cự tuyệt hắn giúp lao trang chủ xem bệnh. Chỉ cần có thể y cứu lao trang chủ, sở hữu tất cả phân tranh đều dẹp loạn. Mục Hàn Tinh không vội đừng vội nói, Chu Hưng Vân khả dĩ mượn nhờ Tần Bội Nghiên ý tiên tiến tuổi, là lao trang chủ xem bệnh. Chỉ cần có thể cứu tỉnh lao trang chủ, hết thảy phân tranh đều chấm dứt. Có thể ta cảm thấy được Bích Viên Sơn Trang người, càng sẽ không lại để cho Tần tiểu thư nhúng tay. Duy Túc Diêu nghĩ cách vừa mới cùng Mục Hàn Tinh trái lại, nếu như Bích Viên Sơn Trang đệ tử không hy vọng chứng kiến lao trang chủ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, bọn hắn tuyệt sẽ không lại để cho y tiên Tần Bội Nghiên ra tay trị liệu lao trang chủ. Trái lại, bọn hắn hận không thể lại để cho có tiếng xấu Chu Hưng Vân là lao trang chủ trần đoán bệnh, tốt nhất đem lão nhân ra ông ta y chết. Có đạo lý. Ta tán thành Duy cô lời của mẹ, nếu như bọn hắn không nghĩ cứu người, Tam sư huynh cùng Tần cô nương hai vị đại phu hai chọn một, bọn hắn khẳng định tuyển Tam sư huynh. Kết văn lời này của ngươi cái gì ý tứ? Không nghĩ cứu người tiểu tuyển ta. Hưng Vân sư huynh cần kích động, Nô sư huynh có ý tứ là, người giang hồ cũng không hiểu biết vang danh kinh thành thiếu niên thần y, nhưng thật ra là trong con mắt của bọn họ nhất xem thường Kiếm Thục Sơn Trang tay ăn chơi. Nếu như ngươi đi Bích Viên Sơn Trang cho lão trang chủ xem bệnh, Chỉ Thiên cảm thấy bọn hắn sẽ phi thường yên tâm ở. Nghe giống như rất có đạo lý. Chu Hưng Vân yên lặng điểm thủ, hắn làm nghề y theo bất lưu danh, thứ nhất là chính mình tình cảnh xấu hổ, đang ở thập lục hoàng tử trận doanh, vạn nhất lại để cho mẫu thân biết nói hắn trợ trụ vi ngược ý đồ mưu phản, kết cục khẳng định không được tốt quả. Thứ hai là y thuật của hắn sớm muộn gì hội biến mất, miễn cho ngày sau có người tìm tới cửa cầu trì, hay là không muốn lộ ra tính danh cùng thân phận thì tốt hơn. Từ trên tổng hợp lại, Chu Hưng Vân mỗi lần làm nghề y đều đeo tự chế khẩu trang, chú ý vệ sinh đồng thời, cũng có thể phòng ngừa thân phận bại lộ. Mục tiểu thư không bằng trước nói với chúng ta một chút, Trịnh lão trang chủ bệnh phát cùng bệnh chẳng a. Tần Bội Nghiên so sánh để ý Bích Viên Sơn Trang lão trang chủ bệnh tình. Lão trang chủ sáng sớm dò xét dòng dõi luyện võ, trong lúc đó liền té xỉu bất tỉnh nhân sự, chúng ta xin rất nhiều đại phu, bọn hắn đều tra không xuất ra nhân quả, đều nói lão trang chủ là thụ tà linh xâm lấn, bị cửu gia âm hồn phụ thể. Ha ha, thật sự là táo tật quỷ. Chu Hưng Vân ngôn ngữ miệt mài, một đám lang băm dạy hư học sinh, không có buồn sự cho người chữa bệnh, lại nói thị quỷ thần tắc quái. Hẳn là Hưng Vân công tử đã hiểu được Trịnh lão trang chủ được loại nào bệnh hoạn. Tần Bội Nghiên mặt hướng Chu Hưng Vân. Tần cô nương quá coi trọng ta, xem bệnh, không nhìn sao có thể biết được là bệnh gì. Với tư cách một gã thầy thuốc, vô luận đối với chính mình đến cỡ nào tự tin, cũng không thể chỉ dựa vào một mặt nói tử, vọng tự kết luận người bệnh bệnh tình. Chúng ta phải xem hắn đi, phân biệt hắn sắc, căn cứ người bệnh thực tế tình huống, làm ra lý tính phán đoán. Hưng Vân công tử nói có lý, Bội Nghiên tụ giáo. Tần Bội Nghiên hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên. Gần đây nàng đi theo Chu Hưng Vân học y cứu người, đối với hắn kinh thiên địa quỷ thần khiếp y thuật tất cả kính ngưỡng, một khỏa hâm mộ chi tâm sớm đã như là thiên hà suối tuôn, thao thao bất tuyệt không ngớt không ngừng, thậm chí đạt tới si mê cùng mê tín trạng thái. Chỉ cần Chu Hưng Vân nói đúng, dù cho sai rồi, nàng cũng tin tưởng vững chắc đúng. Chỉ cần Chu Hưng Vân làm cho nàng nằm xuống, nàng tuyệt tất nhiên đầu dạng xuống đất, toàn bộ tâm linh chậm đợi ân sủng. Nói ngắn lại, nói mà tóm lại, đáy lòng thuần phát Tần Bội Nghiên đã thâm thụ độc hại, đem Chu Hưng Vân tôn thờ. Chương 60, nghiệm chứng. Đấy, ngươi phải ly khai kinh thành sao? Nếu như là, nhất định phải mang ta lên nha. Mạc Niệm Tịch tuy nhiên không hiểu y thuật, nhưng theo trong lúc nói chuyện với nhau cái chữ phía nữ, không khó phỏng đoán Chu Hưng Vân muốn đi trước Bích Viên Sơn Trang làm người xem bệnh. Ngươi không lưu ở kinh thành làm U Minh giáo giáo chủ phu nhân, đi theo ta ra ngoài làm cái gì? Bởi vì ngươi bây giờ là của ta áo cơm cha mẹ. A, ngươi còn có mặt mũi nói ra. Chu Hưng Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem tóc đen nữ tử, cô nàng này cùng chó da cao giống như đấy, không hiểu thấu tiểu quấn lên hắn, suốt ngày lấy muốn xin ăn, như thế nào vung đều vung không hết. Trách ngươi nấu đồ vật ăn quá ngon. Ngươi không sợ biến thành heo mẹ sao? Không sợ yêu. Ta thể chất rất tốt, dư thừa dinh dưỡng đều hướng tại đây tập hợp, không tin ngươi sở xem. Mạc Niệm Tịch không gì kiêng kỵ vỗ vỗ ngực, Chu Hưng Vân đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cái này ta thật không tin ngươi. Phải sờ qua mới biết được. Khục hừ. Duy Túc Diêu Ba Tích đem bên hông bội kiếm đặt tại mặt bàn, sợ tới mức Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian ngồi vào chỗ của mình thân thể. Hưng Vân sư huynh, hôm nay ngươi thân là trong triều quan viên, rời kinh phải báo cáo thánh thượng. Hứa Chỉ Thiên không thể không nhắc nhở Chu Hưng Vân, hiện tại hắn thân kiêm chức quan, không thể không rên một tiếng tùy tiện rời kinh. Ngươi lén cùng Hàn huynh lên tiếng kêu gọi được không? Dù sao Bích Viên Sơn Trang ngay tại phụ cận, đi đường suốt đêm 2 ngày đi ra. Hàn công tử chắc chắn sẽ không ngăn trở ngươi, vấn đề là thập lục hoàng tử chưa hẳn nguyện ý thả ngươi ly khai. Hứa Chỉ Thiên có lý có cứ phân tích, thập lục hoàng tử tuy nhiên quyền nghiêng vua và dân, đại bộ phận quan liêu đều âm thầm ủng hộ hắn, nhưng dân ý lại hoàn toàn trái lại, thế gian dân chúng thậm chí nghĩ lấy nhân quân thái tử. Hôm nay Chu Hưng Vân y thuật kinh thiên rất được dân tâm, là thập lục hoàng tử để mà lôi kéo dân tâm là số không nhiều đích thủ đoạn một trong, cho nên hắn sẽ không dễ dàng lại để cho Chu Hưng Vân ly khai kinh thành. Như vậy vừa vặn, thập lục hoàng tử đã cho ta phục hạ độc dược hoàn, sẽ gặp để cho ta ly khai kinh thành, bởi vì ta phải vào cuối tháng trung tuần chạy về kinh tìm hắn lấy giải dược. Chu Hưng Vân một mực không có cơ hội thăm dò thập lục hoàng tử, lần này xuất hành chính dễ dàng nghiệm chứng đối phương, nếu như thập lục hoàng tử trong lòng biết hắn không có uống thuốc độc, chắc chắn sẽ không lại để cho hắn ly khai kinh thành, để tránh hắn bỏ trốn mất dạng vừa đi không quay lại. Đơn giản hội nghị chấm dứt, Chu Hưng Vân đáp ứng Mục Hàn Tinh, sẽ đích thân là Trịnh Lao Trang chủ trần đoán bệnh, bất quá bọn hắn cần chút thời gian tiến hành rời kinh thủ tục. Chu công tử tại sao? Muốn như vậy, Mục tỷ tỷ còn không có đi ngủ sao? Mọi người trở lại gian phòng nghỉ ngơi, Mục Hàn Tinh dẫn theo hai bầu rượu nước, lặng yên lẹn vào Chu Hưng Vân sương phòng. Ừ, ta chuyên đến mời ngươi uống rượu, muốn ngươi nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn nói còn quá sớm, ta đối với Trịnh Lao Trang chủ bệnh tình hoàn toàn không biết gì cả, có thể không chậm trễ cứu chữa còn là không biết số lượng. Mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi nguyện ý giúp ta, ta đều nên hướng ngươi nói lời cảm tạ. Đến, đã làm cái này chén, đêm nay chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm. Ha ha, có Mục tỷ tỷ như vậy diễm lệ nữ tử làm bạn uống rượu, tiểu đệ thật sự không thắng quan vinh. Chu Hưng Vân tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong lòng thầm nhũ rượu này nước nồng độ quá thấp, bằng vào thiếu nữ trong tay lưỡng bình nhỏ, căn bản không có cách nào rượu sau mất lý trí, muốn nhiều đến mấy hũ lớn thì tốt rồi. Ta còn có một tin tức tốt nói cho ngươi biết, nếu như Chu công tử có thể chữa trị Lao Trang chủ bệnh, nhà của chúng ta Tiểu Tuyết, nói không chừng hội dùng thân tương báo. Mục tỷ tỷ đừng gạt ta. Chính cô nương rõ ràng đã co hôn phối, ngươi thực hội hay nói giỡn? Không nói gạt ngươi, Bích Viên Sơn Trang Tam đương ra, không biết từ đâu biết được Tiểu Tuyết hôn ước môn hộ, hắn vì cấp lấy trang chủ chức vị, đã dùng thủ đoạn phi thường, uy bức lợi dụ đối phương giải trừ hôn ước, sau đó lập tức bức Tiểu Tuyết rơi gả cho mình, thật sự là vô sỉ đến cực điểm. Chậc chậc chậc, cái này Tam đương ra là hôn đản. Đúng đấy, hắn đều không suy nghĩ chính mình tuổi trên 50, còn muốn cưới vợ kiểu nộn đẹp vợ. Tiểu Tuyết đến bước đường cùng phía dưới, liền tại liệt tổ liệt tông linh đường trước lập nhiều thế độc, ai có thể tìm kiếm danh ý chậm trễ cứu chữa Lao trang chủ? Nàng liền nhận thức ai làm phu.